Chương 801, tham ngộ truyền thừa, dẫn xà trung xuất động, 1, chương 801, tham ngộ truyền thừa, dẫn xà trung xuất động, 1, thấy Phương Dật lộ vẻ không nỡ, Xích Âm ngồi quanh chân trên Mặc Liên bên cạnh pháp đài, trong tay nắm một viên huyết châu luyện hóa. Trong đôi mắt trong veo của nàng tràn ngập sự tò mò, đây là lần đầu tiên chủ nhân của nàng chìm đắm trong truyền thừa đến vậy, giọng nói non nớt vang lên. Đạo vu dược này có gì huyền diệu mà khiến chủ nhân mê mẩn đến thế? Cổ vu đạo quả không hổ là đạo thống đỉnh cấp lưu truyền từ thượng cổ. Chỉ là một chi nhánh truyền thừa, ẩn chứa huyền diệu, đã khiến ta thu hoạch không nhỏ. Phương Dật khẽ cảm khái, đè nén sự không nỡ trong lòng, huyết vu đài đã có trong tay, sau này có rất nhiều thời gian để thăm ngộ truyền thừa. Hiện tại, chính sự quan trọng hơn. Ngón trỏ thon dài của hắn lóe lên linh quang xám xịt, pháp lực linh quang nhiễm huyết khí, như dao trùng múa lượn, hóa thành một vũ chú. Sắc. Xích Âm, công dụng huyền diệu của huyết vu đài thế nào, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vũ chú màu xám hạ xuống, huyết khí lưu chuyển hòa quyện với pháp thể thi vương. Gào. Chỉ thấy Xích Âm mặt đỏ bừng, thi khí cuồn loạn, cơ bắp xám trắng cứng đờ, toàn thân khôi phục sức sống, tự mình núp đích. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, sương mù xám nhạt bị đẩy ra, từ pháp thể lượn lờ bay lên. Một lát sau, Xích Âm thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận pháp lực tinh thuần hơn một phần trong pháp thể, kinh ngạc nói, chủ nhân đây là pháp gì? Tẩy tủy chú của vu dược đạo, lấy pháp lực khí huyết của ta làm cơ sở, kích thích linh tính trong pháp thể của ngươi, khiến pháp thể tự mình rèn luyện những chỗ không hòa hợp, để đạt được công dụng tẩy tủy. Con đường này có chút tương tự với pháp hữu nguyên linh đạo. Phương Dật khẽ giải thích, vu dược đạo bác đại tinh thâm, nghiên cứu về huyết, tủy, cốt, nhục, hồn cực kỳ sâu sắc, nội tình còn trên cả truyền thừa ma đạo cung cấp. Hắn ngừng lời một chút, trong mắt u khẽ nói, phần truyền thừa này hợp với căn cơ của ta, chỉ cần tiêu hóa một phần tinh túy, linh y địa đạo của ta có thể bước vào tam giai thượng phẩm. Thiên Quyết Tử không ngờ rằng, so với một đạo, nội tình của ta trên huyết, hồn, thi đạo cũng hùng hậu. Vậy với thiên tư của chủ nhân trên linh độc đạo, phá cảnh chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Xích Âm trong mắt trong meo, khẽ lẩm bẩm, vô thức dùng mình một cái. Luyện thi vốn đã ra dày thì béo, tự mang thi độc, huống hồ là thi vương tam giai ngưng kết nội đan. Mỗi khi có linh độc xuất thế, chủ nhân của nàng không tránh khỏi việc lấy nàng ra thử thuốc. Tuy cuối cùng đều có được chút lợi ích, tăng cường độc tính của thi độc, nhưng quá trình có thể nói là không dám hồi tưởng. Linh độc. Phương Dật trong mắt âm u, trong lòng kỳ lạ lẩm bẩm. Xích Âm sẽ không biết, trong lòng ta đã có một độc phương sơ hình, ẩn ẩn chạm đến tam giai thượng phẩm. Hắn năm ngón tay nắm lại, rút pháp lực từ huyết vu đài về, sau đó phải công phá Vân Hòa đảo, không thể lơ là. Ông. Huyết vu đài chấn động, những hoa văn quỷ dị lan tràn, dường như có linh tính phản kháng, không muốn bị thu lại. Gào. Khí tức cổ xưa man hoang sông thẳng lên trời, trên pháp đài những vu văn hiện ra, một hư ảnh ma thần khoác chiến giáp, đội mặt nạ nạp diện ngưng thực. Ma thần bốn tay vung dậy, một tay cầm tế đao đỏ tươi, một tay nắm dược đỉnh xương trắng, kèm theo ý hung tợn, hai tay còn lại kết ra pháp ấn cổ xưa. Sắc. Phương Dật năm ngón tay vươn ra, bảo quang mạ vàng bao quanh, một trường gỗ xuống. Bùm. Thịt trường va chạm với pháp đài, tiếng trầm đục vang vọng, ma thần mặt nạ nạp diện bị đánh tan thành cho bụi. Cảm nhận cơn đau âm ỉ truyền đến từ lòng bàn tay, Phương Dật khẽ lắc đầu. Luyện thể đạo bị kẹt ở chuẩn tam giai, cuối cùng vẫn kém chút hòa hợp. Đáng tiếc, đạo thống cốt lõi của Huyền Dương Sơn nằm ở cổ vũ đạo, không giỏi luyện thể, mấy môn chuyển thừa tam giai đều không hợp ý. Tha thiếu còn hơn không, sau khi luyện thể đột phá tam giai, rồi mới chuyển tu công pháp, tổn thất sẽ không phải là một hai thành nội tình. Đợi chuyện Vân Hòa đảo xong xuôi, sẽ đi tìm kiếm một hai, không biết năm xưa Thanh Mục cung có chuyển thừa luyện thể một đạo không. Phương Dật thấy huyết vu đài được tu lại, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài xương trắng, đầu ngón tay điểm một cái, mấy đạo phong linh pháp cấm hạ xuống, triệt để cách ly cảm ứng khí cơ. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để gặp Thanh Thủy. Bạch Dương Trạch, sóng nước lấp lánh, nước chảy cuồn cuộn, linh ngư tự do bơi lội dưới đáy nước. Cách Vân Hòa đảo ngàn dặm, trong một khối đá ngầm, âm khí màu xám bao quanh, quỷ khí âm u, một bóng người gầy gò ẩn hiện. Thanh Thủy đội bạch cốt xá lợi tháp trên đầu, khoác u hồn pháp bảo, khí cơ âm u âm cốt mất tích, không trả lời. Xem ra đã nhận đủ lợi ích từ Diêm Hữu Đài, giờ lo lắng bị Huyền Dương Sơn tìm đến. Chậc, Giản Dương lệnh đây là cơ duyên đỉnh cấp nhất của Đại Vân, tiện cho lão quái đó rồi. Nhìn lệnh bài xương trắng lơ lửng giữa không trung, sóng vô hình quyết tán, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Như vậy cũng tốt, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Đợi lão phu một mình nuốt chọn lợi ích mà Bích Thủy các hứa hẹn, tu vi sẽ tiến thêm vài bước. Cánh Bích huyết bổ để trong tay lay động, sinh cơ bao quanh, Thanh Thủy bước một bước, hóa thành độn quang màu xám bay về phía Vân Hòa đảo. Có cánh Bích huyết bổ để này, lại chém giết Phương Dật, được Bích Thủy các ủng hộ, ta cũng có thể nhìn trộm tu vi trưởng giáo chân nhân. Thiên Đao ổ Trần Thịnh làm được, ta tại sao không làm được? Ba ngày sau, trong Vân Hòa đảo, năm đạo khí cơ dâng lên, chống đỡ Bích ba đại trận diễn hóa, màn sáng xanh biếc út ngược xuống, sóng nước cuộn cuộn. Trong tầng mây, trên điệu loan lâu thuyền, chăm chim hót líu lo. Phương Dật đội thanh liên quan, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, khí cơ như cổ thụ ngàn năm sừng sững không đổ. Hắn chắp tay hành lễ, phong thái phiêu dật, giọng nói trầm thấp vang lên. Đa tạ chư vị đồng môn ra tay, hôm nay thể phải phá Vân Hòa đảo, để chính danh uy danh Huyền Dương của ta. Bản tọa đã bẩm báo môn phái, cuộc tranh giành cựu tử Huyền Dương, môn phái đã dùng linh vật đổi lấy, truyền thừa đổi lấy, công văn cần thiết trong cuộc công phá này. Một cái đầu của tu sĩ, có thể tính là hai phần công văn hai phần công văn. Tu sĩ xôn xao, từ giả đan chân nhân trở lên, đến luyện khí tu sĩ trở xuống, trong mắt đều nóng rực dị thường. Những tu sĩ có thể ra chiến trường chém giết, hoặc vì đạo đồ, hoặc vì hậu bối, hoặc vì truyền thừa hậu bối, nhưng không một ai sợ chết. Hai lần công văn này, đã đủ để rất nhiều tu sĩ dốc sức một phen, lộ ra át chủ bài. Ha, Thanh Dương trưởng giáo thật hào phóng, bạn tọa đi trước một bước. Hô Lôi một thân từ bào, thân hình vạm vỡ bước một bước, rơi xuống phía đông Bích Ba đại trận. Tiếng sấm sét vang lên, từ điện gầm thét, hai cây thiên quân chủ ý oanh kích xuống. Hai lần công hơn không đủ để hấp dẫn hắn, một giả đan chân nhân lâu năm, nhưng nhân tình của Phương Dật đủ để hắn tự mình làm tiên phong. Hô Lôi chân nhân cũng không ngờ rằng, Phương Dật năm xưa ở đại độ cổ thành, cần hắn che chở, liên hợp mấy vị đồng môn, mới miễn cưỡng chiếm được một linh mạch chuẩn tâm giai. Chỉ sau một giáp, tu vi tinh tiến, địa vị trong môn phái tăng cao, lại nhanh đến vậy. Thấy sắp nắm chắc quyền trưởng môn, trở thành một đạo mạnh hoàn toàn mới trong Huyền Dương Sơn. Tiêu Trường Sách cũng thôi động pháp lực, rơi xuống phía tây đại trận. Hắn chân đạp thanh ngọc liên đài, phản tay đánh ra xích viêm bảo châu, cuộn lên từng đợt sóng nhiệt. Xích hỏa đốt trời, nung nấu Bích Ba đại trận. Thấy hai vị chân nhân ra tay, mười mấy vị giả đàn chân nhân còn lại không chút giữ lại, sợ rằng chậm một bước, phần lớn công văn của môn phái sẽ bị Hô Lôi, Tiêu Trường Sách lấy đi hết. Vũ Cực Phong một mạch và các tu sĩ giao hảo đã sớm chuẩn bị, khí cơ liên kết, rơi xuống phía nam đại trận. Lưu Ly đang tràn tỏa hào quang, Phạm Đại Thành quanh thân huyết khí bao quanh, hạ eo ngồi ngựa, tích lực một quyền đánh ra, Chu Hoàn Pháp bảo phần phận, thôi động Lưu Kim Pháp kiếm chém ra kiếm quang lạnh lẽo. Chương 801, Tham Ngộ Chuyển Thừa, dẫn xà trung xuất động. 2. Chương 801, Tham Ngộ Chuyển Thừa, dẫn xà trung xuất động. 2. Hoàng Đại Nhạc khí cơ hùng hậu, phản tay vua xuống Hoàng Ngọc Bảo ấn bao quanh khí cơ sơn hà. Mấy vị giả đan chân nhân của Thiên Cơ Phong nhìn nhau một cái, cực kỳ ăn ý, đồng loạt rơi xuống phía bắc đại trận. Bảo quang lấp lánh, đông đảo tu sĩ thôi động pháp bảo, ngũ sát rực rỡ, đạo vận lưu chuyển. Tam Xích Quán Chủ, Hắc Văn Thiêm Đồng, Bát Quái La Bàn, Tố Bạch Trường Thiên, Thanh Trục Cổ Họa, Thất Tiết Tùng Văn Trượng, các loại pháp bảo được tế lên, khí cơ liên miên, không ngừng tăng vọt. Dưới sự thôi động toàn lực của giả đàn chân nhân Thiên Cơ Phong, Bát Quái Phù Văn lưu chuyển, sơn hà họa ảnh kéo dài, Tố Bạch Trường Thiên lay động, hóa thành một phương bói toán bí trận. Ầm, bí trận một kích toàn lực, nghiền ép xuống, vậy mà chỉ dưới uy thế của Hô Lôi chân nhân, chắc được rồi. Nhưng sau đó còn một phiền phức lớn nhất, thấy linh quang xanh biết của Bích Ba trận ảm đạm, nhưng dưới sự hỗ trợ của Huyền Chi, Ngọc Phỉ Tử, Tham Hồng, Diêm Lê, trận pháp vẫn sừng sững không đổ. Vân Tuệ từ xa cảm ứng được một đạo khí cơ hùng hậu trên lâu thuyền ngoài đảo, trong mắt nàng lại không có chút vui mừng nào. Chỉ cần ngăn cản Phương Dật ra tay, Vân Hòa đảo này có thể giữ được. Thiên Đao Ổ đang chết, đã hứa với môn phái cử Trần Câu Bằng đến chi viện, sao vẫn chưa thấy bóng dáng? Còn Bạch Cốt Môn đã ăn nhiều lợi ích như vậy, tu sĩ kết đan trùng kỳ phải đến chi viện cũng bật vô âm tín. Vân Tuệ cao mày chặt, cảm ứng khí cơ đã khôi phục toàn thịnh của Phương Dật, trong lòng thở dài. Kẻ khó nhằn nhất vẫn chưa ra tay, ai chỉ mình ta, dù có giữ được Vân Hòa đảo, đệ tử trong các cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đang đợi người sao? Phương Dật pháp bảo phân phật, uy nghi bất động, pháp lực trong kinh mạch cuồn cuộn không ngừng. Khô Vinh Kinh cảm khí chi năng và Mai Hoa dịch số đồng thời thôi động. Ta cũng đang đợi ai? Trong mắt hắn hiện lên hư ảnh lục giác hàn mai, phía sau một cây cổ thụ cành lá sum suê, giống hệt Bích Không Thanh Linh Mục. Theo bốn vương liên thủ vây công, Bích Ba đại trận không ngừng bị tiêu hao, linh lực trong trận văn quần quần không ngừng, cũng dần dần không thể chống đỡ đại trận. Nửa canh giờ sau, chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Phi kiếm tung hành, bảo đao lạnh lẽo, ngũ sắc linh quang rực rỡ, tiếng gào thét, tiếng quyết tuyệt vang lên không ngừng. Màn sáng xanh biếc trên Vân Hòa đảo chỉ còn lại một lớp mỏng manh, huyết khí tràn ngập, cả hai phe đều có tu sĩ vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Đến rồi. Trong mắt Phương Dật tinh quang bùng nổ, cảm ứng được một đạo khí cơ âm u đang lảng vảng cách trăm dặm. Khí cơ lượn quanh Vân Hòa đảo, nhưng vẫn giữ khoảng cách trăm dặm với chiến trường. Nếu còn không hiện thân, ta sẽ phải cân nhắc việc vết thương cũ tái phát, thu binh. Chậc, Thanh Thủy này sau khi tu vi đột phá, không biết học ai mà lại càng thận trọng hơn rồi. Cứ ép hắn thêm một chút Phương Dật pháp bảo của trào, năm ngón tay thon dài vươn ra, mây khói mịt mở dâng lên, hương thuốc bao quanh. Thanh Công Bảo Vân khí, Xuân Phong Hóa Vũ, Huyền Chi Thăng Thần, Vũ Liên Dưỡng Khí, Sắc Lệnh, Thủy Mộ Sinh Cơ Hội Tụ, hương thuốc lượn lờ, Huyền Chi vươn mình, bảo liên lay động, hóa thành linh vũ minh ngông, chính xác rơi xuống trên người các tu sĩ Huyền Dương Sơn. Chỉ trong vài hơi thở, các tu sĩ Huyền Dương đã trải qua nửa canh giờ đấu pháp, khí cơ có phần suy yếu, đan điền pháp lực khôi phục, thần hồn được tầm bổ, thương thế cũng dần dần hồi phục. Khống chế pháp lực thật tinh diệu. Hô Lôi lộ vẻ tán thưởng, trong tay áo một tấm bia đá cổ xưa tích lực, với tư cách là tu sĩ kết đan trung kỳ, dù không phải là chủ mạch Huyền Dương, cũng đã sớm được thông báo phải phục kích Thanh Thủy, đoạt lại trọng bảo của môn phái. Linh y lìa đạo đối với đấu pháp không có nhiều giá trị, nhưng chữa lành vết thương cũ, khôi phục pháp lực, trong cuộc giao tranh giữa các thế lực quá khó đối phó. Vân Tuệ khoác chiến giáp, tay nâng u tuyển bảo châu, vẻ mặt do dự, chậm nửa nhịp, không thể ra tay ngăn cản. Cứ mượn Bích Ba đại trận, tiêu hao thêm một hai tu sĩ Huyền Dương Sơn, dù sao cũng có thể mài mòn vài phần pháp lực của Phương Dật. Nếu có thể chém giết Thanh Dương Tử Phương Dật, dù có bỏ hết linh địa Vân Hòa đảo, cũng là đại công của môn phái. Hòa Hầu đã đến. Phương Dật khẽ nhắm mắt, cảm ứng trận văn của Bích Ba đại trận trong Vân Hòa đảo dần dần ảm đạm. Thư giới Khô Vinh Phiên mở ra, một ma thần uy áp quát tạo hóa pháp bảo, đội thương một quan, sáu cánh tay thon dài vung dậy. Sắc. Thanh Liên pháp vực diễn hóa, từng đạo văn lộ màu xanh nhạt hiện ra, sinh cơ hội tụ. Cổ thụ mọc lên từ đất, sừng sững như che trời, cành lá sum suê, kỳ hoa nở rộ, mạn đà la sinh trưởng, yêu dị phi thường, thanh sâm lay động, sinh trưởng tẩm bổ thần hồn, ngũ sắc bảo liên nuốt nhả pháp lực, hương thuốc lượn lờ. Thương một bách linh thần quang. Một vệ thanh huy thấm đâm vạn vật không tiếng động, kim đan trong khí hải đàn điển của Phương Dật chấn động, đạo vận toàn bộ từ khô chuyển sang linh. Rơi. Đừng hỏng. Vân Tuệ tử sắc mặt khó coi, cũng đánh ra ưu tuyển bảo châu đã tích lực sẵn, thủy văn diễn hóa, hóa thành dòng nước đục mênh mông sông xuống. Ha, Vân Tuệ đạo hữu, lão phu đã hứa với Phương Dật, đối thủ của ngươi là ta. Hồ Lôi chân nhân râu tóc bay múa, đầu ngón tay pháp quyết thôi động toàn lực, đánh ra từng đạo tàn ảnh. Mây chỉ xám xịt hội tụ kéo dài mấy chục dặm, điện chớp sấm rền, che kín toàn bộ Vân Hòa đảo. Ầm ầm, ầm ầm. Điện quang màu vàng như linh xà xuyên qua tầng mây, hai cây thiên quân chủ ý hạ xuống, nhấc lên mây chỉ cuộn cuộn, như sóng thần vỗ bờ. Tam giai diệu pháp, thiên bằng hóa hình trong mây chỉ, lôi tương cuộn cuộn, hai con lôi bằng cường trắng, chấp trưởng lôi điện, đôi cánh chấn động, đánh tan từng đạo dòng nước đủ. Mà trận nhãn mà Hồ Lôi chân nhân đối mặt ban đầu, Ngọc Phỉ Tử bị một tấm bia đá cổ xưa trấn áp, khó lòng thoát thân. Hoàng Bét, Vân Tuệ Tử thấy thương một bách linh thần quang quét xuống, chính xác đánh trúng trận nhãn, bích ba đại trận bị chia làm hai, trong lòng nàng chua xót. Ngàn vạn nhu tính, vạn phương tính toán. Trần Câu Bằng của Thiên Đao Ổ và Thanh Tụy của Bạch Cốt Môn, chỉ cần một trong hai vị kết đan chân nhân đến, trận pháp sẽ không dễ dàng bị phá như vậy. Vân Tuệ đạo hữu đừng đợi, bản tọa đến giúp ngươi. Thanh Tụy chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đợi được thời cơ ra tay, bích thủy cấp càng nguy hiểm, sau khi xoay chuyển tình thế thì thu hoạch càng lớn. Hắn đối với âm cốt đã mở miệng đòi giá trên trời, cuối cùng lại có thể bắt ra được Hoàng Ngô một tâm tam giai thượng phẩm, đến nay vẫn còn ấn tượng sâu sắc, cũng thèm thuồng chảy nước miếng. Cuối cùng cũng đến rồi. Trong mắt Phương Dật tinh quang bùng nổ, phía sau hư giới khô vinh lay động, tàng thanh pháp vực mở ra, trong nháy mắt bao trùm hắn vào trong pháp vực. Thanh giao Bắc Long pháp. Hắn vung tay áo, bích huyết bổ để chi đánh ra, hóa thành một con thanh ngọc giao long, sừng sững uy nghi. Ha, Phương Dật, người khác sợ ngươi, bản tọa thì không sợ ngươi. Trong mắt Thanh Thủy âm lạnh, bạch cốt xá lợi tháp chấn áp xuống, bích huyết bổ để chi trong tay cũng đánh ra. Diệu pháp, bạch cốt khô giao biến. Gào. Bích huyết bổ để chi vươn ra, linh quang trắng bệnh bao quanh, khí cơ khô héo tàn lụi va chạm với sinh cơ. Tiếng dao giống hung tợn vang vọng, một con âm dao dài mấy chục trượng, khoác bạch cốt lân giáp nhen nhanh múa bước. Hết chương này, chương 802, Thanh Thủy Hoành Hành, Thượng Phẩm Bồ Đề Chi Thành, 1, chương 802, Thanh Thủy Hoành Hành, Thượng Phẩm Bồ Đề Chi Thành, 1, xoẹt. Chảo dao đen kịt như hàn thiết của âm dao vươn ra, chỉ một kích đã xé nát thanh dao, bảo cấm tan bỡ, ngay cả phù văn cũng nát vụn. Gầm. Cốt dao hưng phấn gầm thét, há miệng nuốt bích huyết Bồ Đề Chi linh quang ảm đạm vào bụng. Chỉ là hạ phẩm pháp bảo cũng muốn tranh phong với lão phu. Thanh Thủy trong lòng khẽ thả lỏng, vốn tưởng là đại địch, nhưng giờ xem ra Phương Dật cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn khinh thường nhìn Phương Dật, âm thanh hùng hồn vang vọng khắp tám phương hòn đảo, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Vân Tuệ đạo hữu, bản tọa thay ngươi đánh lui Huyền Dương Sơn, đổi lấy một kiện linh vật tam giai thượng phẩm, như vậy không quá đáng chứ? Vân Tuệ khoát chiến giáp, mây mù bao quanh Vân Thuẫn đỡ lấy mấy đòn lôi quang, trong tay áo hoán thủy kiếm hóa thành một vũng nước thu thủy chém xuống. Nàng kinh ngạc trong mắt, cũng không ngờ rằng Thanh Thủy sau khi tiến giai kết đan trung kỳ, lại có thể dễ dàng áp chế Phương Dật. Được. Thanh Thủy đạo hữu giúp bản môn đánh lui Huyền Dương, bản cung vô cùng cảm kích. Thương Linh Mục đã thương lượng trước đó, sau khi thành công sẽ dâng lên tận tay. Đem bạch cốt xá lợi tháp chân áp xuống, áp chế Thanh Liên Bảo sắc kỳ, lại không thể phản kháng. Vốn đã tuyệt vọng với Thanh Không Ai, chỉ mong giữ được Vân Hòa Đảo, ý nghĩ đó lại một lần nữa sống dậy trong thần hồn Vân Tuệ Tử. Nhìn Phương Dật, giọng nàng lạnh lẽo, sát khí bao quanh. Lý Nguyệt Tổ sư trước khi tọa hóa, từ Lệ Sơn có được một phần bảo tài đỉnh cấp Huyền Hải Cốt. Thanh Thủy đạo hữu nếu có thể đánh chết Phương Dật, bản cung có thể thay Bích Thủy các hứa hẹn, sẽ tặng bảo tài đỉnh cấp của Âm Thi Chi đạo này làm thủ lao cho đạo hữu. Lệ Sơn Huyền Hải Cốt. Trong mắt Thanh Thủy tham lam đại thịnh, tựa như đạo tiết. Chuyện này là thật sao? Tự nhiên là thật, bản cung có thể lấy đạo đồ thể, Lý Nguyệt Tổ sư trước khi thọ nguyên gần hết, đích thân đến Lệ Sơn. Vốn là để tìm kiếm linh dược kéo dài tuổi thọ sinh ra từ nơi âm cực dương sinh, nhưng linh dược khó tìm, cuối cùng chỉ có được bảo tài âm đạo Huyền Hải Cốt này. Bích Thủy các ta các đời chân nhân giỏi về thủy, nguyệt, mộc chi đạo, không ai giỏi về âm khôi, bạch cốt chi đạo. Bảo tài Huyền Hải Cốt thuộc Âm Minh đỉnh cấp này, cứ thế mà lưu truyền lại. Thấy Phương Dật thúc dục Thanh Liên Bảo sắc kỳ, ẩn ẩn muốn thoát thân bỏ trốn, để tăng thêm sức thuyết phục, Vân Tuệ trong lòng sốt ruột. Năm ngón tay nàng linh quang lưu chuyển, thủy quang bao quanh, hóa thành một khúc hải cốt đen kịt dài bảy thước, toàn thân phủ đầy âm lục tự nhiên. Thanh Thủy đạo huynh thấy khúc xương này thế nào? Đây chính là bảo tài thích hợp nhất để tu hành Bạch Cốt Ma Thần Pháp, bỏ lỡ cơ duyên lần này đạo huynh còn có phúc duyên này, có thể thuyết phục Ngọc Yên sư tôn sao? Lại chính là Huyền Hải bảo cốt. Trong mắt Thanh Thủy tinh quang đại phóng, ý nghĩ ban đầu chỉ muốn đánh bại Phương Dật để có được một phần thương linh mục trong nháy mắt tan biến. So với Huyền Hải bảo cốt, thương linh mục tam giai thượng phẩm, giá trị lập tức giảm mạnh. Soạt. Khí mù xám xịt tràn ngập, pháp lực vốn đã thu liễm 3 phần của hắn bung ra, âm hồn pháp bảo phần phật, quanh thân quỷ khóc thê lương bao quanh. Phương Dật, nếu ngươi mười tức trước bỏ trốn, nể mặt lao quái vật thiên quyết tử. Bản tọa không muốn học theo âm cốt, rơi vào kết cục hành tung thành mê. Nhưng Huyền Hải bảo cốt quá khó có được. Bản nguyên âm mạch tứ giai tẩm bổ linh cốt tam giai, lại được ngàn năm thời gian điều khắc, mới có được bảo tài âm thuộc tính đỉnh cấp này. Tối thiểu cũng là linh vật chuẩn tứ giai. Ngay cả đại ngu tu tiên giới có nguyên anh chân quân tọa chấn, bảo tài như vậy cũng khó mà gặp được. Huống hồ đại vân tu tiên giới chúng ta. Năm ngón tay Thanh Thủy hư ảo mở ra, một sợi xích đen kịt bắn ra. Phù văn lưu chuyển, sợi xích một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám đan sen thành lưới, phong tỏa tám phương, cuối cùng tạo thành một nhà tù trói buộc hai người trong pháp vực. Bạch cốt tỏa hồn liên này chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng đủ để ngăn cản kết đan chân nhân thoát thân. Phương Dật đạo hữu, mượn thân gia tính mạng của ngươi một chút, giúp ta đạo đồ. Hắn vung tay áo, bạch cốt xá lợi huyền quang đại phóng, sau đó đầu ngón tay khẽ điểm, âm dao khoác cốt giáp giữ tợn, sát khí bao quanh lao xuống. Nhanh, bụng âm dao như một lò bảo, không ngừng luyện hóa bản nguyên pháp bảo Bồ Đề Chi, luyện hóa bản nguyên pháp bảo Đồng Nguyên. nếu không phải dùng cùng một bảo cấm tế luyện, âm giao tuyệt đối không thể nhanh chóng luyện hóa bản nguyên, tăng cường bản thân như vậy. Gầm. Âm giao hung ác nuốt mây nhà khói, khí cơ lại tăng thêm 3 phần, phù văn diễn hóa, ẩn ẩn muốn diễn hóa đạo bảo cấm thứ 7, triệt để bước vào thượng phẩm pháp bảo. Bùm. Liên tiếp mấy lần ngưng luyện đạo bảo cấm thứ 7, đều thiếu một chút, bảo quang tan vỡ, hóa thành những phù văn lấp lánh. Vẫn còn thiếu chút hòa hầu, thiếu một dược dẫn đủ trọng lượng. Trong mắt thanh thủy âm u, trong mắt phản chiếu bóng dáng tu sĩ tuấn giật. Phương Giật, ngươi đúng là quý nhân của bản tọa. Soạn. Trong mắt Phương Giật sâu thẳm, cảm nhận thần thức của Vân Tuệ, Hồ Lôi, Tiêu Trường Sách và các chân nhân khác thỉnh thoảng rơi vào pháp vực. Hắn pháp lực không ngừng rót vào thanh liên bảo kỳ không gió tự động, rủ xuống những gợn sóng. Từng đóa thanh liên ngưng tụ, linh quang xanh biếc hóa thành hạt sen, từ đài sen rơi xuống sau đó bén rễ nảy mầm, hóa thành trăm mẫu liên hải. Trong lá sen che trời, rễ ngọc trắng lúc đích, hóa thành từng sợi xích, nối tiếp nhau cuốn lấy âm giao. Thân hồn niệm đầu hắn chuyển động, cảm ứng ấn ký bí mật ẩn sâu trong bích huyết bổ đề chi không ngừng lớn mạnh, trong lòng lẩm bẩm. Vẫn còn thiếu chút hòa hậu, thượng phẩm pháp bảo tế luyện gian nan. Diêm Hữu đại thất tử, Tiêu Nghiễn bất lạc, Đại Vân lục phái, ngay cả tính cả tán tu, một đạo chân nhân đã không còn. Kết đan chân nhân có tư cách tế tự bích huyết bổ đề chi, càng không còn mấy người. Bỏ lỡ cơ hội lần này, bích huyết bổ đề chi tiến giai không biết phải đợi đến bao giờ. Tiêu tốn rủi ro lớn như vậy, thanh thủy cuối cùng cũng bù đắp được cảm thương, tu vi tiến thêm một bước, nhân tài này không thể lãng phí. Pháp quyết ngón tay Phương Giật biến hóa, hư giới khô vinh phiên lay động, hóa thành một cây cổ một gân ước, cành lá xum xuê như lọng tre. Trên mặt phiên thanh sắc bảo quang sông thẳng lên trời, động tiên chi lực diễn hóa. Đừng hỏng. Vân Tuệ đang giao chiến với Hô Lôi chân nhân chém nát một đạo kiếm quang, trong mắt hung ác. Phải trả giá lớn như vậy, ngay cả Huyền Hải cốt cũng phải bỏ đi, nàng tuyệt đối không cho phép Phương Giật sống sót. Trường môn Huyền Dương Sơn thanh dương tử thất tử, tất cả tổn thất trước đó đều có thể bù đắp. Nếu không thành công, nàng đã phải trả giá lớn như vậy, cho dù là kim đan chân nhân, cũng nhất định sẽ bị các chân nhân trong môn khẩu giết viết phê phán. Phương Giật chịu chết. Nàng đè nén sự không nỡ trong lòng, môi anh đào khẽ mở, phun ra một viên bảo châu màu xanh biếc. Đây là lá bài tẩy cuối cùng mà Ngọc Yên Tử ban tặng, một tấm bảo phù tam giai thượng phẩm đổi được từ đại ngu tu tiên giới với cái giá rất lớn. Bảo châu hóa thành suối trong chảy xiết, thấm nhuần vạn vật không tiếng động. Trong lúc vô thanh vô tức xuyên qua từng tầng pháp vực, rơi xuống mặt hư giới khô vinh thiên. Ong. Suối trong đóng băng, ba đạo thủy lục phong trấn thúc hào quang đại phóng, diễn hóa thành một viên bảo châu trấn áp bản nguyên hư giới khô vinh thiên. Tam giai thượng phẩm ngọc truyền trấn linh bảo phù. Sắc mặt Hô Lôi chân nhân khó coi, vốn dĩ đối thủ đáng lẽ phải bị hắn kéo chân, vậy mà lại có thể rảnh tay giúp thanh thủy. Tiện tì tìm chết. Da hắn xanh đen, râu tóc dựng ngược, theo pháp lực gầm thét, toát ra một màu đỏ son. Ầm ầm. Tiếng sấm sét vang lên, tử lôi vang vọng, thiên quân chủ ý hóa thành lôi bằng điện tương bao quanh, hợp làm một. Gầm. Một tôn độc giác lôi tị khoát lôi giáp, bốn vó như cột, khí cơ tựa như từ hoàng giã bức ra, khí cơ hung ác. Sắc mặt Vân Tuệ ngưng trọng, ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ thân tử, Hô Lôi của Huyền Dương sơn này, trong trận chiến thanh không nhai lại còn có lá bài tẩy. Hai cây thiên quân chủ y hợp lưu, thi triển diệu pháp thần thông, tựa hồ muốn bước vào hàng ngũ trưởng giáo chân nhân. Có thể một mình chấn giữ Tố Độ Sơn, Hô Lôi quả nhiên căn cơ hùng hậu, không phải hạng tầm thường. Nhưng nếu muốn ra tay phá hỏng đại sự của bản cung, đừng hỏng. Thanh Dương Tử Phương Giật phải chết. Nàng khẽ nhắm mắt, lướt qua các đệ tử Bích Thủy các đang ở thế hạ phòng, khí cơ trong pháp vực càng thêm hung ác, âm giao khoác cuốn giáp. Cuối cùng, vẻ tàn nhẫn quyết tuyệt hiện lên trong mắt. Sắc. Năm ngón tay thon dài khẽ điểm, U Tuyền Bảo Châu thủy văn lan tràn, thâm nhập vào đại trận. Soạn. Bích ba đại trận linh quang xanh biết đại phóng, trận văn tan vỡ, hóa thành từng đợt sóng lớn bố vào. Soạn. Thủy linh chi lực sông lớn chảy xiết, bị không ngừng rút cạn, dưới sự tận diệt, trận văn bí mật ở bản nguyên linh mạch vân hòa đảo hiện ra. Chương 802, thanh thủy hoành hành, thượng phẩm bồ đề chi thành 2. Chương 802, thanh thủy hoành hành, thượng phẩm bồ đề chi thành 2. Đây là hậu thủ đã được lưu lại từ mấy trăm năm trước, khi vân hòa đảo phát hiện linh mạch tam giai. Theo sự hấp thụ bản nguyên, linh điển trên đảo không ngừng nứt nẻ, linh quốc khô héo, thanh sông héo bữa. Ẩm. Linh khí động phủ tàn mát, linh khí chi mạch đứt gãy, mất đi pháp cấm duy trì, lầu các đổ nát. Cứ thế này, cho dù Bích Thủy Các có thể thắng Huyền Dương Sơn, linh mạch này chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương, rớt phẩm giai. Vân Hòa Đảo cũng chỉ còn lại tàn tích đổ nát, nhưng pháp lực Vân Tuệ lưu chuyển, không hề dừng lại chút nào. Xì, gầm. Một tôn linh xà trong suốt dài trăm trượng, mang sáu cánh hiện ra, cái đuôi dài phủ đầy bảy quất xuống, dẫn động thủy triều cuồn cuộn. Chắc, gầm. Thủy quang xanh biếc nhấn chìm từ điện lôi quang, độc giác lôi tị không chịu yếu thế, bốn chân đạp xuống, cũng nghiền nát từng đợt thủy triều. Sắc mặt Vân Tuệ huyết sắc rút hết, thủy tinh luyện pháp phù trong đan điền không ngừng nuốt trường sinh cơ, pháp lực, đan nguyên của nàng. Giả kim đan cuối cùng vẫn là giả kim đan, trả giá lớn, cuối cùng cũng ngăn được Hô Lôi đang nổi giận. Môi nàng mấp máy, âm thanh vô hình truyền ra. Hai khắc đồng hồ, bản cung nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế Hô Lôi chân nhân và đảm bảo Tiêu Trường Sách không nhúng tay vào cuộc tranh đấu của các ngươi hai khắc đồng hồ. Thanh Thủy mau chóng ra tay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Hai khắc đồng hồ, Thanh Thủy liếc qua hư giới khô vinh phiên bị Ngọc Tuyển Trấn Linh Bảo phù trấn áp, khoe miệng nhếch lên một nụ cười. Không có thượng phẩm pháp bảo trợ giúp, hai khắc đồng hồ là đủ rồi. Cảm nhận âm giao do Bích Huyết Bồ Đề chi hóa thành, khí cơ lại tăng. Pháp bảo của hắn phần phật, tự tin trong lòng. Thanh Dương Tử Phương Giật. Sau khi thanh không ngai giết Diệu Vận, ngươi đáp ý quên mình, quá sơ suất rồi. Kim đan chân nhân sánh ngang kết đan trung kỳ, chẳng qua là sánh ngang những lao tu sĩ có tư chất bình thường nhất, dựa vào thời gian tu hành, kéo dài đến kết đan tầng 4. Những tu sĩ như vậy tiềm lực đã cạn, tâm khí đã mất, kết đan tầng 4 đã là cực hạn. Mà kết đan trung kỳ chân nhân trong các đại phái đỉnh cấp của Đại Vân, vị nào mà không phải nhân kiệt, thiên tiêu, đều là tiềm lực vẫn còn, có hy vọng trở thành trưởng giáo chân nhân. Ngày nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều nằm trong tay ta, động thiên chi bảo của ngươi cũng bị phong tỏa. Phương Dật bó tay chịu trói, còn có thể tránh khỏi nỗi khổ rút hồn. Đầu ngón tay thanh thủy ngưng kết một giọt tinh huyết, như hồng ngọc, rơi xuống âm dao. Một đạo chân nhân khó có được, mượn chân đan của đạo hữu một chút, tế luyện thượng phẩm pháp bảo. Gầm. Tựa như đáp lại lời chủ nhân, khí cơ âm dao lại tăng, khí cơ hung ác tản ra, lao về phía Phương Dật. Soạt. Phương Dật khoát sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, dưới chân sen quang nâng đỡ, thân hình trong nháy mắt biến mất trong pháp vực. Bùm. Trăm mẫu thanh liên bị đánh nát một góc, âm dao toàn thân mọc gai ngược, hoành hành vô kỵ, một chảo lại vươn ra. Trên bạch cốt xá lợi tháp, từng tôn thanh diện dạ xoa khí cơ lưu chuyển, năm đạo bảo quang đại phóng. Bước vào kết đan chu kỳ, lại vì môn phái làm việc, bảo vật hộ thân của thanh thủy đã sớm luyện vào mấy bộ bạch cốt giả xoa, nâng cao bản chất. Hiện nay đã là trung phẩm pháp bảo. Chạy trốn, pháp vực bị phong tỏa, động tiên chi bảo không thể sử dụng, thanh dương tử ngươi có thể đi đâu? Trong mắt thanh thủy càng thêm nóng bỏng, ẩn ẩn cảm nhận được sự hấp dẫn của bản nguyên phương giật đối với bích huyết bổ đề chi. Chỉ cần có thể nuốt chửng chân đan của phương giật, hắn sẽ có thêm một kiện thượng phẩm một đạo pháp bảo. Ầm, bạch cốt xá lợi tháp chấn áp, phương giật vung tay ném ra một cái đỉnh lớn ba chân hai thai. Đùng, tiếng chuông đỉnh vang vọng. Trên cái đỉnh lớn cổ kính hiện ra từng vết nước lan rộng như mạng nhện. Phụt. Sắc mặt Phương Dật huyết sắc rút đi, tựa như bị phản vệ, tiếc nuối nhìn ngũ độc đỉnh, cảm nhận bản nguyên trong bụng âm dao chỉ còn lại ba phần, thân hình hắn lại biến mất. Âm dao hoành hành, vươn chảo, vẫy đuôi, phun hơi, buộc Phương Dật phải trốn chạy trong pháp vực bị phong tỏa. Theo thời gian trôi qua, trăm mẫu thanh liên gần như hoàn toàn tàn lụi, chỉ còn lại Phương Dật bị dồn vào góc, đứng trên một đài sen. Một khắc đồng hồ, Phương Dật ngươi thật sự như chuẩn, chui rút khắp nơi, lãng phí của bản tọa chọn một khắc đồng hồ. Khí cơ thanh thủy quanh thân lưu chuyển, trong tay áo mây mù của cuộn, che chắn hoàn toàn pháp vực, không muốn bị người khác phát hiện. Phương Dật, lên đường đi, bản tọa sẽ nhớ công lao của ngươi đối với Bích Thủy Bồ Đề Chi. Thời khắc đã đến rồi. Phương Dật nhìn mây mù che chắn pháp vực kín mít, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Cảm nhận bản nguyên trong bụng âm dao đã hoàn toàn tiêu hóa, phù văn cổ kính lơ lửng trên bản nguyên. Hắn nuốt ve tấm pháp bài bị hư hại, khóe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói: "Thời khắc cuối cùng cũng đã đến rồi." Hừ. Thanh thủy ẩn ẩn phát giác không đúng, đầu ngón tay đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng. Sắc lệnh, âm dao tê một chảo. Khí cơ âm dao giảm ba phần, chảo dao đen kịt tỏa ra u quang lạnh lẽo, rơi xuống đầu Phương Dật. Đúng như đạo hưu đã nói, thời gian quý báu, không thể chậm trễ. Sinh tử khô vinh kinh bất chuyển, âm dao vươn chảo dừng lại, trong mắt hiện lên khí cơ hoảng loạn. Hừm, Bích Huyết Bồ Đề Chi này xảy ra chuyện gì, sao lại có phản ứng như vậy? Sắc mặt thanh tụy âm u, trong lòng ẩn ẩn dấy lên cảm giác kinh hãi, trong nháy mắt triệu hồi bạch cốt xá lợi tháp. Từng đạo bạch cốt linh quang rủ xuống, bảo vệ bản thân kín mít. Cảm nhận uy năng của bạch cốt xá lợi tháp, trong lòng hắn khẽ an tâm. Sau khi luyện vào bạch cốt giả xoa, pháp bảo này trong số trung phẩm pháp bảo cũng là đỉnh cấp, đủ để bảo vệ thân gia tính mạng của hắn. Ken, Phương Dật vung tay áo, một đạo đao quang xanh biếc như cá bơi ra, đường cong thê lương sẽ qua. Bùm, như bảo đinh rảnh như, từng đạo bảo cấm của bạch cốt xá lợi tháp bị chia làm hai, tháp thân nghiêng đổ. Sau đó hắn hư hảo vươn tay tóm lấy, thân hình em dao mơ hồ, hóa thành cảnh cây xanh biếc, bay về phía Phương Dật. Bích huyết bổ đề chi của ta. Thanh thủy mặt mũi dữ tợn, điên cuồng thúc giục pháp lực. Đạo đồ của hắn ký thác trên bích huyết bổ đề chi, bảo vật này một khi bị đoạn. Phương Dật mắt như sao sáng, mày kiếm mắt sao, nắm lấy bích huyết bổ đề chi như cổ mục giả cỗi. Không, thanh thủy đạo hữu, bích huyết bổ đề chi này chưa bao giờ là bảo vật của ngươi. Ken, huyền âm chạm hồn đao lại một lần nữa chém xuống, vạch ra một đường cong thê lương. Hết chương này, chương 803 đại mạc kéo ra ngư long biến, 1, chương 803 đại mạc kéo ra ngư long biến, 1, hạo hãn khí cơ sung tiêu mà khởi, khuấy động phong vân biến sắc, từ tầng mây chỉ liên miên mấy trăm dặm. Chuyện gì khiến Ngọc Yên tổ sư nổi giận? Trên đỉnh Cửu Hà Phong, một pháp đài sừng sững, pháp cấm nghiêm ngặt bao quanh. Pháp đài được điêu khắc từ thông linh cổ ngọc, tổng cộng 7 tầng, khắp nơi đều có những hoa văn huyền diệu, thờ phụng phần thiên lưu ly kính, phun ra nuốt vào khí tức mờ ảo, bảo quang rực rỡ. Nguyễn Tương Nhi một thân váy dài màu vàng hạnh, tay cầm ngọc xích, sắc mặt nghiêm trọng. Sau khi diệu vận, vẫn tuệ hai vị sư muội ngưng kết kim đan, tâm trạng tổ sư ngày càng tốt. Đây là tiền tuyến lại xảy ra chuyện gì sao? Thiên mặt hồ, sóng nước lan tan, phản chiếu ánh nắng và nóng, tráng lệ động lòng người. Một chiếc thuyền ô đồng lướt trên mặt hồ, Vưu Tích Sơn ngồi ở mũi thuyền, lò lửa đất nung đỏ rực, đang nấu một con linh ngư dài 3 thước. Ngọc Trâm trong tay hắn khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bích Thủy Các đang bị mây mù bao phủ. Ngọc Yên Tử đã thật sự nổi giận sao? Thật là kỳ lạ, ta đã chặn Thiên Bạc Hồ lâu như vậy, Ngọc Yên Tử cũng chỉ là hơi tức giận trên mặt, mượn cớ đó để thúc giục đệ tử trong các tiến bộ. Hôm nay lại thật sự nổi giận, sát ý tiết ra ngoài sao? Pháp quyết trên đầu ngón tay Vưu Tích Sơn biến hóa, thương sách tràn ngập, giáp cốt, chiến khắc, trùng văn, điều thư quanh thân biến đổi, diễn hóa Chu Thiên tinh tượng. Một lát sau, nhờ vào Chu Thiên bắt quái đồ và liên lạc với Huyền Dương Sơn hắn như có điều suy nghĩ. Khí vận trong môn tăng vọt. Đây là tiểu sư đệ Thanh Dương Tử Phương Dật của ta, lại làm ra chuyện lớn gì rồi? Soạn. Chu Thiên bắt quái đồ mở ra, càn, không đạo vận càng dễ, diễn hóa Chu Thiên quái tượng, ẩn ẩn hiện ra một cuộn đại vân lục phái khí vận đồ. Ừm. Khí vận của Bạch Cốt môn giảm sút không nhỏ, Thiên Đao ổ cũng có tổn thất. Thanh Thủy chết rồi. Hô Lôi ra tay. Không đúng, sau khi Thịnh tiểu tử ngưng đan lại, hắn đã có người kế tục, giải quyết một tâm kết. Hắn chỉ một lòng luyện chế một kiện pháp bảo thượng phẩm cho Thiên Hình Đường đi đến Thanh Không Nhai giúp đỡ cũng thôi. Liều mạng giết chết đồng cấp, không thể nào Tiêu Trường Sách tu hành Huyền Thao Bách Nhật Tiến tu vi toàn thân bị hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ. Bưu Tích Sơn thu lại Chu Thiên Bát Quái đồ, dùng đũa ngọc gắp một miếng cá sống, cho vào miệng ngay. Chậc, thiếu chút hương vị. Tên khốn Diêm Hữu Đài trong tổ sư đường khó khăn lắm mới có một tu sĩ có hy vọng kế thừa đạo thống bế đạo. Vậy mà lại dễ dàng chết đi như vậy, còn không thu hoạch được gì. Đáng tiếc cho Cố Cựu Thương đó, trong môn vốn rất coi trọng tiểu bối này. Vẻ mặt chán ghét, mấy đũa đã gấp hết cá trong lò đất đúng đỏ, tinh quang trong mắt Bưu Tích Sơn lưu chuyển. Tu sĩ thành tài ở Thanh Không Ngai, chỉ còn lại một mình Thanh Dương Tử Phương Dật. Chậc, đám hậu bối này bây giờ ra tay nhanh thật. Cứ tưởng trong môn và Bích Thủy các ít nhất cũng phải rằng có 5 7 năm, Phương Dật đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ, mới tiện ra tay với Bạch Quốc môn. Cũng tốt, Xích Mi sư bá đã chuẩn bị đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá cảnh. Chỉ thiếu thiên thời. Trong môn và Bích Thủy các giao chiến càng ngày càng thảm liệt, khí vận va chạm càng ngày càng hung mãnh. Như vậy mới tốt để che giấu từ từ che đậy phần thiên lưu ly kính, bảo vật khí vận này Bưu Tích Sơn khẽ lắc đầu, nằm trên mũi thuyền ô đồng, nhìn mặt trời lặn về phía tây, trong mắt đầy vẻ thoải mái. Ngày tháng an ổn này, không còn được bao lâu nữa rồi. Dù sao cũng có Hỏa Nha Hóa Hồng bảo phù ban xuống, cho dù Uyên Hải không chút kiêng kỵ, tự mình ra tay, Phương Dật cũng có thể bảo toàn tính mạng. Trong mắt hắn mang theo 3 phần lạnh lẽo, hoàn toàn không để những tu sĩ nếu trong môn bại lui, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, sắc chất đầy đồng và mắt. Dù sao cũng xem thử phẩm chất của Phương Dật, Vũ Hoa truyền tin nói đạo tâm không tệ. Nếu thật sự thành tài, nơi cơ duyên phong phú kia có thể chia cho hắn một phần. Thủy vận xanh thẳm lưu chuyển, Ngọc Uyên Tử biến mất trong động phủ, đột về phía sâu trong Bích Thủy Các. Một lát sau, một đạo linh quang rơi xuống Bích Linh Đảo, Ngọc Uyên Tử chân trần bước trên con đường đá xanh nhỏ, tay nâng một viên bảo châu, ngăn cách pháp cấm. Soạt càng đi sâu vào, bên hai càng vang lên tiếng suối linh róc rách chảy, khí linh thủy mờ ảo dần trở nên nồng đậm, hóa thành sương mù cuộn. Nàng nhìn hai miệng linh truyền tam giai thượng phẩm chân hoán không địch ở cuối con đường nhỏ, mắt suối ảm đạm. Để củng cố căn cơ của Diệu Vận, Vân Tuệ đã phải trả không ít cái giá, toàn bộ thủy nguyên lực tích lũy trong trăm năm qua đều đã cạn kiệt. Thanh Dương Tử Phương Dật, Ngọc Uyên Tử khẽ thì thầm, âm thanh đu u tại sao mỗi khi Huyền Dương sắp suy tàn, đều sẽ sinh ra những thiên kiêu như vậy? Thiên Quyết Tử Hoàng Quảng Thắng năm xưa cũng vậy, Thanh Dương Tử Phương Dật bây giờ cũng vậy. Trời cao lại che chở Huyền Dương Sơn đến vậy sao? Bản cung không tin. Trong mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo, nhớ lại hơn 200 năm trước, trong ba mạch của Huyền Dương Sơn, đại chân nhân mạch chính đã sớm vẫn lạc trong giản dương bí cảnh, đại chân nhân tiên cơ phong còn lại cũng thọ nguyên cạn kiệt tọa hóa. Mấy vị tu sĩ kết đan trung kỳ còn lại, dựa vào Huyền Dương thần hỏa giám đại không trấn vân chu chu thiên bắt quái đổ mà khổ sở chống đỡ. Bích Thủy Các đang ở đỉnh phong, hai vị đại chân nhân trấn áp nội tình, Ly Nguyệt Ngọc Uyên song nguyệt đồng uy. Đại phái số 1 đại vân sắp đổi chủ, không ngờ lại xuất hiện một thiên khuyết tử thì cũng thôi đi. Trong truyền thừa hơn ngàn năm, chỉ có tổ sư lập phái là đại chân nhân tổ sư Đường, vậy mà lại có thể xuất hiện một hoàng quan thắng. Hơn nữa, với tư cách là linh thực phu, vốn không nên giỏi đấu pháp. Ly Nguyệt đại chân nhân bị hắn trọng thương, thọ nguyên hao tổn, dẫn đến tọa hóa sớm hơn 60 năm. Bây giờ Thanh Dương Tử Phương Dật này, cũng vậy. Ngọc Uyên Tử bước ra khỏi hai miệng linh tuyển, tiếp tục tiến lên, trong mắt đầy vẻ tàn nhẫn, sắc ý lạnh lẽo đóng băng hai miệng linh tuyển chân hoán không địch. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hơn 200 năm trước, vốn cho rằng thiên khuyết tử là đại địch, không ngờ hoàng quảng thắng lại càng khó đối phó hơn. Bây giờ, vốn cho rằng Diêm Hữu Đài khó đối phó, lại xuất hiện một Thanh Dương Tử Phương Dật. Tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm. Nàng dừng bước, nhìn hang động sâu thẳm không đáy, khắp nơi đều là pháp cấm hung ác, bàn tay ngọc ngà khẽ vỗ. Ầm ầm, một viên bảo châu rơi xuống, pháp lực mênh mông như biển cả cuộn tràn vào trong hang động. Xoạt xoạt, từng đóa sen xanh biếc trong hang động sáng lên, hóa thành một cây cầu vồng thủy vận. Sư tôn, tiếng kinh ngạc truyền ra từ sâu trong hang động, dưới từng lớp pháp cấm, ẩn hiện một nữ tu toàn thân trong suốt, tóc đen xóa bay, như một nữ yêu diễm lệ, đang chìm trong linh tuyển linh cơ. Xoạt, Nguyễn Ngọc Tịch thò nửa người ra, nước bắn tung tóe, như những viên chân châu trượt trên làn da trắng non như ngọc. Trong mắt nàng trong suốt, dung mạo xinh đẹp, trong vẻ yêu diễm toát lên một sự thánh khiết. Sư tôn đến đây, có phải trong môn xảy ra chuyện gì không? Tịch Nhi, linh tuyển linh cơ đã được bồi dưỡng ngàn năm, gần như là linh tuyển chuẩn tứ giai rồi. Chương 803 đại mạc kéo ra ngư long biến 2, chương 803 đại mạc kéo ra ngư long biến 2, con hãy tu hành cho tốt, đừng lãng phí tài nguyên, chuyện trong môn bản tọa sẽ tự mình xử lý. Cảm nhận khí cơ của đệ tử đắc ý ngày càng trong suốt, sắc mặt lạnh lùng của Ngọc Uyên Tử dịu đi, trong mắt lạnh lẽo như tuyết tan gặp gió xuân, dâng lên một tia từ ái. Sư tôn, có phải là chuyện của Huyền Dương Sơn không? Nguyễn Ngọc Tịch tâm tư tinh xảo, không phải kẻ ngu dốt, nàng khẳng định, Diệu Vận, Vân Tuệ hai vị sư muội ngưng kết kim đan, đều không phải đối thủ của Huyền Dương sao? Diêm Hữu Đài lại khó đối phó đến vậy. Không phải Diêm Hữu Đài, là Phương Dật của Huyền Dương Sơn. Đối mặt với người kế thừa đạo thống sau này, Ngọc Uyên Tử nhẹ nhàng mở lời, cử chỉ ôn nhuận. Còn về Kim Đan chân nhân, Kim Đan cũng có chiến lệnh, Diệu Vận, Vân Tuệ chỉ là cơ duyên nhất thời, trong số Kim Đan chân nhân cũng là hạ bét. Bản tọa vốn muốn trong hai người họ có thể xuất hiện một hai vị chân nhân cấp trưởng giáo phụ tá cho con. Không ngờ thôi vậy, Tịch Nhi, con hãy tu hành cho tốt, Thanh Dương Tử Phương Dật bản tọa sẽ xử lý. Dư âm lượn lờ, Ngọc Uyên Tử đã biến mất sâu trong hang động. Thanh Dương Tử Phương Dật. Trong mắt Nguyễn Ngọc Tịch lóe lên một tia tò mò, sau đó lại chìm vào linh tuyển linh cơ. Nàng là thiên linh căn thuộc tính thủy, từng ẩn danh đến đại ngư lịch luyện, mới tiến giai kết đan đại cảnh. Sau khi phá cảnh, nàng còn giao thủ với Kim Đan chân nhân của Nguyên Anh đại giáo, là người có thiên tư cao nhất trong ngàn năm lập phái của Bích Thủy Các. Cảm nhận sâu trong hang động, thi khí âm u hiện ra, Nguyễn Ngọc Tịch như có điều suy nghĩ. Phương Dật dù tu vi tinh tiến, nhiều nhất cũng chỉ là một chân nhân cấp trưởng giáo. Sư tôn dẫn lao xương cốt của Bạch Cốt môn bảo, áp chế Phương Dật không khó. Một tuần sau, Bạch Dương Trạch, tàn tích đổ nát hoàn toàn chìm xuống nước, chỉ còn lại Vân Hòa đảo với những dạng đá lớn nhỏ không đều. Soạn. Một đạo bảo phiên hư ảnh hiện ra, linh quang xanh biết sông thẳng lên trời, sinh cơ bao quanh, như sương mù cuộn cuộn. Tí tách, sương mù ngưng kết, hóa thành linh vũ rơi xuống, sinh cơ tẩm bổ bốn di vì kim đan chân nhân giao thủ mà hóa thành tử vực, sinh linh đoạn tuyệt trong hồ nước. Bèo tấm sinh trường, rong rêu lan tràn, sát khí hung ác như tuyết tan gặp gió xuân, tan biến không còn dấu vết. Thửm. Trên một tảng đá ngầm, Tiêu Trường Sách khoác pháp bào màu đỏ, khoanh chân ngồi trong linh chân ngũ vị hoa. Trong mắt hắn lửa quang hiện lên, mũi khẽ ngửi, cảm ứng hướng đi của bản nguyên linh mạch sâu trong đảo. Phương Dật đây là nhìn chúng linh mạch tam giai trung phẩm mà Bích Thủy Các đã kinh doanh mấy trăm năm sao? Đồ vật thì đúng là tốt, nhưng muốn luyện hóa lại không đơn giản như vậy. Không có tam giai phong thủy sư trợ giúp, có thể cắt lấy ba thành bản nguyên, cũng là căn cơ của hắn sâu dày. Tiêu Trường Sách khẽ lắc đầu, hai mắt lại nhắm lại, dù sao cũng không phải là Bích Thủy Các phản vệ. Một linh mạch tam giai trung phẩm, tuy quý giá, nhưng chiến thắng ở Vân Hòa đảo, bảy phần công lao là do Phương Dật chém giết Thanh Thủy. Ngay cả với tư cách là sư trưởng, hắn cũng sẽ không lên tiếng quyết can, vô cớ gây ra sự chán ghét. Trên một tảng đá ngầm khác, lôi quang bao quanh, sau lưng Hồ Lôi chân nhân sừng sững một bia đá cổ kính. Luyện hóa linh mạch tam giai, chiết xuất bản nguyên, vì kiện động thiên bảo vật kia sao? Có thể chiết xuất ba thành bản nguyên, đều là kỹ nghệ cao siêu, Phương Dật lần này quá nóng độ rồi, thật là bạo tản thiên vật tu vi tráng kiện. Khẽ lắc đầu, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, hắn đã kinh doanh ở Đại Độ cổ thành gần 300 năm, mới có một linh mạch tam giai hạ phẩm, làm nội tình đạo thống. Tiến giai linh mạch tam giai trung phẩm, không biết phải tốn bao nhiêu tài nguyên linh vật, trong đời này cũng chưa chắc đã làm được. Mà Phương Dật, ở tuổi chưa đến 200, đã có thể luyện hóa chiết xuất một linh mạch tam giai trung phẩm, chỉ để lấy bản nguyên. Vì ba thành bản nguyên linh mạch, thật là bạo tàn thiên vật. Cần gì phải vội vàng như vậy, Diệu Vận vẫn lạc, Vân Tuệ bị thương, Bạch Cốt Thanh Thủy cũng đã sinh tử lạc tiêu. Trừ phi có chân nhân cấp trưởng giáo ra tay, Vân Hòa đảo này giữ được không khó. Sâu trong sóng nước, cổ đằng xanh biếc cuộn cuộn, hóa thành một pháp đài cổ kính, trấn áp trên một linh mạch. Linh mạch bầm mèo, không ngừng giãy giụa, núi lở đất rung, phản phệ đủ để trọng thương chân nhân lang động. Chấn. Phương Dật đội ngũ liên quan, khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo sau lưng hư giới khô vinh phiên lay động, linh quang ngũ hành xanh, vàng, đỏ, trắng, đen lưu chuyển. Cành bích huyết bổ đề trong tay hắn phất qua, kèm theo tiếng roi quất, pháp lực khô vinh cuộn cuộn, phong linh tỏa khí chấn vận từng đạo pháp cấm đánh sâu vào linh mạch đang không ngừng dãy rủa. Gầm. Linh mạch liên miên trăm dặm, như dao long lật mình, khuấy động địa khí thủy mạch, tiếng gầm giống uy nghiêm không ngừng vang vọng. Chấn. Kèm theo đạo pháp tấn cuối cùng rơi xuống, trên các khiếu huyệt quanh thân linh mạch, từng chiếc đinh dài đỏ tươi hiện ra. Thành công rồi. Khoe miệng Vương Dật nở nụ cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng, dưới chân sen quang lưu chuyển, rơi xuống bản nguyên linh mạch. Nhờ bản nguyên linh mạch Vân Hòa đảo, cùng với một nguyên lực phản hồi từ Bích Huyết Bồ Đề chi, diễn hóa biến hóa sinh tử khô vinh. Đủ để tham ngộ sinh tử khô vinh kinh khiến tu vi của ta tiến thêm một bước, bước vào kết đan tầng 4-3 thành bản nguyên linh mạch, không thể thỏa mãn khẩu vị của ta. Phương Dật quanh chân ngồi xuống, sau lưng một cây đại xuân mục hư ảnh diễn hóa, cổ mục nửa khô nửa tươi. Đại xuân mục hư ảnh nửa thân khô héo, cành lá tàn tạ, nửa thân xanh tốt như tàn ô, cành lá xanh non đầy sức sống. Khi pháp lực của hắn vận chuyển trong trăm huyệt quanh thân, kỳ kinh bát mạch, một cành cổ đằng non nớt hư ảnh đang sinh trưởng sâu trong rễ cây. Trong đạo vận giáp một nồng đậm, một đạo ớt một khí cơ hiện ra, căn bản của sinh tử khô vinh kinh dường như có một tia biến hóa huyền diệu. Phương Dật biết rõ điều này, cũng không ngăn cản. Sinh tử khô vinh kinh huyền diệu phi thường, nhưng trung quy vẫn còn quyết thiếu, cũng không phải do hắn sáng tạo. Hiện tại trong tay nắm giữ hai kiện pháp bảo thượng phẩm có thể tự diễn pháp vực đạo tràng, lại có thêm một cây huyền thiên linh căn trong tay. Hắn đang cố gắng bổ sung sinh tử khô vinh kinh và biến công pháp này từ truyền thừa của Thanh Đế Cung thành sinh tử khô vinh kinh của Phương Dật. Sinh tử khô vinh kinh truyền thừa từ thượng cổ, trong thượng cổ thập phái Thanh Đế Cung lừng danh, cũng có thiên tiêu tu hành pháp này, chứng đạo hóa thần thiên quân. Trong vạn vạn truyền thừa của giới tu tiên, cũng là truyền thừa đỉnh cấp nhất. Muốn thay đổi và bổ sung truyền thừa, vô cùng khó khăn, khó hơn lên trời. Nhưng không phải là không có khả năng. Phương Dật không phải kẻ ngồi đáy giếng, bổ sung sinh tử khô vinh kinh cũng không phải là công sức nhất thời. Điều hắn theo đuổi là sau khi duy trì căn bản truyền thừa, lại sinh sôi phát triển, hoàn thiện khô vinh kinh. Ba kiện pháp bảo đỉnh cấp được truyền thừa trong kinh văn, Càn Khôn sinh tử kính hư giới khô vinh phiên hay âm dương chuyển luân bản đều đã được minh thị. Tiên bối trong sinh tử khô vinh kinh cũng đã biệt xuất cơ mật, trong đó hư giới khô vinh phiên truyền thừa lâu đời nhất, tượng trưng cho chính thống của đạo sinh tử khô vinh. Sau đó, Thanh Đế cung tiên có đại năng tiên Càn Quân lấy đạo khô vinh diện hóa Càn Khôn càng dễ, thiên địa biến hóa, mới có truyền thừa Càn Khôn sinh tử kính này. Từ đó, khô vinh kinh mới đổi tên thành sinh tử khô vinh kinh. Sau này có chuyển luân lão tổ từ đạo khô vinh thăng hoa đạo âm dương, từ đó tiến giai hóa thần đại cảnh, chứng vị thiên quân. Trong sinh tử khô vinh kinh mới có thêm một mặt chuyển thừa âm dương chuyển luân bản. Tiên bối đại năng cũng từng bước từ đạo khô vinh diễn hóa sinh tử, thăng hoa âm dương. Ta cũng không kém cạnh ai, có thể diễn hóa đạo của riêng mình. Phương Dật thầm thì trong lòng, khí cơ khô vinh luân chuyển, giáp mục, đất mục hóa thành thái cực xoay tròn. So với thiên tư tuyệt thế của tiền bối, hắn luân hồi ba kiếp, tay cầm huyền thiên linh đằng, cũng có nội tình gia thân. Uyên hải của Bạch Cốt môn có 5 thành khả năng sẽ ra tay. Trong môn đã ban xuống hỏa nha hóa hồng bảo phù, điều đó cho thấy thiên quyết tử dù có ý định. Trong thời gian ngắn, cũng sẽ không ra tay với Bạch Cốt Môn. Thiên Quyết Tử, Xích Mi Tử hai người hy vọng cường độ chiến tranh nâng cao, nhiều nhất cũng chỉ là kiểm chế Ngọc Nguyên của Bích Thủy Các. Muốn ở bàn cờ Đại Vân, thu thập thêm nhiều tài nguyên, tu vi kết đan sơ kỳ, trung quy vẫn còn kém chút hỏa hậu. Chương 804 Tật Phong dậy sóng, bế quan đột phá. Chương 804 Tật Phong dậy sóng, bế quan đột phá. Tây Nam Đại Vân, dãy núi trùng điệp vô lượng, âm khí bao quanh, tựa như những nấm mồ cổ xưa. Linh quang trắng bệnh thỉnh thoảng lóe lên, lửa lân tinh xanh biết hóa thành đầu lâu bị thủ, không ngừng xuyên qua gào thét. Trung tâm dãy núi tĩnh mịch không tiếng động, những ngọn núi trắng bệnh sừng sững vươn lên, hình dáng như một ngôi mộ lớn. Một đạo độn quang xanh biết xẹt qua bầu trời, dừng lại trước pháp cấm U, thủy quang lưu chuyển. Đến rồi. Ta áo màu vàng hạnh tung bay, Nguyễn Tương tóc đen xóa bay, bước một bước ra, nhìn về phía ngọn núi xa xa cao vút tận mây, trong màn sương đen cuộn cuộn, từng hang động u sâu ẩn hiện. Thanh Thủy bất lạc, một vị kết đan trung kỳ tu sĩ trụ cột đã chết, sao Bạch Cốt Môn lại không có chút phản ứng nào? Nàng khẽ nhíu mày, môi son khẽ mở, âm ba vô hình quét ngang, chấn động mây mù bên cạnh đỉnh núi. Chân nhân Nguyên Hải của Bạch Cốt Môn có ở đây không? Nguyễn Tương của Bích Thủy Các đến bái phòng. Nguyễn Tương của Bích Thủy Các đến bái phòng. Đến bái phòng. Tiếng vọng liên miên không dứt, kinh động các tu sĩ trong đỉnh núi. Từng đạo thần thức âm u dâng lên, hướng thu thúc dục các loại pháp bảo. Đầu lâu xanh biết gào thét, trung xương u sâu nhiễu loạn tâm thần, trong cờ hồn âm u quỷ ảnh trùng trùng. Vài vị tu sĩ ẩn hiện bên cạnh gió xét, thì thầm to nhỏ. Trưởng giáo chân nhân của Bích Thủy Các, sao nàng lại đến môn này? Có đồng môn nào biết nguyên do không? Đã xảy ra chuyện gì lớn vậy? Giọng nói khàn khàn vang lên, một lao giả lưng còng dơ ba ngón tay, mở miệng nói, ba khối bách âm cốt nhị giai, lão phu biết chút tin tức lão quỷ tử, vẫn là người kiến thức rộng rãi, chẳng qua chỉ là ba khối bách âm cốt mà thôi. Tiếng quỷ khóc gào thét, vài đạo thần thức va chạm một lát, mấy lao quái đặt thành ăn ý, ba khối linh cốt dài một thước, toàn thân phủ đầy âm văn xanh biết bay ra. Chỉ thấy một đạo sương mù màu xám cuốn lấy linh cốt, giọng nói khàn khàn của lão già lưng còng lại vang lên. Từ các tán tu tu luyện ở Thiên Bạc Hồ truyền đến tin tức, sau khi Bạch Dương Trạch bị phá, trưởng giáo Thanh Dương Tử của Huyền Dương Sơn ra tay, rút ra bản nguyên linh mạch tam giai trung phẩm của Vân Hòa Đạo. Chắc là muốn từ bỏ Vân Hòa Đạo, tấn công dược viên Cựu Tuyển Sơn thuộc Bích Thủy Các. Trưởng giáo Nguyễn Tương của Bích Thủy Các đến đây, 10 phần 8 9 là đến cầu viện môn phái Thanh Dương Tử phương giật. Huyền Dương Sơn này không hổ là đại phái đứng đầu Đại Vân, lại xuất hiện nhân vật tàn nhẫn bức Bích Thủy Các phải cúi đầu trong hoang sơn có khí tức mục nát dâng lên, một đạo thần thức trắng bệnh lưu chuyển, kinh ngạc nói, Cựu Tuyển Sơn. Phương giật này gan lớn thật, tâm tư cũng lớn thật. Linh điệu Cựu Tuyển Sơn từ khi Bích Thủy Các lập phái đến nay, các đời linh ý khổ tâm kinh doanh, đại chân nhân nhiều lần ra tay, chỉ để thu thập linh trùng trong bí cảnh giảng dương. Trong linh địa càng không thiếu linh căn do Đại Ngu Nguyên Anh đại giáo bái hỏa giáo ban tặng, tích lũy phong phú đến đáng sợ, không biết bao nhiêu kết đan chân nhân thèm thuồng nhỏ dãi, nhưng vẫn luôn không dám ra tay, khó trách nữ tu của Bích Thủy Các lại chịu cúi đầu. Đây là bị Thanh Dương Tử bóp chúng tử huyệt, không thể không cầu cứu bên ngoài chư vị đạo hữu cơ duyên khó gặp. Các ngươi nói chúng ta có nên chia một chén canh không? Đó chính là linh thực viên đỉnh cao nhất Đại Vân, dù Huyền Dương Sơn có xuất hiện một vị đại chân nhân tinh thông linh thực, luận về chủng loại linh dược tích lũy, cũng không thể sánh bằng Cựu Tuyển Sơn. Những tiếng nói chuyện không hề che giấu, tràn đầy ý tham lam không ngừng truyền vào Thái Nguyên Tương. Lão quái Nguyên Hải gian xảo, muốn lợi giá mà bán, đây là đang ngầm nhắc nhở bằng lời nói của những tu sĩ này. Bạch Cốt Môn hy vọng duy trì sự cân bằng tổng thể của giới tu tiên Đại Vân, không muốn thế lực của hai đại phái đỉnh cao Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn mất cân bằng, không thể kiềm chế lẫn nhau. Nhưng không phải là phải ra tay ngay lập tức. Thanh Dương Tử đáng chết, Phương Dật đáng chết. Nguyễn Tương khẽ cắn răng ngà, vô vào túi trữ vật, pháp lực phun trào, miệng túi mở ra. Đột quang màu xám bao bọc một khối linh cốt dài 7 thước, toàn thân phủ đầy âm chú tự nhiên. Trong lúc tự nhiên nuốt nhà âm khí, một xoáy nước hình thành trên linh cốt, không ngừng xoay tròn. Huyền Hai Bảo Cốt. Huyền Hai Bảo Cốt được thai nghén từ cực âm chi địa, chuẩn linh bất âm, minh đạo tứ giai. Trong động phủ u sâu, những lời nói khàn khàn, kinh ngạc vang lên. Trường giáo Thanh Dương Tử Phương Giật mới nhậm chức của Huyền Dương Sơn này, thật sự đã bức Bích Thủy Các đến đường cùng rồi. Bản tọa đã đến Thiên Bạc Hồ bái phòng mấy lần, thành ý 10 phần, nguyện ý trả giá cao để đổi lấy khối linh cốt này, Ngọc Yên Tử nhiều lần từ chối, nay phong thủy luân phiên chuyển. Hừ, đúng là chịu bỏ ra Huyền Hải cốt này làm thù lao ong. Một cỗ quan tài khắc âm văn, quỷ thú gào thét hộ vệ, bạch cốt minh quan lơ lửng. Chân nhân Nguyên Hải mặc áo tang trắng tinh, đội mũ cao, năm ngón tay khô gầy bén nắp quan tài, từ từ đứng dậy. Thà bỏ đi bảo vật chuẩn tứ giai, cũng muốn mời bản tọa ra tay, Thiên Quyết Tử tất nhiên sẽ đến Bích Thủy Các chặn cửa đối đầu với Ngọc Yên Tử như vậy vừa hay, không có đại chân nhân âm thầm dò xét, mới là cơ duyên để bản tọa tiến thêm một bước. Con người hắn xem biết, tinh quang trong mắt bùng nổ, một pho tượng bạch cốt ma thần khí tức uy nghiêm, toàn thân trắng bệch hiện ra phía sau, sáu cánh tay vung dậy. Soạt, một đạo linh quang đánh ra, trên ngọn núi cao vút, mây đen kịt từ hai bên rút lui, một cây cầu xương màu mực kéo dài đến, rơi xuống dưới chân Nguyễn Tương. Giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên, "Nguyễn đạo hữu mời." Sắc mặt Nguyễn Tương hơi tối sầm, Nguyên Hải không hề che giấu vẻ vui mừng trong lời nói, rõ ràng là muốn tống tiền Bích Thủy Các một phen. Nàng muốn quay đầu bỏ đi, nhưng tin tức từ Vân Hòa đảo truyền đến, thật sự khiến nàng không thể làm vậy, đành phải chịu thiệt tội này. Thanh Dương Tử không tiếp, Huyền Dương Sơn đáng chết. Hy vọng Huyền Hải bảo cốt này có thể làm no bụng lão quái Nguyên Hải. Trong lòng thầm mắng một tiếng, khoe miệng Nguyễn Tương nặn ra một nụ cười, bước lên cầu sương màu mực. Huyền Dương Sơn, Thiên Cơ Phong, mây mù lở lở, thác nước ngàn trượng đổ xuống, từng đàn thanh vân hạc vỗ cánh, tiếng hạc kêu du dương vang vọng trong linh phong. Trích Tinh Lâu, trong tĩnh thất u tối, lão tu sĩ thân khoác áo gai, khoanh chân ngồi trên pháp đài, phía sau nghi quỹ đồng xanh xoay chuyển, diễn hóa chu thiên quải tượng. Thanh Thủy chết rồi. Thiên Quyết Tử mở đôi mắt đục ngầu, khẽ lẩm bẩm, xem ra trước đây ta và Xích Mi sư minh rốt cuộc đã đánh giá thấp Phương Giật rồi, tiểu bối này bản lĩnh không nhỏ. Năm ngón tay hắn như cánh khô, đầu ngón tay khẽ điểm, tinh quang lưu chuyển, khí vận chi lực trong Huyền Dương Sơn được dẫn động, khí vận mênh mông phát họa ra núi non trùng điệp, sông cổ cuồn cuộn, mặt trời đỏ rực ngang trời, thiên đao tung hành, huyền tinh tam dịch, diệu pháp quan vận sắc, đồ hình khí vận của các thế lực lớn hiện ra, linh quang xanh, đỏ, vàng, trắng rực rỡ muôn màu, mỗi bên tranh giành. Thiên Cơ Phong một mạch truyền thừa ngàn năm, từng bước một đều ẩn giấu ám chiêu trong các sơn môn phái, nhờ vào di trạch của tiền bối, không cần mượn đến bảo vật quan vận như phân tiên lưu ly kính, cũng có thể dò xét xu thế khí vận của giới tu tiên đại vân. Trên bảo đồ cổ kính, một dòng sông mênh mông chảy dài về phía tây, thủy vận hội tụ thành hình, phát họa ra hồ nước liên miên, diễn hóa thủy trạch, linh ảo, thần hình của ba bảo vật thước, châu, cờ diễn hóa, chính là ba bảo vật trấn áp khí vận của Bích Thủy Cát, Bích Hải trấn nguyên thước, U Tuyền Bảo Châu, Phục Hải Phiên Tiên Kỳ. Thủy vận dài lâu, như suối trong nước chảy, khí vận tuy suy yếu, nhưng chưa hề tổn thương căn bản. Đây là tượng có người kế tục, đạo thống không dứt. Diệu vận thất tử, Vân Tuệ dùng thủy tinh luyện pháp phù mị trang tiến vào kim đan, cũng tổn thương căn cơ, đừng nói đại chân nhân, ngay cả sau kết đan trùng kỳ cũng khó tiến bộ. Nhưng căn cơ khí vận của Bích Thủy Các vẫn còn, ha ha. Thiên Khuyết Tử khẽ nhắm mắt, trong mắt hiện lên một tia cười. Ngọc Yên Tử phần lớn có hậu chiêu, ăn một miếng khôn một miếng, Bích Thủy Các một mạch đã chịu thiệt tòi nhiều như vậy trong môn phái, ngay cả Ly Nguyệt cũng bị Quảng Thắng Sư Minh an toán, cũng nên trưởng thành rồi. Diệu vận, Vân Tuệ kia, 10 phần 8 9 là muốn mượn chiến trường rèn luyện, bồi dưỡng ra một hai vị chân nhân cấp trưởng giáo, thậm chí đại chân nhân, làm người giúp đỡ truyền nhân đạo thống ẩn dấu. Không ngờ, không ngã xuống trước mặt Diêm Hữu Đài, trái lại vẫn lạc trong tay Phương Giật, tiện tỳ Huyên Hải kia. Giờ phút này phần lớn trong lòng đang vô cùng tức giận, năm ngón tay hắn vất qua, cổ đồ khí vận tiếp tục mở ra, kim mang sắc bén hiện lên, ở phía nam diễn hóa ra một mạch quang dài, làm đại bản doanh của Trần Gia Thiên Đao ổ, một hư ảnh bảo thuyền chấn áp xuống, tử lôi ầm ầm va chạm với kim mang đao. Ừm, xem biến hóa khí vận này, tiểu tử hàng nhất cũng thu hoạch không nhỏ. Trên cổ đồ, linh quang trắng bệnh ngưng tụ, âm khí bao quanh, trong bạch cốt môn đu sâu khó hiểu, một con u minh bạch hổ phun ra binh sát chi khí. Bạch hổ chủ sát. Lão quái Huyên Hải bị Bích Thủy Các thuyết phục, muốn ra tay với môn phái này, rồi ánh mắt đục ngầu của Thiên Khuyết Tử quét qua khí vận màu hồng của Hợp Hoan Tông, bỏ qua âm thanh mê hoặc, trong mắt hiện lên hàn ý thấu xương, trong tính thất u tối ngưng thủy thành băng, khí tức lạnh lẽo không ngừng lan tràn. Cũng tốt, Bạch Cốt Môn đã đưa ra lựa chọn. Sáu thế lực lớn của Đại Vân, Bích Thủy Các, Huyền Dương Sơn, Thiên Đao Ổ đều đã khai chiến, lại có Bạch Cốt Môn nhập cuộc bất kể thắng thua, đủ để đẩy khí vận Đại Vân lên đến đỉnh điểm. Đến lúc đó thiên thời đã đến, chính là lúc Xích Mi sư minh đột phá ngưng anh. Còn về Phương Giật, Tiêu Trường Sách, giữ được tính mạng là được, có thể nuốt lấy lợi ích, hấp thụ tư lương mà bay lên, hay là dựa vào phù độn, hậu chiêu được bàn tặng để bảo toàn tính mạng. Thì xem bản lĩnh của bọn họ Đại Vân Phong Vân nổi dậy, lửa luyện chân kim, đạo thống Huyền Dương không cần kẻ tầm thường. Nửa năm sau, Thiên Bạc Hồ, di tích Vân Hòa Đảo. Trên từng khối đá ngầm đen kịt, đã có các tán tu bị sát khí bao quanh, các thương đội làm ăn phát đạt, các tu sĩ gia tộc được điều động theo pháp chỉ hội tụ, hình thành các tụ điểm lớn nhỏ khác nhau. Phương Giật đi sâu vào linh mạch luyện pháp, vặt vô âm tín. Tiêu Trường Sách bế quan tu luyện huyền thao bách nhật tiến nấu linh hảo, chân nhân hô lôi không muốn lấn át chủ nhà, một khu chợ quy mô không nhỏ dần dần hình thành. Dưới hồ nước, thần quang xanh thấm lưu chuyển, lúc hóa thành sương mù cuộn, lúc diễn hóa pháp cấm, lúc diễn hóa phủ văn mục đạo, phong tỏa linh khí, ngăn cách ánh mắt dò xét. Cành cây đại xuân bao quanh khí tức khô vinh vươn dài, rậm rạp như một cái tán. Phương Giật quanh chân ngồi dưới tán cây, phía sau một quận thái cực đồ xoay chuyển, diễn hóa luân chuyển sinh tử, bốn mùa thay đổi, cùng với biến hóa khí tức giáp mục, ất mục. Bành! Thái cực đồ lại một lần nữa tan vỡ, trong đó khí tức giáp mục, ất mục va chạm, như mũi kim đối đầu với đầu lửa, tiêu hao lẫn nhau, dường như không có chút liên hệ nào, không thể điều hòa một chút nào. Phương Giật không vui không buồn, thần thức pháp lực tiếp tục vận chuyển, khí tức linh căn huyền diệu từ hư giới khô vinh phiên tuôn ra, diễn hóa ất mục đạo vận, lại một lần nữa va chạm với cây đại xuân. Đạo vận bốn mùa thay đổi, sinh tử luân chuyển, thái cực đồ lại một lần nữa thành hình, như cối xay bắt đầu từ từ xoay chuyển. Bành! Trong chốc lát, thái cực đồ màu xanh lại một lần nữa vỡ nát. Đây đã không biết là lần thứ 10, trăm, hay ngàn, vạn lần tan vỡ trong nửa năm qua. Phương Giật đối với điều này vẫn bất động, không hề dao động chút nào. Nếu kinh sinh tử khô bình, một truyền thừa đỉnh cao như vậy, có thể dễ dàng bổ sung, khai thác cơ mật. Từ thời thượng cổ đến nay, cũng sẽ không chỉ có hai vị đại năng, Thiên Càn Quân, Chuyển Luân Lão Tổ, từ Bảo Kinh Thăng Hoa ra Càn Khôn Đạo, Âm Dương Đạo, để lại hai truyền thừa Càn Khôn Sinh Tử Kính, Âm Dương Chuyển Luân Bản. Bành! Thái cực đồ phía sau lại một lần nữa tan vỡ, sinh cơ hóa thành những đốm sáng li ti tản mát, dưới sự phản phệ của pháp lực, sắc mặt Phương Giật tái nhợt, khí tức lại một lần nữa suy giảm, các khiếu huyệt, kinh mạch toàn thân truyền đến cảm giác có rút đau đớn. Hắn vươn đầu ngón tay, một luồng thanh huy dâng lên, diễn hóa huyền chi, bảo sâm, chú quả, ngũ sắc liên hoa, vờ vờ vô số dị tượng thay đổi. Khí thuốc thơm ngát của thanh không bảo vân, như suối trong chảy nhẹ, thấm nhuần vạn vật không tiếng động. Trong chốc lát, sắc mặt Phương Giật hường hào, khí tức suy giảm lại khôi phục. Ngay cả có huyền thiên linh đằng trợ rút, vẫn không có tiến triển gì. Kinh sinh tử khô vinh không hổ là truyền thừa đỉnh cao lưu truyền từ thượng cổ. Thở ra một ngụm tạp khí màu xám, Phương Giật khẽ lắc đầu, khí tức trong nháy mắt hồi phục. Linh y chi đạo bước vào tam giai trung phẩm, pháp thể sinh cơ dồi dào, tinh huyết như khói sói cuồn cuộn, chút phản phệ pháp lực trong chớp mắt có thể khôi phục. Giáp mục, tát mục, một hành chi đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, hoàn toàn không có manh mối gì cả. Phương Giật xoa xoa giữa trán, phất tay thu lại khí tức liền diệu, sau đó nhìn lên linh mạch, linh quang đỏ thấm lưu chuyển, tiếng hút không ngừng, bản nguyên bị rút ra, ngưng luyện thành từng viên bảo châu trong suốt. Tính toán thời gian, có tin tức ta lệnh Vũ Nhi, Hành Nhi tung ra thúc đẩy, Bích Thủy các dù hành động chậm chạp đến mấy, cũng nên thuyết phục Bạch Cốt môn ra tay tương trợ, trấn giữ Cửu Tuyển Sơn. Cũng nên đột phá rồi. Nếu không đột phá, lão quái vật của Bạch Cốt môn đánh tới cửa, sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Có linh mạch bản nguyên tam giai trung phẩm tầm bổ phương giật ngưng thần tinh khí, vận chuyển sinh tử khô vinh pháp. Pháp lực khô vinh như sông lớn cuồn cuộn tuôn ra, rễ cây, thân cây, cành cây, lá non. Một cây cổ thụ vươn mình, rậm rạp như một cái tán, đạo vận hai màu xanh vàng thay đổi. Theo công pháp vận chuyển, khí tức toàn thân hắn dần dần suy giảm, sắc mặt hồng hào trở nên xanh xám, da thịt đầy đặn dần trở nên khô héo. Ong. Cổ thụ khô héo, sinh cơ rồi rào suy giảm, như ngọn nến trước gió, chập chờn bất định, như có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng lại toát ra một sự dẻo dai của cỏ cây nảy mầm, không thể dập tắt. Khi khí tức suy giảm đến một điểm thấp nhất, một đạo sinh cơ từ đan điền ba tấc dưới rốn hiện ra, kim đan xoay tròn, trên đan thân ba phủ văn rủ xuống linh quang, diễn hóa một vòng pháp luân xoay chuyển. Hoa lập lạp, như gió xuân hoa tuyết, ý tàn lụi hoàn toàn biến mất, khí tức của Phương Dật từ chết đến sống, bắt đầu dần dần tăng lên, sắc mặt trở nên hồng hào sáng bóng, huyết nục cũng dần trở nên đầy đặn. Cứ thế tuần hoàn lập lại, khí tức từ thịnh chuyển suy, từ khô chuyển linh, diễn giải biến hóa sinh tử khô bình, cảnh tượng bốn mùa thay đổi. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên pháp lực cuồn cuộn chạy đằng trong kỳ kinh bát mạch kiên mềm dai của Phương Dật, không ngừng đánh thức sinh cơ, trong biến hóa khô bình, pháp lực không ngừng được tôi luyện. Hô, cánh bích huyết bổ đề non mềm mọng nước lay động, một nguyên chi lực tích lũy hóa thành linh quang xanh biếc đổ ngược xuống, tràn vào thốt của Phương Dật, trong nháy mắt được luyện hóa thành pháp lực, bổ sung tổn hao của pháp lực tinh luyện. Ầm, nước chảy thành sông, kết đan tầng 4. Chương 805 lĩnh hội huyền diệu, tu vi đột phá, 1, chương 805 lĩnh hội huyền diệu, tu vi đột phá, 1, kết đan trung kỳ. Phương Dật cảm nhận kim đan trong đan điền lớn thêm một vòng, pháp lực càng thêm cuồn cuộn, lưu chuyển trong kinh mạch, tầm bổ pháp thể khiếu huyệt. Hắn năm ngón tay mở ra, một đạo pháp lực màu xanh biếc hiện lên. Khí cơ pháp lực lưu chuyển, phát họa kiếm thủ, kiếm cách, kiếm cô, kiếm thân, kiếm phong, một thanh pháp kiếm ba thước trường minh, vô số phụ lục như âm sát kim lệ diệt hồn hiện lên, hàn quang nhấp nhân, khí cơ sát phạt bao quanh. Tam âm lục thần thứ. Theo thần niệm của hắn biến hóa, trường kiếm u quang rút đi, toàn thân xanh biếc, diễn hóa sinh cơ dễ chịu. Không, là giáp mộc trảm linh kiếm. Phương Dật năm ngón tay nắm chặt, phù văn tam âm lục thần thứ vỡ vụn, hóa thành từng điểm linh lực tản đi. Bất kể là tam âm lục thần thứ hay là giáp mộc trảm linh kiếm, cũng chỉ là biến đổi bề ngoài, cốt lõi căn bản không thay đổi, chỉ là thi triển thuật ngụy trang thay đổi thân hình mà thôi. Tu vi đột phá kết đan tầng 4, tinh, khí, thần tam bảo lại một bước hướng về nguyên anh đại cảnh biến hóa, tu vi kết đan trung kỳ, đủ để cho vô số thủ đoạn, nội tình của hắn ở kiếp trước không còn bị bỏ trống. Lại có biết huyết bổ đề chi, thư giới khô vinh tiền, huyền âm chạm hồn đao, so với kết đan trung kỳ ở kiếp trước, năng lực đấu pháp còn thắng hơn mấy bậc không chỉ. Huống hồ, không chỉ là pháp bảo. Ong. Thư giới khô vinh tiền lay động, bảo quang màu xanh đen tuôn ra, hóa thành rêu phong lan tràn, âm khi âm u, một cỗ sinh cơ vật mèo, kiên mềm dai hội tụ, không ngừng biến hóa. Phù văn âm đài pháp vực lưu chuyển, phát họa thành hình. Trong chốc lát, phù văn cổ xưa diễn hóa, khí cơ khô vinh tuôn bảo, pháp vực tiến thêm một bước, diễn hóa đạo tràng đại chân nhân sơ hình, uy năng càng tăng thêm mấy tầng lầu. Phương Dật liếc nhìn linh mạch khô kiệt, linh mạch tam giai trung phẩm được Bích Thủy các cẩn thận bồi dưỡng mấy trăm năm này, bản nguyên đã bị thôn vệ cạn kiệt. Bị hắn bắt kiệt giá trị, dùng để nâng cao tu vi, tẩy luyện pháp thể, tham ngộ biến hóa của sinh tử khô vinh kinh. Thôn vệ bảy thành bản nguyên, mạnh hơn kết đan chân nhân bình thường gấp đôi có thừa, tay nghề cũng chưa từng mai một. Bích huyết bổ đề chi trong tay lay động, cảm nhận ba thành bản nguyên linh mạch, hóa thành một nguyên chi lực tinh thuần tích lũy, hắn trong mắt tinh quang lưu chuyển, thấp giọng lẩm bẩm. Đột phá kết đan trung kỳ, với gần 200 năm bước vàng, vừa xa nội tỉnh khi ở Minh Tuyển Tông kiếp trước, số tu sĩ trong toàn bộ đại vân tu tiên giới có thể giao thủ với ta, đã không còn nhiều nữa rồi. Vạn sự đã chuẩn bị, đã đến lúc phát ra tiếng nói của ta, không làm quân cờ, mà làm kỳ thủ quyết định đại thế. Phương Dật nhắm mắt điều tức, từ từ luyện hóa linh khí, bắt đầu củng cố tu vi. Hắn biết rõ, làm quân cờ thì tiền đồ hữu hạn, dù có xuất sắc đến mấy, trong mắt đại chân nhân cũng là có thể vứt bỏ, chỉ là cái giá cao thấp mà thôi. Nhưng nếu là kỳ thủ, đại diện cho một thế lực thì hoàn toàn khác, có thể bình đẳng giao lưu với đại chân nhân, được tôn trọng đầy đủ. Nguyên nhân không gì khác, trên bàn cờ đại vân tu tiên giới này, mỗi một kỳ thủ, tuy có chênh lệch mạnh yếu, nhưng đều có khả năng lật đổ bàn cờ, triệt để lưỡng bại câu thương. Trường giáo chân nhân đồng là kết đan trung kỳ, tại sao lại được đại chân nhân tôn trọng? Nguyên nhân chính là ở đây, đủ để bảo toàn tính mạng, lại có đủ nội tình để dẫn dắt một phái thế lực, đủ để đại chân nhân phải trả giá tương xứng. Ngày hôm sau, Bạch Dương Trạch, trăng sáng treo cao, mặt hồ lấp lánh sóng nước, 7-8 khối đá ngầm đèn kịt rộng khoảng mẫu, 3-5 khối tụ tập rải rác trên mặt hồ. Đá ngầm khắp nơi pháp cấm tàn quyết, điểm xuyết giữa trung tâm đầm lầy, đội quang lên xuống, tu sĩ qua lại không ngớt. Soạt, nước bắn tung tóe, phản chiếu ánh trăng trong vắt, vừa đẹp đẽ vừa hùng vĩ, sinh cơ xanh biếc hóa thành cổ sáng sông thẳng lên trời. Trên mặt hồ yên tĩnh, từng đóa thanh liên xanh biếc nở rộ, hương sen ngào ngạt, diễn hóa cảnh tượng lá sen xanh biếc vô tận nối liền trời đất. Ong, một vầng đại nhật màu xanh biếc từ sâu trong đầm lầy dâng lên, phù văn cổ xưa huyền diệu ẩn hiện, thanh quang đại thịnh, trên không trung diễn hóa một tòa pháp đài. Bản tọa Thanh Dương Tử Phương Dật, phàm tu sĩ Huyền Dương Sơn nghe lệnh, chuẩn bị linh vật, chỉnh sửa pháp khí. Một tuần sau, công phạt Cửu Tuyển Sơn. Trên đảo đá ồn ào đống chốc tĩnh lặng, ngay sau đó truyền đến tiếng bàn tán xôn xao. Theo thời gian trôi qua, tiếng bàn tán hội tụ, thống nhất, như sơn hô hải khiếu, vang vọng khắp vân hòa đảo. chúng ta tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo chân nhân. Trong tầng mây, Phương Dật chắp tay đứng thẳng, một bộ pháp bào lụa xanh biếc, như cổ thụ khổng lồ cao vút tận mây, uy nghiêm bất động. Cảm nhận tiếng sơn hô hải khiếu cung kính, thương phấn của tu sĩ bên hai, hắn khẽ gật đầu, lộ vẻ hài lòng. Ai? Phương Dật mắt như chỉ mừng, bắn ra ba thước tinh quang, bích huyết bổ để chi trong tay áo quất ra. Bút. Bóng roi xanh biếc hạ xuống, xé rách tầng mây, đánh về phía một bóng người. Bóng người thân hình mơ hồ, bị từng lớp sương mù che phủ, trong nháy mắt chia làm hai, tránh khỏi bóng roi, độn về phía chân trời. Phương Dật khẽ nhíu mày, kèm theo cương phong, pháp bảo phần phật, dưới chân từng đóa thanh liên hiện lên, theo sát phía sau. Đuổi. Một đỏ một tím hai đạo độn quang từ trong đá ngầm bay lên, Hô Lôi và Tiêu Trường Sách hai người nhìn nhau, đều thấy ý trong mắt đối phương. Đuổi. Phải đuổi. Ông. Sóng đỏ cuộn trào, thử lôi gầm thét, hai người theo sát sau Phương Dật. Vài hơi thở sau, thấy ba người đã đi xa về phía chân trời. Hoàng Đại Nhạc, người mặc pháp bảo màu đầu, tay nâng cổ ấn, đứng sừng sững như núi, mở miệng nói: Ba vị chân nhân đã đi truy kích ngoại địch, để phòng điều hổ Ly Sơn, làm phiền chư vị đồng môn kết trận tự bảo vệ. Hoàng sư huynh nói có lý. Chu Hoàn áo đỏ tay áo kiếm, phía sau pháp kiếm mạ vàng xuất vỏ, là hậu bối thành công nhất của Hoàng Quảng Thịnh đại chân nhân, gần như đứng đầu Huyền Dương cựu tử, nhân mạch mà Hoàng Đại Nhạc có thể điều động, tu sĩ nguyện ý nể mặt, vượt xa tưởng tượng của tu sĩ bình thường. Cống Ngô nguyện giúp Hoàng sư đệ một tay. Cống Mịch mặc nho bảo, ngọc truy xanh biếc trong tay ném ra, diễn hóa quẻ tượng cả khuôn. Thấy ba vị chủ mạch trong môn đã đạt thành ăn ý, các chân nhân giả đàn còn lại, tu sĩ gia tộc phụ thuộc, đồng loạt ra tay. Ngũ sắc bảo quang rực rỡ, từng đạo linh văn như sợi tơ lan tràn, diễn hóa ra một trận pháp ngũ hành. Hô, cảm nhận xương ngủ của trảo, pháp cấm liên kết, Hoàng Đại Nhạc trong lòng khẽ thả lỏng. Tuy chỉ là trận pháp ngũ hành cơ bản nhất, nhưng người bố trận là hơn 10 vị giả đàn chân nhân liên thủ, cho dù kết đan chân nhân đến xâm phạm, hắn cũng có nắm chắc tự bảo vệ. Trong tầng mây, bóng người mơ hồ độn đi trên không trung, thân hình biến hóa, thỉnh thoảng còn dừng bước, dường như đang chờ đợi độn quang truy đuổi phía sau. Cho đến khi cách xa hơn 5000 dặm, bóng người bị sương mù che phủ dừng lại, nhìn khí cơ mạnh mẽ không ngừng tiếp cận, trong mắt trong veo hiện lên một tia tò mò. Ông, năm ngón tay thon dài hư không nắm lấy, một vệt hồng mang trong lòng bàn tay nuốt nhả, diễn hóa ra Chu Hoàn, Hồng Loan, Xích Hạc, Hỏa Yến, vờ vô số linh cầm, trăm chim kỳ minh, lao tới tấn công. Gần như đại thành diệu pháp thần thông. Thanh liên dưới chân Phương Dật tiêu tán, cảm nhận mối đe dọa ập đến, sắc mặt nghiêm trọng, uy năng của diệu pháp thần thông gần như đại thành thật đáng sợ, người ra tay ít nhất cũng là một kết đan chân nhân cấp trưởng giáo. Phương Dật cẩn thận đột quang màu đỏ hạ xuống, cảm nhận uy năng hùng vĩ, Tiêu Trường Sách sắc mặt nghiêm trọng, vung tay đánh ra Huyền Biêm Bảo Châu. Một đòn của tu sĩ hành tung quỷ dị này đủ để xóa sổ một kết đan chân nhân sơ kỳ, trọng thương tu sĩ kết đan trung kỳ, nhất định là chân nhân cấp trưởng giáo. Phiền phức rồi. Tử sát lôi quang tàn đi, điện chớp sấm rền, Hô Lôi chân nhân thân hình bả bỡ, lông tóc dựng đứng, pháp lực nuốt nhả, thế ra hai cây thiên quân chủ ý hoành kích xuống. Phương trưởng giáo, Trường Sách sư đệ, chúng ta liên thủ, dùng tam tài trận đối địch. Ồn ào. Trong sương mù truyền đến vẻ không kiên nhẫn, khói đỏ cuộn trào. Hóa thành lụa mỏng quấn lấy Hô Lôi và Tiêu Trường Sách, vừa vặn giữ chân hai người không thoát thân được. Lại là một đạo thần thông diệu pháp gần như đại thành sao? Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng nghi ngờ, nếu không phải tu vi chưa đột phá đại chân nhân, thì thần thông diệu pháp mà tu sĩ quỷ dị này ra tay, chắc chắn đã đại thành. Lích, một mùi hương kỳ lạ hạ xuống, Chu Hoàn, Hồng Loan, Xích Hạc, Hỏa Yến vô số linh cầm hợp nhất, hóa thành một mũi rùi dài màu đỏ, thiêu đốt nguyên khí tám vương, uy năng kinh người. Đại thành chương 805 lĩnh hội huyền diệu, tu vi đột phá, 2, chương 805 lĩnh hội huyền diệu, tu vi đột phá. 2. Diệu pháp. Sắc lệnh. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, tinh quang trong mắt bùng nổ, 10 ngón tay thon dài pháp quyết biến hóa, pháp lực hùng hậu tuôn ra. Gầm. Kèm theo tiếng rồng ngâm này, bích huyết bổ để chi hóa thành một con dao long hung tợn, vảy giáp rung động, sát khí bao quanh, trong lúc nuốt mây nhà khói, thanh dao vươn móng. Bùm. Mũi rùi dài màu đỏ và móng dao long va chạm, hỏa, một linh lực kịch liệt va chạm, cương phong gào thét bị thiêu rụi hoàn toàn, tầng mây kéo dài bị dư âm quét ngang, để lại một lỗ hổng ngàn trượng. Hô Lôi và Tiêu Trường Sách đang giao chiến cũng bị dư âm bức lui liên tục, lần lượt tế ra Thanh Ngọc Liên Đài và Cổ Trác Thạch Bi hai kiện phòng ngự chi bảo tự bảo vệ. Phương Dật vung tay triệu hồi Bích Huyết Bồ Đề Chi, khóe miệng nết lên một nụ cười khó hiểu, trầm giọng nói: "Ngũ Hoa sư tỷ hà tất phải kịch liệt như vậy? Người ta nước sông không phạm nước giếng, sư đệ chưa từng đắc tội sư tỷ gần như lại thành Thanh Giao Bắc Long pháp tuy mượn sức mạnh của pháp bảo, nhưng sư đệ về thiền tư đấu pháp, có thể nói là đệ nhất huyền dương xương ngủ tản đi." Dáng đỏ hiện lên, Ngũ Hoa chân nhân tóc xanh đen bùng xóa một nửa, tóc mai điểm xuyết châm, cải san hô máu. Lụa sa giao nhân màu đỏ son bao lấy thân hình hiệu điệu, mắt cá chân trần treo chung nhất hồn. Đinh linh linh. Đinh linh linh tiếng chuông êm thai lay động tâm hỏa, nàng sắc mặt lười biếng, ánh mắt lướt qua Hô Lôi, Tiêu Trường Sách hai người, cuối cùng dừng lại trên thân hình cao giáo, khí cơ mạnh mẽ của Phương Dật. Thanh Giao Bác Long Pháp Thiên Khuyết Sư thuốc giao cho sư đệ mới bao lâu, Thanh Dương tử ngươi đã tu luyện thần thông diệu pháp này đến gần như đại thành. Nàng trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, cười nói, khó trách Thanh Thủy sau khi tiến giai kết đan trung kỳ, vẫn chết trong tay Phương sư đệ. Hô Lôi, Tiêu Trường Sách, bản cung và Phương sư đệ có đại sự cần thương lượng, các ngươi hãy lui đi trước. Tiêu Trường Sách và Hô Lôi nhìn nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Một người là sư tôn, một người cũng là tu sĩ kết đan trung kỳ ở Huyền Dương Sơn, thậm chí cả đại vân tu tiên giới đều là nhân vật đỉnh cao, vậy mà giờ đây lại không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Phương Dật, bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Còn cách năng lực của trưởng giáo chân nhân bao nhiêu hòa hậu? Tiêu Trường Sách thầm thì trong lòng, không dừng lại, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, hướng về Vân Hòa đảo mà đi. Sau đó còn cần tiếp tục công phạt linh địa dưới trướng Bích Thủy Các, Cửu Tuyển Sơn được xem là linh địa đệ nhất của Bích Thủy Các, cơ duyên phong phú nhất, phòng ngự cũng nghiêm mật nhất. Vì Phương Dật đã thành tài, với tư cách là sư tôn, hắn tự nhiên phải dốc toàn lực, cố gắng loại bỏ mọi bất trắc. Cũng biết điều đấy, Ngũ Hoa Phượng mâu khẽ nhướng, ánh mắt đặt lên Hô Lôi chân nhân thân hình bà bỡ, được tử quang bao quanh, lộ vẻ bất mãn. Sao? Hô Lôi ngươi chưa nghe thấy lời bản cung nói sao? Hay là cảm thấy tu vi có chút tiến tiến, muốn cùng ta giao thủ, cân nhắc một hai? Hô Lôi không dám. Đại hán bạm vỡ sắc mặt khẽ biến, vội vàng mở miệng, đồng là tu sĩ kết đan trung kỳ, mặc dù tu vi lại có tiến tiến, nhưng từ thần thông diệu pháp vừa rồi có thể biết, hắn so với Ngũ Hoa chân nhân chênh lệch càng ngày càng lớn. Trường giáo sư Minh, tu vi thật tốt. Hô Lôi chân nhân khẽ thở dài, lặng lẽ thay đổi cách xưng hô với đối phương. Tu tiên giới lấy tu vi làm tôn, có thể được Ngũ Hoa chân nhân, một chân nhân cấp trưởng giáo này công nhận, năng lực đấu pháp của Phương Dật chắc chắn ở trên hắn. Hai người lại không có đạo thống truyền thừa, từ nay về sau, để không làm tổn hại uy nghiêm của Phương Dật, cũng vì bản thân, xưng hô sư đệ này sẽ không bao giờ có thể thoát ra nữa. Mới mấy năm mà Thanh Dương Tử sư mình đã dũng mãnh tinh tiến đến mức này. Hô Lôi thầm thì trong lòng, sau khi chắp tay vái Phương Dật, hóa thành lôi quang biến mất trong tầng mây. Được rồi, những cái đan chân nhân không thành khí này đã đi rồi, người ta nên bàn chuyện chính sự. Ngũ Hoa chân nhân tay áo bay phấp phới, dáng đỏ tuân ra, hóa thành tường vân màu đỏ lửa, theo bàn tay ngọc thon dài lướt qua, tường vân ngưng kết, một bộ bản trà ngọc đỏ hiện lên. Phương sư đệ, mời. Phương Dật vén vạt pháp bảo, ngồi xuống bên cạnh bàn ngọc, trầm giọng nói, Ngũ Hoa sư tỷ đến đây có việc gì? Chẳng phải vì Phương sư đệ ngươi sao? Mỹ nhân dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn khẽ mở môi đỏ, lấy ra một bộ chén trà, cử chỉ tao nhã pha linh tuyển. Nàng tư thái lười biếng, trong lời nói mang theo vài phần thân mật chưa từng có. Vì ta. Phương Dật khẽ nhíu mày, đối với sự thay đổi thái độ của Ngũ Hoa không hề bất ngờ. Trong Huyền Dương Sơn, Thiên Quyết, Sinh Mi, những đại chân nhân này đều là người có năng lực thì lên, kẻ vô dụng thì xuống. Trên làm dưới theo, hai ngay mắt thấy, Ngũ Hoa có tính cách này là chuyện bình thường. Ba vị đại chân nhân của Huyền Dương Sơn, cũng chỉ có Hoàng Quảng Thịnh đang bế tử quan duy trì sinh cơ là có tình người nhất. Tự nhiên là vì Phương sư đệ. Vũ Hoa ngọc thủ lướt qua, linh tuyển trong ấm ngọc sôi sùng sục, hóa thành hai dòng nước trong vắt, trưng cất linh trà trong chén ngọc. Phương sư đệ, nếm thử tay nghề của ta. Đa tạ sư tỷ. Phương giật hai ngón tay nhón chén trà, một luồng pháp lực khô vinh nuốt nhả, xác nhận không độc sau, một hơi uống cạn, đầy miệng dư vị ngọt ngào. Cảm nhận sự ấm áp tẩm bổ thần hồn, như suối chảy róc rách lưu chuyển trong pháp thể khiếu huyệt, pháp lực hóa bát, phù văn trên thanh kim đại đan trong đan điền đều rõ ràng hơn ba phần. Đây chính là kim đan khô vinh nhất phẩm, vậy mà chỉ vì một chén linh trà, phẩm chất đan dược lại được tẩy luyện. Trà ngon. Tự nhiên là trà ngon. Linh trà tẩy tâm tam giai thượng phẩm, trong tay Thiên Khuyết Tử sư thúc cũng không còn hàng, chỉ có lao già kia có ba lạng hàng tồn kho quý giá nhất Ngũ Hoa cầm ấm ngọc, miệng ấm khẽ nghiêng, nước trà trong vắt mang theo chút xanh non, lại lần nữa chảy xuống. Nếu không phải sư đệ ra tay quyết đoán giết chết thanh tụy của Bạch Quốc Môn, sư tỷ vẫn còn tu luyện ở Huyền Dương Sơn, đâu có chạy chuyến này. Linh trà tẩy tâm này cũng là lao già kia chuẩn bị cho sư đệ, do bản cung dùng thủ pháp hương đạo chế biến, đủ để nhanh chóng bổ sung nguyên khí, chữa lành ám thương, bù đắp căn cơ. Ánh mắt lướt qua Phương Dật sắc mặt không đổi, khí cơ thuần khiết, nàng khẽ gật đầu. Hiện giờ xem ra Phương sư đệ giết chết thanh thủy cũng không bị trọng thương, đạo đồ vẫn còn. Phương sư đệ, thủ đoạn thật lợi hại. Kết đan sơ kỳ chém kết đan trung kỳ, lại không bị trọng thương, ngươi có tư cách nhận được sự tôn trọng của ta, hàng nhất, Tích Sơn. Vũ Hoa chân nhân vỗ túi chữ vật, một lệnh bài mặt trước khắc lư hương rơi xuống. Đây là lệnh bài liên lạc của ta, sư đệ có ý muốn chế biến linh hương, có thể đến tìm ta. Đây chính là đãi ngộ mà sư tôn của ngươi, Tiêu Trường Sách, cũng không có như vậy, đa tạ Ngũ Hoa sư tỷ rồi. Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài ngọc xanh, mặt trước lệnh bài khắc Thanh Dương đại nhật, mặt sau một đóa thanh liên lay động. Sư tỷ có ý muốn nấu linh dược hoặc luyện chế khôi lỗi, đều có thể đến tìm ta. Vậy sư tỷ cũng xin nhận vậy. Cất lệnh bài đi, nụ cười trên mặt Ngũ Hoa chân thật hơn ba phần, ngay sau đó sắc mặt nghiêm nghị. Vì Phương sư đệ có tu vi này, có thể giết chết tu sĩ kết đan trùng kỳ thanh thủy, đối mặt với trưởng giáo chân nhân cũng đủ để tự bảo vệ. Năm ngón tay dựng lên, hai ngón tay thon dài trắng nõn, nàng trầm giọng nói: "Huyền Dương Sơn chúng ta từ trước đến nay là người có năng lực thì lên, kẻ vô dụng thì xuống." Thiên Quyết sư thúc phái ta đến có hai việc cần dặn dò. Thứ nhất, sư thúc bói toán thiên cơ, nhìn thấy một vài manh mối, Uyên Hải của Bạch Cốt Môn đã bị Bích Thủy Các mua chuộc, sư đệ phải cẩn thận, lao xương cốt đó không phải là kẻ tầm thường. Thứ hai, sư đệ có tiếp tục công phạt linh địa Cửu Tuyển Sơn hay không, do sư đệ tự mình quyết định, môn phái sẽ không can thiệp nữa, không can thiệp nữa. Phương Dật khẽ nhíu mày, tâm tư xoay chuyển, không ngừng phân tích suy nghĩ của đại chân nhân trong Huyền Dương Sơn. Một lát sau, trong mắt hắn tinh quang bùng nổ, như có điều suy nghĩ, thăm dò nói: "Không tuân theo pháp chỉ của đại chân nhân trước đó, đóng quân ở Thanh Không, dừng bước không tiến cũng được sao?" "Được." Vũ Hoa khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Phương Dật trong lòng hiểu rõ, Huyền Dương Sơn và Bích Thủy Các đã là tử địch, hắn cũng đã luyện hóa linh mạch Vân Hòa Đảo, nếu đổi lại là Ngọc Nguyên Tử cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy, dựa vào hiểm trở mà phòng thủ và tiến thêm một bước công phạt linh địa Cửu Tuyển Sơn, đều không thể ngăn cản, sau đó có thời đoán, một cuộc chiến tranh càng thêm thảm khốc. "Vũ Hoa sư tỷ, nếu ta muốn tiếp tục công đánh Cửu Tuyển Sơn, môn phái có thể hỗ trợ bao nhiêu?" "Không có chút hỗ trợ nào." Vũ Hoa lời nói khẽ dừng, thấy Phương Dật vẫn ổn định bất động, như cổ một thông dòng, khí vận kéo dài, không chút căng thẳng. Nàng tiếp tục mở miệng: "Sư đệ dưỡng khí công phu thật thâm hậu, nhân lực trong môn phái căng thẳng, không có kết đan chân nhân khác hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu sư đệ có thể đánh hạ Cửu Tuyển Sơn, sau đó trong trận chiến diệt môn Bạch Cốt môn, Thiên Quyết sư thúc nguyện ý chia thêm một thành lợi ích, ban cho sư đệ ngoài ra, linh vật cần thiết cho trận khôi lỗi tam giai thượng phẩm truyền thừa của Thanh Mục cung. Môn phái có thể giúp chuẩn bị chương 806 kết đan trung kỳ, đại thế mới nổi lên chương 806 kết đan trung kỳ, đại thế mới nổi lên tự mình tranh đoạt. Phương Dật sắc mặt bình tĩnh, lời Ngũ Hoa nói không nằm ngoài dự liệu. Đối với Xích Mi tử mà nói, Huyền Dương Sơn và Bích Thủy các giao chiến không lùi bước, tự nhiên có tu sĩ vì tiền đồ, linh vật, thậm chí là tính mạng mà liều mạng chém giết. Hắn tu luyện Mai Hoa dịch số dưới sự trợ giúp của linh thể vận rủi của Trường Tôn Kiệt, thiên cơ chi đạo đã tích lũy không ít trong cảnh giới chuẩn tâm giai, kết hợp với những gì đã thấy ở hải kiếp, Phương Dật đã nắm được căn bản hành sự của Xích Mi, không còn nhìn hoa trong xương, mơ hồ không rõ nữa. Dùng tu sĩ chém giết để dẫn động nhân vận va chạm, từ đó khuấy đục vận khí đại vân. Xích Mi tử sau khi bắt đầu đột phá, sẽ không lập tức dẫn động nguyên anh chân quân của Bái Hỏa giáo. Gù lù tiếng linh truyền sôi sục trong ngọc hồ lại vang lên, Phương Dật mở miệng thăm dò. Ngũ Hoa sư tỷ, viện binh của Bích Thủy các không ngừng, trong môn không có chân nhân điều động, giữ được Thanh Không Nhai đã vô cùng khó khăn. Huống chi là công phạt linh địa Cửu Tuyển Sơn, Phương Dật sư đệ một mình giữ Thanh Không Nhai, vốn đã vô cùng khó khăn. Ngũ Hoa phượng mâu khẽ nhướng, cười nói yến yến. Nhưng nếu việc này không khó khăn, sư đệ lại có tư cách gì để nhận được sự ủng hộ của môn phái sư đệ nổi bật như vậy, toàn lực xuất thủ, chẳng lẽ không phải vì đạo đồ tình tiến, đặt cược trước sao? Thêm hoa trên ấm, sao có thể so với đưa than trong tuyết? Sư đệ cam tâm bị kẹt ở cảnh giới kết đan chân nhân, không thể tiến thêm một bước sao? Nếu không có nguyên anh chân quân phò trợ, dù có tứ giai ngưng anh linh vật trong tay, truyền thừa ngàn năm của môn phái, sự cống hiến của các bậc tiền bối đời trước cũng phải hành sự lén lút, sợ rằng tin tức bị lộ, dẫn đến họa diệt môn sau lưng Ngũ Hoa chân nhân, một khẩu Long Yên bảo lô chấn áp tám phương, trong vượng mâu xích quang bạo trướng, khí cơ nóng bỏng bức người. Nguyên anh đại cảnh a trong mắt Phương Dật u u, tâm tư khó hiểu, hồi tưởng lại những khó khăn hiểm trở đã trải qua ở kiếp trước để xung kích nguyên anh đại cảnh. Đây là sự thăm dò, khảo nghiệm của chân nhân nắm quyền Huyền Dương Sơn, hắn biết rõ, không thể lùi một bước. Một bước lùi, bước bước lùi, cho đến khi không còn đường lùi. Đến kết đan trung kỳ, như rủi trong túi, tu vi tinh tiến, thế lực mở rộng, thu thập linh vật công pháp, đều phải tranh. Không tranh, tự nhiên có kết đan chân nhân xuất thủ cấp đoạt tạo hóa cơ duyên, bồi dưỡng đạo đồ. Cũng như tranh chấp với Diêm Hữu Đại, Tiêu Nghiễn, không có thủ án gì lớn, nhưng nhất định phải ngươi chết ta sống, nguyên nhân không gì khác. Huyền Dương Sơn, thậm chí là đại vân tu thế giới, không thể nuôi nổi ba vị một đạo kết đan đại chân nhân. Sau lưng hắn, sương mù màu xanh cuồn cuộn, sinh cơ xanh biết bao quanh, diễn hóa ra một cây cổ thụ thương thiên, chính là linh căn trấn phái của Thanh Mục cung. Bành! Bảo quang xanh biết và hỏa mang lượn lờ ba chạm, uy thế của cả hai hung mãnh, dư ba chấn động trăm dặm, hóa thành tương phong phá núi hủy đá, tạo sạch mười dặm vương thành đất trắng. Phương Dật mày kiếm mắt sao, pháp bảo phân phật, pháp lực vận chuyển càng thêm kịch liệt. Tu luyện đến nay, hắn đã đủ lông đủ cánh, gốc rễ vững chắc. Ngay cả đối mặt với Ngũ Hoa, cũng không cần phải nhượng bộ. Nguyên anh đại cảnh, tu sĩ bọn ở ta tu luyện đến nay, há có ai lùi bước? Biết không thanh linh một của Thanh Mục cung. Ngũ Hoa khẽ gật đầu, khoe miệng nở một nụ cười, khí cơ nóng bỏng tan đi, như thể va chạm vừa rồi chưa từng xảy ra. Phương Dật không giống như 9/9 kết đan chân nhân, chỉ cần đột phá kết đan hậu kỳ là đã mãn nguyện, dừng bước không tiến. Nguyên anh đại cảnh hưởng thọ nguyên ngàn năm, pháp lực ngập trời, có uy thế rời núi lấp biển, đừng nói ở Đại Vân, ở Đại Ngu, thậm chí trong vạn vạn tu sĩ toàn Quỳnh Châu, cũng là nhân vật hạng nhất. Ngũ Hoa tóc dài đen nhánh buông xóa bay, năm ngón tay lướt qua, linh truyền trong ngọc hồ hóa thành dòng nước trong suốt chảy vào chén trà. Phương sư đệ có hùng tâm tráng trí như vậy, tự nhiên là tốt nhất, so với đám quỷ dữ sắc của Thiên Đao Ổ, Bích Thủy Cát, Bạch Cốt Môn, mạnh hơn trăm lần không chỉ. Trong mắt nàng hỏa quang nhảy nhót, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tứ giai linh mạch khó có được, linh vật phụ trợ kết đan chân nhân đột phá, càng được coi là kỳ chân dị bảo của trời đất, không thì ở mật địa hung hiểm, không thì bị nguyên anh chân quân nhìn chằm chằm. Kết đan chân nhân đã là một phương thiên tiêu, nhưng người có thể đột phá kết đan hậu kỳ đã là mười không còn một, người có thể tiến thêm một bước kết đan viên mãn, có hy vọng xung kích thượng cảnh, càng là phượng mao lân giác. Ngũ Hoa da thịt trong suốt, vẻ mặt khinh thường, trầm trọng nói, nhưng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, kẻ không có chí khí, đừng nói kết đan 500 năm thọ nguyên, 5000 năm thọ nguyên cũng không thể đột phá nguyên anh đại cảnh. Phương Dật sư đệ, người rất tốt. Phương Dật sắc mặt tĩnh lặng như nước, được ghi danh vào thuần dương quyển chỉ là bước chân vào hạch tâm của Huyền Dương Sơn, sau đó chém giết thanh thủy, thể hiện tiềm năng trở thành đại chân nhân. Nhưng vẫn không được Ngũ Hoa, Trương Hằng Nhất, thậm chí là Vưu Tích Sơn coi trọng, xem là đồng loại. Cùng lắm thì địa vị ngang với Tiêu Trường Sách, một tu sĩ có hy vọng đột phá đại chân nhân, tuy là hạch tâm của Huyền Dương Sơn, nhưng xét về địa vị vẫn thấp hơn Ngũ Hoa, Trương Hằng Nhất, Vưu Tích Sơn không chỉ một bậc. Nguyên nhân không gì khác, ba vị chân nhân này đều không phải trưởng giáo chân nhân đơn giản. Ngũ Hoa tu vi thuần hậu, tu vi bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá kết đan hậu kỳ, chẳng qua là vì lo ngại Bái Hỏa giáo đã sớm đột phá cảnh giới đại chân nhân. Hơn nữa, nàng có nội tình sâu sắc trong linh hương chi đạo, đã bước vào tam giai thượng phẩm, đây là lĩnh vực đại chân nhân thực sự. Vưu Tích Sơn thiên cơ chi đạo ít nhất đã bước vào tam giai thượng phẩm, nếu không, dù có Chu Thiên Bát Quái đồ tương trợ, cũng không thể chặn cửa sơn môn Bích Thủy các gần 10 năm, 3000 ngày đêm mà không bị Ngọc Quyên Tử đại chân nhân phát hiện ra manh mối. Còn Trương Hằng Nhất của tổ sư đường, thọ nguyên 600 năm, ngay cả một đạo kim đan chân nhân cũng không mấy ai có được phúc duyên tích lũy như vậy. Trong mắt Phương Dật lóe lên vẻ kiên kỵ, hắn và Dương Thải Nhi thư từ qua lại không ngừng, trao đổi những gì mình có. Vị chuyên nhân được tổ sư đường ngàn chọn vạn lựa này, Trương Hằng Nhất không lộ núi lộ nước, chưa từng toàn lực xuất thủ, đã vững vàng áp chế trưởng giáo Thiên Đao Ổ, bất cứ lúc nào đột phá đại chân nhân cũng không quá đáng. Ba vị này của Huyền Dương Sơn, bất kể là Ngũ Hoa, Vũ Tích Sơn hay Trương Hàm Nhất, đều không phải hạng tầm thường. Ngay cả trong Nguyên Anh đại phái, cũng là truyền nhân đạo thống hoạch tâm nhất, có hy vọng tiến thêm một bước, thăng cấp Nguyên Anh đại cảnh. Kiếp trước ta tu luyện Tam Âm Lục Thần Pháp ở Minh Tuyển Tông, xét về năng lực đấu pháp cùng cảnh giới, không yếu hơn ba người họ. Nhưng Tam Âm Lục Thần Pháp làm tổn hại Thọ Nguyên, xét về căn cơ, tiền đồ, không bằng cũng là lẽ thường may mắn thay kiếp này xét về căn cơ, Thọ Nguyên, pháp bảo thần thông, ta không thua kém bất kỳ tu sĩ nào. Phương Dật sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt như đầm cổ sâu thẳm tĩnh lặng, dường như không để tâm đến sự công nhận trong lời nói của Ngũ Hoa. Phương sư đệ tâm tính tốt trong mắt Ngũ Hoa chân nhân, vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm. Nàng trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một miếng cốt phủ màu xám, pháp lực khẽ nuốt nhả, trên mặt cốt phủ văn vu lan tràn, khí cơ cổ xưa, hoang dã sông thẳng lên trời, khuấy động phong vân biến sắc. Đây là vạn lý vô hình phù, tổng cộng có 7 miếng, là một phần của một kiện vu đạo cổ bảo. Bảo vật này 7 phù hợp nhất là thượng phẩm pháp bảo, nhưng không có năng lực công phạt, phòng ngự. Nhưng kết đan chân nhân thúc dục, truyền âm trong 10 vạn dặm không quá một ngày, hơn nữa hành tung bí ẩn, liên quan đến biến hóa vũ đạo, đại chân nhân cũng khó mà phát hiện. Trong tay nàng hạ quang dâng lên, hóa thành tường vân nâng vạn lý vô hình phù bay đến trước mặt Phương Dật. Miếng vu phù này ta tặng cho Phương sư đệ, tiện cho sau này cùng ta, Hàm Nhất sư đệ, Tích Sơn sư huynh trao đổi những gì mình có. Phương sư đệ hay cất giữ vu phù cẩn thận, bất kể cần linh vật đặc biệt, pháp bảo hay thu thập công pháp thần thông, thậm chí là vây giết kẻ thù, đều có thể dùng vạn lý vô hình phù để báo cho chúng ta. Xét thấy tiềm lực của sư đệ dồi dào, đạo tâm kiên định, ba người chúng ta có thể nợ một lần xuất thủ giúp sư đệ. Sư tôn Tiêu Trường Sách của ngươi không có đãi ngộ như vậy đâu. Phương Dật năm ngón tay hư không nắm lấy, pháp lực nuốt nhả, trong nháy mắt luyện hóa cốt phù, cảm nhận được 7 dấu vết bảo cấm trong cốt phù, trong lòng đã hiểu rõ. Được Trương Hàm Nhất, Ngũ Hoa, Vưu Tích Sơn công nhận, xem là người ngang hàng, đây không phải là chuyện đơn giản. Hắn nuốt bẹ cốt phù, cảm nhận khí cơ hoang dã và bảo cấm cổ xưa trong cốt phù, trầm giọng nói, ngay cả đại chân nhân. Ngay cả đại chân nhân. Ngũ Hoa chân nhân khẽ gật đầu, quanh thân hà quang lưu chuyển, trong mắt đạm nhiên. Ngay cả khi Phương sư đệ muốn ra tay với đại chân nhân, ta, Hàm Nhất sư đệ, Tích Sơn sư huynh đều sẽ tương trợ, nhưng chỉ có một cơ hội ra tay. Sau này muốn 13 người chúng ta ra tay nữa, cần phải trả lại nhân tình đã nợ, hoặc là sư đệ tiến giai đại chân nhân cảnh giới. Phương Dật năm ngón tay khẽ dùng sức, trong mắt tinh quang bạo trướng, trong lòng một ý niệm hiện lên. Lộc Tiêu Tử bước vào cảnh giới kết đan hậu kỳ, sánh ngang với đại chân nhân là Lộc Tiêu Tử. Nếu có Ngũ Hoa, Trương Hàm Nhất, Vưu Tích Sơn trợ giúp, có tâm tính toán vô tâm, hắn có 7-8 phần nắm chắc lấy mạng Lộc Tiêu Tử. Cố Cửu Thương nhiều lần truyền âm, đã xác định công pháp tu luyện của Lộc Tiêu Tử có liên quan đến sinh tử Khô Vinh Kinh. Còn Tố Độ Sơn là táng hồn nguyên di tích của Thành Mộc Cung. Ngay cả khi có tam giai thượng phẩm trận linh tiêm phục, Chu Thiên Bát Quái đồ che giấu thiên cơ, Xích Quang Long Yên Lô Mê hoặc thần hồn, lại có đại không chấn vân chu nghiền ép xuống. Tây Bích Không Thanh Linh một chuẩn tứ giai kia là một đại cơ duyên, một khi rơi vào tay, dùng Khô Vinh pháp lực tầm bổ, Phương Dật có 10 phần nắm chắc giúp bảo một đột phá tứ giai. Ngoài ra, ba vị trưởng giáo chân nhân đỉnh cấp liên thủ, đủ để từ Bạch Cốt môn đoạt lấy pho tượng Bạch Cốt Ma Thần đã tế luyện ngàn năm. Với nội tình khôi lỗi đạo của hắn đã dòm nhìn chuẩn tứ giai, nhất định có thể tế luyện ra một pho khôi lỗi đỉnh cấp, hoành hành cảnh giới đại chân nhân. Cám dỗ lớn thật, ngay cả với tâm tính của Phương Dật, cũng lóe lên một tia độc lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng. Nguyên nhân không gì khác, tu vi cuối cùng vẫn kém một bậc, vây giết Lộc Tiêu Tử tuy có 7-8 phần nắm chắc, nhưng liên quan đến sinh tử Khô Vinh Kinh truyền thừa hạch tâm này, không có 10 phần nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Một khi thất bại, Lộc Tiêu Tử trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, sau này muốn đoạt lấy sinh tử Khô Vinh Kinh để bổ sung truyền thừa, suy diễn giáp mục, ất mục chi đạo, chính là nói mơ giữa ban ngày. Trong Thập Vạn Đại Sơn, nội tình hùng hậu, sâu không lường được, có không chỉ một vị Nguyên Anh yêu quân tọa trấn. Nếu không phải vậy, Phương Dật cũng sẽ không để Cố Cựu Thương dốc lòng kinh doanh, xem đó là đường lui sau khi Xích Mì Tử Ngưng Anh thất bại. Còn Táng Hồn Nguyên, Phương Dật không sợ trận linh do Thanh Mục Cung để lại trốn thoát. Nhưng Bích Không Thanh Linh một chuẩn tứ giai, vốn là linh vật bảo tài đỉnh cấp của Mộ Sinh Chi Đạo, Trương Hằng Nhất chưa chắc đã không động lòng. Còn về Bạch Cốt Ma Thần truyền thừa ngàn năm của Bạch Cốt Môn, điều khiển ba vị trưởng giáo chân nhân đỉnh cấp, dưới lời hứa của Thiên Quyết Tử, sớm ra tay diệt môn. Ngay cả khi thành công, cũng không đáng. Nhân tình này chỉ là nợ, sau này muốn tiếp tục trao đổi những gì mình có với ba người, nhất định phải trả nhân tình. Phương Dật khẽ nhắm mắt, tinh quang thu liễm, trong lòng lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn là tu vi thấp một chút, chỉ với Mộ Sinh Chi Đạo, chỉ có thể tự bảo vệ mình trước mặt họ. Tuy nhiên, bước vào vòng tròn hạch tâm đỉnh cấp nhất của Đại Vân, cũng là một đại cơ duyên. Hắn lấy ra một cuốn sách, pháp lực nuốt nhả, lấy ngón tay làm bút, giống bay phượng múa, chỉ trong 10 hơi thở, những chữ nhỏ li ti đã phủ kín cuốn sách. Đây là linh vật sư đệ cần để nghiên cứu âm hoại trảm hồn khôi trận, mong Ngũ Hoa sư tỷ giúp thu thập. Phương Dật cử chỉ tao nhã, ôn nhuận như ngọc, không thể mời Ngũ Hoa ra tay vây giết kẻ thù, mượn thế lực dưới trướng nàng, nội tình tích lũy từ trước, thu thập linh vật cũng là rất tốt. Ngoài ra, làm phiền sư tỷ giúp ta lưu ý truyền thừa một đạo linh vật cần cho âm hoại trảm hồn khôi trận. Ngũ Hoa Phượng mâu khẽ nhướng, thân hình luyện chuyển quyến rũ, chậm rãi lướt qua những chữ nhỏ li ti ghi chép các loại linh vật trong cuốn sách. Tam giai hạ phẩm kim vũ ti, tam giai hạ phẩm âm trầm bì, tam giai trung phẩm tiểu huyền kim, tam giai trung phẩm cửu hàn thiết, tam giai thượng phẩm âm hồn châu. Hừm, Phương sư đệ cũng không khách khí chút nào. Những linh vật này không thì hiếm thấy ở Đại Vân, không thì phẩm giai cực cao, bất kể là loại nào cũng không thể dễ dàng mua được bằng linh thạch. Đây là muốn dùng dáng đẳng pháp để tế luyện tam giai trung phẩm khôi trận sao? Linh y chi đạo không giỏi đấu pháp, trong tay sư đệ không có công phạt chi bảo phẩm giai cao. Có ý nghĩ này cũng là chuyện bình thường. Xem ra giao chiến với Bích Thủy Cát, sư đệ thu hoạch không nhỏ, gia sản không phải là phong phú bình thường. Để bản cung nghĩ xem Ngũ Hoa vỗ túi chữ bật, ba chiếc ngọc hộp phong linh bay ra, phù phong linh màu vàng tự cháy không rõ, ngọc hộp từ từ mở ra, linh khí mở ảo kèm theo kim quang tuôn ra. Một cuộn tam giai hạ phẩm kim vũ thi, chín thước tam giai trung phẩm âm trầm bì, ngoài ra còn có một khối tam giai trung phẩm tiểu huyền kim, trong tay ta chỉ còn những linh vật tam giai này. Ngoài ra, trong tay Tích Sơn sư minh hẳn có hai khối cửu hàn thiết tam giai trung phẩm, nhường một khối cho sư đệ luyện chế khôi trận, không phải là chuyện khó. Còn về tam giai thượng phẩm âm hồn châu, nàng khẽ dừng lời, đẩy ba chiếc ngọc hộp đến trước mặt Phương Dật, tiếp tục nói, linh vật âm minh chi đạo, trong mật khố của môn phái cũng không có, sau này sư đệ trong giao chiến với Bạch Cốt môn, Bích Thủy Các, nếu đủ xuất sắc, Thiên Quyết sư thúc sẽ chuẩn bị đầy đủ linh vật cho sư đệ. Còn về linh thạch cần để đổi lấy linh vật, Thiên Quyết sư thúc và Xích Mi lão đầu trước khi đến đã dặn dò, do hai người họ chi trả, coi như là sự tán thưởng của trưởng bối đối với việc sư đệ chém giết Thanh Thủy Đa Tạ Ngũ Hoa sư tỷ tương trợ, đa tạ Thiên Quyết sư thúc. Xích Mi sư bá hậu Ái Phương giật khẽ chắp tay về phía Huyền Dương Sơn, vẻ mặt trầm tư. Ngũ Hoa sư tỷ, nếu ta sợ hai việc phá cảnh khó khăn, không có ý định nguyên anh đại cảnh, thì những linh vật này tự nhiên là sư đệ tự mình hao phí tâm huyết để đổi lấy, môn phái chỉ hỗ trợ một phần linh thạch, bản cung cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngũ Hoa vén lọn tóc dài bên thái dương, vung tay háo thu ngọc hồ lại, quanh thân lưu ly yên hà cuộn cuộn. Chuyện ở đây đã xong, bản cung sẽ không chậm trễ nữa, những linh vật ngươi thiếu sau này sẽ được đưa đến. Xích sắc độn quang lóe lên rồi biến mất, dư âm lượn lờ. Phương sư đệ, đừng để chúng ta thất vọng. Phương giật vung tay áo, thu ngọc hộp phong linh lại, có được những linh vật này, hắn tiết kiệm được không biết bao nhiêu công sức vụ bạc, có thể lập tức bắt đầu thuộc ra bảo tài liệu, chỉ chờ Bạch Cốt Ma Thần đến tay. Vũ Hoa đến là để xác định đạo tâm của ta thế nào, trong đó chắc chắn có sự ủy thác của Thiên Quyết. Xích Mi, đạo thống Huyền Dương Sơn thật thú vị. Nhìn độn quang màu đỏ biến mất ở chân trời, hắn lẩm bẩm. Hừ, cùng với tu vi càng ngày càng tinh tiến, Huyền Dương Sơn này càng ngày càng có ý nghĩa truyền thừa chính đạo. Hỏa trùng thanh sắc độn quang lóe lên rồi biến mất, trên tầng mây đã tĩnh lặng không một bóng người. Bạch Cốt Môn, nuốt chửng ngươi xong, đủ để ta tiến thêm một bước. Một tuần sau, Vân Hòa đảo, nước bắn tung tóe, trăm chim hót líu lo, địa loan lâu thuyền bay lên từ mặt đất, cánh gió khổng lồ chấn động. Phương Dật một thân pháp y lụa xanh, đầu đội liên hoa quan, chắp tay đứng. Cửu Tuyên Sơn đi. Hoa. Gió lớn gào thét, khí cơ hùng hậu cuộn trào, lâu thuyền không chút che giấu, hướng về Cửu Tuyên Sơn mà đi. Ngoài Vân Hòa đảo, mấy vị tu sĩ ám tử hành tung quỷ dị sắc mặt khẽ biến, từng đạo truyền âm phù bay lên. Chương 807 tặng cho linh vật, môn bên trong nâng đỡ. Chương 807 tặng cho linh vật, môn bên trong nâng đỡ. Cửu Tuyển Sơn trong dãy núi trùng điệp, một ngọn núi cao vút lên trời, cây cối xanh tươi, thác nước bạc từ đỉnh núi đổ xuống, hơi nước lượn lờ, một tòa lầu đài chạm khắc tinh xảo bằng ngọc cần hiện. Xoẹt. Hơi nước xanh thẳm lượn lờ hội tụ, linh tuyển trong vắt chảy róc rách, cách trăm dặm, một bóng người màu vàng mơ, và áo bay phấp phới, chân đạp trường hà, mỗi bước đi đều nở sen. Trong chớp mắt, nàng đã dừng bước trước pháp cấm của Cửu Tuyển Sơn. Đến rồi. Nguyễn Tương, Du Hạn Sĩ ẩn, khoác pháp bào màu vàng mơ, tay cầm ngọc xích, không giận mà uy. Huyền Chi, Ngọc Phỉ Tử, Vân Tuệ, các ngươi mau đến gặp ta. Lời nói như sấm rền vang vọng trong dãy núi trùng điệp, làm cành cây ngọn cỏ xào xạc, cũng kinh động đến các tu sĩ trong Cửu Tuyển Sơn. Trong đỉnh núi, có một đầm nước biếc cổ xưa linh khí nồng đậm, Vân Tuệ tử khoác pháp y vân mây màu nâu, tay nâng u tuyển bảo châu, khoanh chân ngồi trên tảng đá xanh lớn bên bờ đầm. Viện trợ của các chủ cuối cùng cũng đến rồi, có một vị kết đan trung kỳ viện trợ, đủ để giữ vững Cửu Tuyển Sơn. Nàng thở ra một hơi trọc khí, tâm thần căng thẳng được thả lỏng. Trận chiến Vân Hòa đảo, Thanh Thủy bị giết, bại trận trực diện dưới tay Phương Dật, để lại bóng ma cực lớn. Giờ đây Nguyễn Tương đến viện trợ, đủ để giảm 3 phần áp lực mà Phương Dật mang lại. Tuy nhiên, Cửu Tuyển Sơn này ai làm chủ, còn phải tính toán một hai tính toán gì. Thủy quang xanh thẳm lưu chuyển, váy áo màu vàng mơ lướt qua, một bóng người mờ ảo hiện ra bên bờ đầm sâu. Ai? Vân Tuệ cảm nhận được khí cơ quen thuộc, lông mày khẽ nhíu lại, pháp lực không ngừng lưu chuyển, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, như thể không nghe thấy, U Tuyển Bảo Châu trong tay gợn sóng nước, toàn lực đánh ra. Quyền chủ đạo Cửu Tuyển Sơn liên quan đến lợi ích to lớn, tuyệt đối không thể dễ dàng ngừng lại. Ta là Kim Đan chân nhân, tiền đồ rộng mở, dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Uyên sư tôn, bất kể là ai ta cũng có thể tranh giành. Hừ. Trên tảng đá xanh lớn, Nguyễn Tương khẽ nhíu mày, không giận mà uy, ngay sau đó trong mắt hơi lạnh. Nàng và Vân Tuệ Tử không chỉ cùng sư môn, mà còn là huyết thân cùng tộc. Trước khi Vân Tuệ kết đan đã gặp nhau mấy chục lần, nàng lại đã sớm phóng thích khí cơ tu vi. Nguyễn Vân Tuệ đây là muốn giao thủ với ta, tranh giành đại quyền Cửu Tuyển Sơn sao? Hồ đồ. Dưới tay Thanh Dương Tử Phương Dật đã bại hết lần này đến lần khác, liên tiếp mất Vân Hòa đảo, thanh không ai, vậy mà còn nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi. Nguyễn Tương sắc mặt trầm xuống, vốn không để ý đến quyền hành Cửu Tuyển Sơn, giờ đây muốn cho Vân Tuệ một bài học, tránh cho đồng tộc này lầm đường lạc lối, làm tổn hại lợi ích của Bích Thủy Các. Năm ngón tay thon dài của nàng vươn ra từ trong tay áo mây, ngọc xích trong tay phát ra ngọc quang, tiếng thủy triều nổi lên, ngọc xích lướt qua một tàn ảnh, vô xuống. Nguyễn Vân Tuệ, thượng phẩm pháp bảo không phải dùng như thế này, để bản cung chỉ điểm cho vãn bối ngươi một hai. Bùm. Xích châu giao nhau, tiếng va chạm trầm đục vang lên, U Tuyển Bảo Châu linh quang ảm đạm, vậy mà không phải là đối thủ một chiêu. Đùng, đùng, đùng. Dừng. Nguyễn Vân Tuệ pháp lực cuồn cuộn trong tay, liên tiếp lùi lại mấy chục bước, để lại hơn 20 dấu chân sâu 3 thước trên đường đá xanh, mới áp chế được lực phản vệ từ U Tuyển Bảo Châu. Sao có thể? Nàng nhịn đau nhói trong kinh mạch, kinh ngạc mở miệng, khó mà tin được. Nguyễn Tương ngày thường không lộ núi lộ nước, âm thầm lặng lẽ, gần như trong suốt. Lại có tu vi như vậy sao? Vân Tuệ sư muội, có thể cùng ta nói chuyện tử tế không? Nguyễn Tương tay áo mây bay phấp phới, khí cơ của Kim Đan chân nhân lâu năm không hề che giấu, xông thẳng lên trời. Khí cơ tầng tầng lớp lớp, như đại hà chảy về đông, núi non sụp đổ, cuối cùng đổ ập lên Nguyễn Vân Tuệ, khiến nàng sắc mặt đỏ bừng, ngực khó chịu, bước chân cũng lảo đảo. Mọi chuyện đều do Nguyễn Tương sư tỷ làm chủ. Trong con ngươi phản chiếu hư ảnh ngọc xích, Vân Tuệ tử trong lòng bất lực, biết rằng việc chủ trì tu sĩ Cửu Tuyển Sơn không còn liên quan gì đến nàng nữa. Nàng chắp tay cúi chào, trong lòng lẩm bẩm: "Pháp bảo này từ khi nào lại rơi vào tay Nguyễn Tương, ngày thường nàng ta như tượng gỗ tượng đất, không ngờ lại có nội tình như vậy. May mà Diệu Vận đã chết, trong các không còn Kim Đan chân nhân nào tranh giành đạo thống với ta nữa xoẹt." Lúc này, ba đạo linh quang xanh, đen, đỏ lần lượt hạ xuống, ba vị tu sĩ bước ra. Ngọc Phỉ Tử khoác mai rùa, trong tay trọng thủy châu xoay tròn, huyền chi dáng người hiểu điệu, lưng đeo giỏ thuốc mây xanh, tham hồng thân hình cao lớn, túi đầu tỏ vẻ tôn kính. Đùi chân đã lắng xuống rồi sao? Vậy mà nhanh chóng áp chế được Vân Tuệ chân nhân. Nguyễn Tương không hổ là trưởng môn trong môn, có nàng tọa trấn Cửu Tuyển Sơn, Thanh Dương Tử Phương giật không đáng sợ. Ba người đồng loạt chắp tay hành lễ, sắc mặt cung kính, trong lòng thì mỗi người một suy nghĩ. Chúng ta bái kiến trưởng giáo chân nhân, Nguyễn sư tỷ cơ duyên miên man, đạo đồ trưởng thành. Ừm. Nguyễn Tương khẽ gật đầu, liền thấy mấy đạo truyền âm phù lướt qua bầu trời, tránh qua tầng tầng pháp cấm, rơi vào Cửu Tuyển Sơn. Truyền âm phù. Đây là ám tử của các đặt ở Bạch Dương Trạch, có tin tức khẩn cấp nào truyền đến sao? Nàng năm ngón tay thon dài nắm lấy ngọc phù, Nguyễn Tương khẽ nhắm mắt, thần thức thăm dò vào phù để xem thông tin. Một lát sau, nàng sát mặt khẽ ngưng, nói, Thanh Dương Tử Phương giật dẫn theo tu sĩ dưới trướng, hai vị kết đan chân nhân, hơn trăm vị trúc cơ tu sĩ công phá Cửu Tuyển Sơn. Nhiều nhất nửa tháng nữa, chiến thuyền Huyền Dương Sơn sẽ đến ngoài núi, là đồng môn, chúng ta sớm tính toán. Chẳng qua là tu vi đột phá kết đan tầng 4, thắng một trận nhỏ, mà dám tiêu ngạo như vậy sao? Thật sự coi Bích Thủy các ta là bùn nặn sao? Nguyễn Tương pháp bảo của bay, lộ vẻ uy nghiêm, trầm giọng ra lệnh, "Huyền Chi, đệ tử có mặt." Huyền Chi tinh thần chấn động, tiến lên nửa bước, chắp tay cúi chào. "Ngươi hãy cầm pháp lệnh của ta, mở phủ khố Cửu Tuyển Sơn, luyện chế các loại linh dược hồi pháp, trị thương, dưỡng thần, để chuẩn bị cho việc đệ tử trong các bị thương khi giao chiến với Huyền Dương Sơn sau này." Nguyễn Tương vua túi chữ vật, một lệnh bài trưởng môn được điêu khắc bằng ngọc thủy rơi xuống trước mặt Huyền Chi, nàng tiếp tục nói, "Ngọc Phỉ Tử, ngươi có chút tâm đắc về trận pháp, bản tọa từ Thiên Bạc Hồ mang đến một bộ huyền thủy trận, ngươi hãy đi bố trí cẩn thận, làm bổ sung cho hộ sơn đại trận của Cửu Tuyển Sơn. Còn Thăng Hồng, pháp bảo huyền kim giáp này sẽ ban cho ngươi, bổ sung khả năng phòng ngự còn thiếu sót." Cùng với lời nói rơi xuống, bảy lá trận kỳ khí cơ tương liên, một bộ chiến giáp mạ vàng nuốt nhà bảo quang, dưới sự bao bọc của thủy quang xanh thẳm, lần lượt rơi xuống trước mặt Ngọc Phỉ Tử và Thăng Hồng. Nguyễn Tương nhìn về phía Thanh Công Ngai, trong mắt lạnh lẽo thấu xương, dường như có thể đóng băng thần hồn tu sĩ. Các đã phải trả giá rất lớn, sau này còn có viện quân đến, các ngươi hay chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn lực xuất thủ. Ngọc Yên chân nhân vận trù màn trướng đã sớm có an bài, lần này tuyệt đối không phải là giữ vững Cửu Tuyển Sơn, mà là để lại tính mạng phương giật. Giết Kim Đan chân nhân của Bích Thủy các ta, dù có Huyền Dương Sơn che chở thì sao, lần này nhất định phải khiến hắn thân thủ dị sứ. Vâng, chúng ta tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo. Huyền Dương Sơn, ngân nguyệt treo cao, rải xuống ánh trăng lạnh lẽo. Trong rừng trúc rậm rạp của Thuần Dương Phong, linh tuyền chảy róc rách, thỉnh thoảng có hạt mây bay lượn, linh thực phu không ngừng qua lại, tay cầm linh quốc, đội sao đội trăng, chăm sóc những thửa linh điền. Trong một tiểu viện tường trắng ngói đen, hương đan dược lượn lờ, một lò nung màu đỏ nuốt nhà bảo quang, giấy lên thủy nguyên quả, tô tú thạch, huyết mộc sâm, vờ vờ từng cây linh dược rơi vào lò, hỏa nha, xích loan, chu diên và các phù văn hỏa cầm khác lưu truyền, luyện chế linh dược. Sắc lệnh. Từ Thanh Xà, Su Kình S.H.E, sắc mặt nghiêm túc, 10 ngón tay linh hoạt đánh ra từng đạo đan quyết, dịch thuốc điều hòa, từng viên đan dược tròn trịa từ từ thành hình. Lích. Tiếng hạc kêu vang vọng, một con thanh tiêu truyền âm hạc lông vũ thon dài, dáng vẻ thanh nhã, lượn lờ trên động phủ trong sân. Cảm nhận được khí cơ giả dạng quen thuộc, động tác trong tay hắn khẽ ngừng lại, trong chiếc nhẫn đồng đeo ở ngón trỏ tay trái, một hư ảnh lão già nhíu mày, truyền âm nói, "Tiểu tử, đây là khí cơ của Phương Dận." "Ừm, ta biết rồi. Nhờ có Phương sư minh nhắc nhở mấy chục năm trước, nếu không cục diện đại vân này, Kim Đan chân nhân hỗn loạn, ta nhất định sẽ chịu thiệt lớn từ thanh xà quanh thân hỏa khí bao quanh, đánh ra đạo pháp quyết thu đan cuối cùng, thiên địa hồng lô chấn động, hương đan dược lượn lờ, liên tiếp 7 viên bảo đàn tròn trịa bay ra, thân hình tròn trịa lan tròn, trốn đi tứ phía." "Sợ?" Hắn bung tay nào lớn, một bình ngọc pháp bảo được tế lên, lực hút khổng lồ từ miệng bình truyền ra, hút từng viên bảo đan tròn trịa vào trong bình. Tam giai trung phẩm bảo đan có tỷ lệ thành đan 7 phần. Trần Lao con ngươi khẽ co lại, tán thưởng nói, "Tiểu tử, từ so với tư chất tu hành tệ hại kia, thiên phú của ngươi trên đan đạo có thể nói là thiên kiêu đỉnh cấp. Tích lũy thêm 60 năm nữa là có thể chuẩn bị linh dược xung kích vị trí tam giai thượng phẩm đan đạo đại sư. Cũng nhờ Phương sư minh trước đây âm thầm chỉ điểm, cho ta tu hành đấu pháp bí thuật, nếu không những bảo dược này không thể đoạt được từ tay Hôi Nha tử của Bạch Cốt môn." Từ Thanh Xà ẩn ẩn có chút sợ hãi, vươn tay xua tan pháp cấm, một đạo pháp lực màu đỏ đánh ra, thanh tiêu truyền âm hạc hóa thành một truyền âm phụ rơi xuống. Hắn thần thức thăm dò vào truyền âm phụ, một tâm hai dụng, miệng lẩm bẩm: "Lão già đó miệng cửa thối, đi đâu cũng đắc tội người mà vẫn sống đến bây giờ, khả năng đấu pháp có thể nói là tuyệt đỉnh. Trước đây khi đấu pháp liên thủ với huyết phách chân nhân mới tiến cấp tán tu kim đan, nếu không phải ta tu hành phân biến pháp, đừng nói những bảo dược tam giai này, ngay cả tính mạng cũng chưa chắc giữ được." Chật, đại vân nửa giáp tử này có thể nói là phong vân nổi dậy, trong 6 thế lực đã có Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Cát, Bạch Cốt Môn, Thiên Đao Ổ đều xuất thủ. Trần Lao khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn cảnh báo: "Tiểu tử, từ ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, tu vi kết đan tầng 3 tu hành phân viêm pháp, chẳng qua là khiến ngươi không sợ hãi tu sĩ kết đan trung kỳ, vẫn chỉ là quân cờ mà thôi. Những trưởng giáo chân nhân của các phái, hoặc tu sĩ kết đan trung kỳ tay cầm thượng phẩm pháp bảo, đều có khả năng trọng thương ngươi hửng. Năm ngón tay từ thanh xà nắm chặt ngọc phù, sắc mặt khẽ biến, vung tay nào lớn, thu hồi thiên địa hồng lô. Xảy ra chuyện gì? Trần lão lộ vẻ nghi hoặc. Sao lại thu hồi thiên địa hồng lô như vậy, ngươi còn một lò băng phách trấn hồn đan chưa luyện chế? Phương sư huynh muốn mời ta đến Cửu Tuyển trợ quyền. Không chút do dự, một đạo độn quang màu đỏ như gió cuốn điện giật, từ động phủ thuần dương phong độ đi. Hắn không hề do dự, pháp lực không ngừng thúc dục. Băng phách trấn hồn đan có thể luyện chế sau, nhiều nhất chỉ tổn thất 2-3 phần dự tính, chuyện của Phương sư huynh không thể trì hoãn. Cùng lúc đó, cách mấy vạn dặm, độn quang xanh băng cực tốc xuyên qua tầng mây. Truyền âm phủ của ai, vậy mà có thể tìm thấy tung tích của ta trong tầng cương phong. Bàn tay thon dài vươn ra, từ bụng thanh tiêu truyền âm hạt lấy ra một ngọc phù, Dương Thái Nhi, Giang Khai Hệ, khoát trưởng bảo trắng tinh, cổ tay đeo vòng ngọc bảo quang lấp lánh. Nàng mày mắt lạnh lẽo thấu xương, như vạn cổ băng nguyên, quanh thân có từng sợi băng linh khí quấn quanh, ngạo nghệ trong giá lạnh. Ánh mắt lướt qua truyền âm phủ, cảm nhận khí cơ quen thuộc, già dặn, kéo dài, như cổ mộ sừng sững. Ánh mắt lạnh lẽo của Dương Thái Nhi khẽ rút đi, mang theo một tia ấm áp. Truyền âm phủ của Phương đại ca. Trong mắt nàng khẽ kinh ngạc, thần thức nhanh chóng tràn vào ngọc phủ, cực tốc xem truyền âm. Cửu Tuyền sơn sao? Độn quang xanh băng khẽ ngừng lại, ngay sau đó khí cơ bạo tăng, tốc độ độn quang tăng thêm hơn 5 phần, hướng về phía Cửu Tuyền sơn đột đi. Một tuần sau, đại nhật treo cao, ánh nắng vàng kim rải xuống. Trên địa loan lâu thuyền, phù văn lưu chuyển, cánh chim được ngưng luyện từ linh cầm phù văn rung động, mang theo lực cương phòng, khiến lâu thuyền không ngừng tiến về phía trước. Trên đài lộ thiên trạm khắc tinh xảo bằng ngọc ở đỉnh lâu thuyền, mấy cây văn trúc toàn thân xanh biếc, mang theo 3 phần tu khí, cành lá non mềm lay động. Nhìn về phía dãy núi trùng điệp, ẩn hiện bóng dáng Cửu Tuyền sơn cao vút. Sắp đến rồi. Phương Dật quanh chân ngồi, nhìn bóng núi không ngừng đến gần, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Huyền Dương Sơn và Bích Thủy các giao thủ, với số lượng tu sĩ đủ để đấu pháp, dùng nhân vận che giấu thiên vận, Xích Mi Tử mới có thể kết anh. Vì vậy, dẫn dắt tu sĩ dưới trướng huyết chiến với Bích Thủy các là điều tất yếu phải tiến hành. Nhưng nếu có thể trong việc công phá Cửu Tuyển sơn này, thu được đủ lợi ích, có được bao nhiêu linh dược cơ duyên, thì phải dựa vào bản lĩnh của hắn. Phương Dật nhìn Hô Lôi, Tiêu Trường Sách đang ngồi đối diện hắn, trầm giọng nói, Cửu Tuyển sơn sắp đến, Bích Thủy các nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bảo toàn khối dược điển đỉnh cấp này, chúng ta sau này hành sự. Trên đài lộ thiên trạm khắp tinh xảo bằng ngọc, linh quang lượn lờ, các pháp cấm cách âm, che hành, trở khí lưu chuyển, như mạng nhện ngăn cách bên trong và bên ngoài. Trên bong lâu thuyền đã tụ tập hơn 10 vị giả đàn chân nhân, cùng với Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc, Mạnh Linh Hiên và các huyền dương cựu tử có hy vọng ngưng đan, từng ánh mắt đổ dồn về phía đài lộ thiên, nhưng bị pháp cấm ngăn cách. Đông đảo tu sĩ ngẩng đầu mong đợi, không biết ai mở miệng, ẩn ẩn có chút lo lắng. Chư vị đồng môn, có biết trưởng giáo chân nhân còn có mưu đồ gì không? Liên tiếp mất thanh không ai, Vân Hòa đảo hai nơi linh địa tạm dài, Bích Thủy các tuyệt đối sẽ không lùi bước nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày sau, trên đài lộ thiên, Phương Dật đã biến mất không dấu vết. Tiêu Trường Sách và Hô Lôi nhìn nhau, đều thấy sự chấn động, vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Hô Lôi chân nhân thân hình và bỡ, khoác từ bảo, cảm thán nói, hậu sinh khả úy a. Thật là hậu sinh khả úy, Tiêu sư đệ, Phương Dật này khiến ngươi nhặt được món hời lớn rồi. Đáng tiếc, quá tham vọng. Khoe miệng Tiêu Trường Sách nhếch lên, trong mắt mang theo ý cười nồng đậm, ú nói, ai có thể nghĩ đến, đệ tử này của ta lại thật sự ôm ý định đoạt lấy Cửu Tuyển sơn, chứ không phải là cướp một mẹ rồi đi. Đó chính là Cửu Tuyển sơn, một khối linh địa mà Bích Thủy các coi trọng nhất. Nhưng mưu đồ lại có khả năng thành công. Hô Lôi chân nhân khẽ nhắm mắt, toàn thân lôi quang bao quanh. Trường Sách sư minh, ngươi và ta hãy toàn lực chuẩn bị đi. Cơ hội ngàn vàng, mất đi không trở lại. Ngày hôm sau, hoàng hôn, mây đen giăng kín, thỉnh thoảng có sao lấp lánh. Đến rồi. Trên địa loan lâu thuyền phù văn lưu chuyển, cánh chim được bao quanh bởi cường phong tan đi. Đồng thời Hô Lôi chân nhân đã chuẩn bị từ lâu ra tay, hai cây thiên quân chủ ý được tập hợp, toàn thân lôi văn màu tối bao quanh. Một viên xích viêm bảo châu dấy lên từng trận sóng nhiệt, cũng đánh xuống Cửu Tuyển sơn. Trong tĩnh thất của lâu thuyền, Phương Dật quanh chân ngồi trên pháp đài, thúc giục pháp lực, diễn hóa mấy mặt lưu ảnh nhiếp hình tính, phản chiếu biến hóa khí cơ trong Cửu Tuyển sơn. Để bản tọa xem, Bích Thủy các đã chuẩn bị những sát thủ nào. Chương 808 tất cả gọi chân nhân, tham dò giao thủ chương 808 tất cả gọi chân nhân, tham dò giao thủ đỉnh Cửu Tuyển sơn, linh lung đài. Một cây cam đường bảo thụ cao hơn 10 trượng toàn thân như ngọc, cành khô kết lại, cành lá vươn ra như lọc tre. Dưới bảo thụ, Nguyễn Tương khoác pháp bào màu hành hoàng, chắp tay đứng thẳng. Ánh mắt sắc bén quét qua Huyền Chi, Ngọc Phong Tử, Tham Hồng với vẻ mặt cung kính, dừng lại trên khuôn mặt đen sạm của Vân Tuệ, rồi khẽ gật đầu. Bốn vị kết đan chân nhân đều bị áp chế, Cửu Tuyển sơn lại chiếm giữ địa lợi. Nàng không sợ Huyền Dương sơn đến xâm phạm, ngược lại trong mắt tinh quang bùng nổ, nhìn chằm chằm vào chiếc lâu thuyền uy nghiêm lơ lửng cách đó hơn 10 dặm, khắp nơi khắc họa hoa văn trăm chim, bảo quang bao quanh, đang từ từ tiếp cận. Một trong những nền tảng của tổ sư đường Huyền Dương sơn, địa loan lâu thuyền đủ sức vận chuyển hàng ngàn tu sĩ thanh dương tự phương giận. Cuối cùng cũng đến rồi. Hãy để bản cung xem thử, người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, có đáng để các môn phái phải trả giá lớn như vậy không? Pháp lực từ vân tay của Nguyễn Tương tuôn ra, hóa thành pháp cấm màu xanh thẳm. Giữa những phù văn lưu chuyển, sương mù mênh mông từ linh lung đài không ngừng quyết tán, che phủ toàn bộ Cửu Tuyển sơn. Sau đó nàng vỗ túi trữ vật, thế lên một viên bích ngọc bảo châu, pháp lực trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, bảo cấm trong châu phát ra huyền quang rực rỡ, âm đạo đạo vận ngưng tụ, diễn hóa ra một hư ảnh cổ trung. Đinh, cổ trung vang vọng, bản nguyên bảo châu trong nháy mắt bốc hơi, vô hình ba động lan tỏa, như mũi tên rời cùng, nhanh như chớp hướng về sơn môn bích thủy các mà đi. Bích hải đồng âm pháp này thần thông truyền tin nhanh chóng, chỉ là tiêu hao quá lớn. Mỗi lần tôi động, đều cần một kiện bích hải đồng âm châu cấp pháp bảo đã tế luyện trăm năm. Nắm chặt viên truyền âm bảo châu đã vỡ nát, bảo quang biến mất hoàn toàn. Nguyễn Tương trong lòng tiếc nuối, bảo châu phẩm giai này tế luyện không dễ, truyền tin cực nhanh. Từ Cửu Tuyền Sơn đến Thiên Mạc Hồ, nhiều nhất một khắc đồng hồ, nhưng chủ liệu âm đạo bảo tài quá khó tìm, bích thủy các mấy trăm năm thu thập tích lũy, cũng chỉ có ba bộ bảo châu. Nếu không phải bích thủy các liên tiếp thất bại, lại thêm chuyện Cửu Tuyền Sơn trọng đại, nàng với tư cách trưởng môn, cũng không thể từ mật khố lấy ra nền tảng chiến lược như vậy. Nguyễn Tương khẽ nhắm mắt, khí cơ như có như không, thông qua linh lung đài cùng toàn bộ hoa cỏ cây cối, linh thực bảo dược của Cửu Tuyền Sơn hòa quyện vào nhau. Thiên nhân hợp nhất, đạo diễn pháp vực. Đồng tử của Vân Tuệ co rút lại thành mũi kim, khó có thể tin. Nguyễn Tương này ngày thường không lộ vẻ gì, như tượng đất đá, vậy mà gần như chạm đến căn cơ nền tảng cấp trưởng giáo chân nhân. Môi Nguyễn Tương mấp máy, như suối trong chảy xiết, lời nói trầm thấp xuyên qua từng lớp pháp bảo phòng hộ, vang vọng trong thần hồn Vân Tuệ. Trương Hằng nhất bị thiên đao ổ kiềm chế, chỉ cần sư tôn kiềm chế được thiên quyết tử, phương giật một mình không khó đối phó Vân Tuệ sư muội. Trận pháp thanh tuyển hội chỉ linh sơn này do người chủ trì. Bản cung thế thân ở Bạch Cốt môn thu hút sự chú ý của Huyền Dương Sơn, lúc này không lộ diện, để cuối cùng một truy định âm, định đoạt đại cục. Không cầu ngươi thắng phương giật. Lời nàng nghiêm nghị, trịnh trọng. Chỉ cần kéo chân phương giật, sau đó do bản cung ra tay giải quyết. Thiên Bạc Hồ, nước mênh mông ngàn dặm, gió nhẹ thổi qua, sóng nước lăn tăn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như vàng ròng. Một chiếc thuyền ô đồng lững lờ trôi trong hồ, trên bong thuyền cũ kỹ, ẩn hiện một lão giả đội nón lá, khoác áo tơi, dùng trúc xanh làm cần, câu linh ngư, thật là tự tại. Vô hình ba động lướt qua, Vưu Tích Sơn chợt ngẩng đầu, đầu ngón tay không ngừng bấm nút, huyền diệu khí cơ diễn hóa quẻ tượng. Một lát sau, hắn sát mặt nghiêm nghị, thấp giọng lẩm bẩm, khí cơ này gần như vô hình, dường như là bích hải truyền âm pháp được ghi chép trong điện tịch môn phái. Chậc, phương giật này thật sự đã dồn bích thủy các vào đường cùng rồi, nền tảng áp đáy hòm như vậy cũng từ mật khố trong các lấy ra trước mắt thanh không ai, sau bị đoạt vân hòa đảo, lại còn tổn thất ba vị kết đan chiến lược, bích thủy các tự nhiên là bị dồn vào đường cùng. Đổi lại trong môn, thì đến lượt ngươi ta xuất động nền tảng trong môn ra tay, truy sát kẻ đầu sỏ. Vũ Hoa chân nhân tóc đen xóa bay, chân trần bước ra từ thuyền ô đồng, trong mắt lửa quang nhẹ nhót. Vị phương giật sư đệ này của chúng ta dã tâm không nhỏ, không muốn giữ thanh không nhai mà giao thủ với Bích Thủy Các, mà lại nhắm vào linh địa Cửu Tuyền Sơn. Đó là linh địa có giá trị cao nhất dưới trướng Bích Thủy Các, những tiện tỳ đó có thể không ngừng bồi dưỡng linh ý để duy trì đời đời có ý đạo đại sư tòa chấn. Trong Cửu Tuyền Sơn đã khổ tâm kinh doanh này, các loại linh dược chiếm ít nhất 6 thành công lao. Dã tâm lớn là chuyện tốt, chỉ là phải xem bản lĩnh lớn nhỏ. Ta nhớ phương giật cũng là linh ý tam giai, Thiên Quyết sư tôn lại tặng huyết vu đài cho hắn. Một phần chuyển thừa vũ dược đạo tứ giai, đủ để hắn suy một ra ba, linh ý đạo càng tiến một bước, chạm đến ngưỡng cửa tam giai thượng phẩm. Như vậy muốn kiểm chứng sở học, thúc đẩy linh ý đạo tinh tiến, linh dược cần thiết không phải số ít. Đầu ngón tay Vưu Tích Sơn dò ra một đạo tinh quang, hóa thành sương mù màu bạc, hóa giải hỏa khí nóng bỏng của Ngũ Hoa chân nhân. Ngũ Hoa sư mọi người nên trở về rồi, Bích Hải đồng âm pháp đều đã sử dụng, Ngọc Yên tử 89 phần 10 sẽ ra tay. Còn về phương giật, hắn đã có dã tâm này, khẩu vị lớn như vậy, tự nhiên phải xem bản lĩnh của hắn. Nếu như bại, thì trở về thủ thanh không ai. Chiếm giữ địa lợi còn có mấy phần thắng, cùng lắm thì tiếp tục lui về linh địa tam giai trong môn, dù sao môn phái mong muốn là đủ nhiều tu sĩ chém giết, lấy nhân vận khuấy động tiên vận. Giao thủ đến nay hai phái thương vong thảm trọng, tiện tỷ của Bích Thủy các tuyệt không thể điểm đến là dừng. Vưu Sư Minh, nếu phương giật thất bại, tuy có thể bảo toàn tính mạng, nhưng sau này đạo đồ sẽ gian nan gấp 10 lần, Ngũ Hoa hóa thành độn quang vô hình biến mất, dư âm lở lở. Nếu có thể ra tay, nàng nguyện ý giúp phương giật một tay, nhưng với tư cách hỏa đạo chân nhân có bái hỏa giáo rình mò, phân thiên lưu ly kính dò xét chú tiên. Xích Mi tử kết đan viên mãn cũng tuyệt khó ra tay. Chúng chi là nàng với tu vi kém một bậc, mà trong Huyền Dương Sơn, tuy còn có Thiên Khuyết Tử vị đại chân nhân đỉnh cấp tòa chấn, thực tế cũng khó ra tay, để tránh đánh rắn độ cỏ. Phương Giật sư đệ, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi rốt cuộc có mấy phần tam mạch đạo thống tìm được truyền nhân không dễ, hy vọng ngươi có thể đoạt lấy Cửu Tuyền Sơn, cùng lắm thì đừng đại bại thảm hại. Sâu trong Bích Ngọc Đảo, trong động quật sâu không đáy, khắp nơi là pháp cấm hung lệ. Ầm ầm, một cây bảo kỳ với mặt cờ như lụa cổ trảo, dẫn động pháp lực quần quật như biển lớn chảy xiết, nuốt nhả linh lực tám phương, cuối cùng rơi vào trong suối mắt linh cơ trong suốt. Ào ào. Bên cạnh suối mắt, linh quang ngưng tụ như ngọc, hóa thành bảo đăng hoa sen màu xanh thẳm, hào quang ba thước chiếu sáng động quật u sâu. Ong, một viên bảo châu bên hông sáng lên, chấn động với tần suất khó hiểu, Ngọc Yên tử ngón tay thon dài lướt qua bảo châu, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Bắt đầu rồi sao sư tôn, là Nguyễn Tương sư tỷ đang giao thủ với Thanh Dương tử phương giật ở Cửu Tuyển sân sao? Hơi nước lượn lờ, trong động quật u ám điểm xuyết bảo đăng hoa sen, dưới từng lớp pháp cấm ẩn hiện một nữ tu tóc đen xóa bay, toàn thân trong suốt, chìm trong linh tuyển, nuốt nhả linh khí. Nguyễn Ngọc Tịch trong mắt trong suốt, dung mạo xinh đẹp, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Sư tôn đến đây, Nguyễn Tương sư tỷ có phải là đối thủ của Phương Giật không? Thứ Nhi, bình tâm tĩnh khí. Cảm nhận được đệ tử đắc ý trong suốt như nước, khí cơ liên miên bất tuyệt, Ngọc Yên tử dung mạo thư thái, trong mắt dâng lên ý từ ái. Có thể chứng vị trưởng môn, từ khi tu hành đã áp chế Ngọc Châu, Nhật Vũ và những người khác, chấp trưởng Bích Thủy Các, Nguyễn Tương không phải hạng tầm thường. Luận tiên tư nàng không bằng Nhật Vũ, luận cơ duyên cũng không bằng Ngọc Châu. Nhưng kết quả cuối cùng, Ngọc Châu bị áp chế, không thể không đi xa Tố Độ Sơn, Nhật Vũ càng bị kẹt ở kết đan sơ kỳ, sớm đã bất lạc. Nguyễn Tương không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hiện lại có Bạch Cốt môn tương trợ, lần này nhất định phải lấy lại những tổn thất ở Thanh Cung Ngai, Vân Hòa Đảo, cả gốc lẫn lãi. pháp bảo của Ngọc Yên Tử phần phật băng lên, thủy triều quanh thân quần quần từng đợt cao hơn từng đợt. Bích Thủy các ta vẫn lạc một vị kim đan chân nhân, Huyền Dương Sơn cũng phải có một vị trưởng giáo cho cùng. Vi sư sớm đã hiểu rõ, trước đây các môn phái giao thủ với Huyền Dương Sơn liên tiếp thất bại, quan trọng nhất là bản cung không bằng những lao rùa đen kia của Huyền Dương. Hoàng Quảng Thịnh có thể bước vào cảnh giới đại chân nhân, trước đây há lại là kẻ vô danh tiểu tốt, rõ ràng là tổ sư Đường một mạch cố ý che giấu. Còn có Thiên Khuyết Tử kia, thời cơ đột phá đại chân nhân vừa vặn. Ngọc Tịch ngươi thiên tư tuyệt vời, có nền tảng trong môn bồi bổ căn cơ, tu hành một ngày ngàn dặm. Hiện nay quan trọng nhất chính là tu hành thật tốt, phát huy triệt để tiềm lực thiên linh căn. Còn những tạp sự khác, do vi sư xử lý. Ảo. Ý di quyết của Ngọc Yên Tử bay phấp phới, sau đó một bước đặt ra, thủy vận lưu chuyển, hóa thành đại hà cuồn cuộn chảy xuống, uy thế hùng vĩ. Thiên Khuyết Tử, đến chiến. Ầm. Trường hà lưu chuyển, cuồn phong gào thét, trong hồ giấy lên sóng lớn trăm trượng, vỗ xuống. Quả nhiên trong thuyền ô đồng, tinh quang lưu chuyển, chu thiên bát quái đồ mở ra, diễn hóa cản, khôn, khảm, ly, quẻ tượng biến hóa. Bưu Tích Sơn sắc mặt nghiêm nghị, luận tu vi còn chưa đột phá kết đan thất tầng hắn, không phải đối thủ của Ngọc Quyên Tử, nhiều nhất dựa vào pháp bảo chi lực miễn cưỡng dây dưa. Phương Dật, ngươi tự cầu đà phúc đi. Cửu Tuyên Sơn, trăm cỏ tươi tốt, khí cơ lại sớm đã mất đi sự ôn nhuận ngày xưa, trên linh lung đài, mấy đạo linh quang dâng lên. Ầm. Một đạo linh quang xanh thẳm sông thẳng lên trời, thủy vận lưu chuyển, diễn hóa thành dòng suối róc rách. Vân Tuệ khẽ nhắm mắt, phản chiếu địa loan lâu thuyền cách sơn môn chưa đầy 10 dặm, trong mắt ẩn chứa ý tàn nhẫn. Nàng giận dữ mở miệng, tiếng như hồng trung chấn động, vang vọng trăm dặm. Phương Dật, đã đến Cửu Tuyên Sơn, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi khiến người chê cười. Ảo. Cùng với tiếng sóng âm như sấm rền lan tỏa, U Tuyền Bảo Châu xoay tròn, diễn hóa thành trường hà cuộn cuộn, bên trong xoáy nước chuyển động, cuốn về phía địa loan lâu thuyền. Trong tĩnh thất lâu thuyền, Phương Dật khoác sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, đầu đội liên hoa quan, đối với lời mắng chửi bên tai như gió xuân thổi qua mặt. Hắn ánh mắt rơi vào trên nhiếp ảnh lưu hình kính lơ lửng giữa không trung, kiếm mi khẽ nhíu, trong mắt nghiêm trọng. Trong Cửu Tuyền Sơn, trừ Huyền Chi, Ngọc Phong Tử, Vân Tuệ mấy vị kết đan chân nhân, không có khí cơ kết đan mới. Là không có, hay là ẩn giấu thân hình? Hắn tâm tư chuyển động, Ngũ Hoa trước đó tuy có truyền tin, nói Bạch Cốt môn bị thuyết phục, nhưng với tâm tư ích kỷ của ma đạo tu sĩ, hãy thử dò xét thêm một hai, biết người biết ta trăm trận trăm thắng Hô Lôi sư đệ, sư tôn, toàn lực ra tay. Trên bong tàu, Hô Lôi sư đệ toàn lực ra tay. Bên hai truyền đến truyền âm của Phương Dật, Hô Lôi chân nhân khoác long văn tử bảo, thân hình khôi ngô, sắc mặt nghiêm nghị, vô túi chứa vật hai đạo lôi quang dâng lên. Tuân trưởng giáo pháp chỉ. Ầm ầm. Điện chớp sấm rền, mây trì đen kịt kéo dài trăm dặm, khí cơ kinh người. Gầm. Cùng với tiếng gầm giận dữ, lôi văn màu tối cuốn quanh, từ điện oanh minh, thiên quân chủ ý hóa thành hai tôn độc giác lôi tê, hướng về U Tuyền Bảo Châu liều mạng xoay tròn. Bùm. Tiếng va chạm trầm đục vang vọng trời đất, lôi tê gãy sừng, bảo quang ảm đạm, sắc mặt Hô Lôi chân nhân đỏ ửng dần phai, hiện lên một tia tái nhợt. Làm sao có thể? Vân Tuệ Tử sao có nền tảng như vậy, phát huy 7-8 thành uy năng của U Tuyền Bảo Châu? Rõ ràng lúc ở Vân Hòa Đảo không phải như vậy. Ha. Hô Lôi, bản cung sớm đã không còn như xưa, mối thù Vân Hòa Đảo hãy trả lại cho ta. Trong mắt Vân Tuệ hiện lên vẻ mừng rỡ, ánh mắt kín đáo liếc nhìn linh lung đài, pháp lực tiếp tục thôi động, đại hà xanh thảm sóng lớn của quận cuốn xuống. Tham Hồng, Ngọc Phong Tử sư đệ, Huyền Chi sư muội mau chóng ra tay. Vâng. Tham Hồng hình dáng như đại vượng, khoác áo gai, thân khoác lưu kim chiến giáp, khí huyết lang yên sông thẳng lên trời, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một đạo xích sắc tuyển ảnh đánh ra. Ngọc Phong Tử và Huyền Chi nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ vui mừng trong mắt đối phương, Vân Tuệ Tử vậy mà có thể giao thủ với Hô Lôi chân nhân mà chiếm thượng phong, giống hệt như tính toán của Nguyễn Tương trưởng giáo. Trong thủy bảo châu hắc quang lưu chuyển, một tôn ngọc như ý dược hương lượn lờ, cùng nhau hướng về địa loan lâu thuyền đánh tới. Ba vị kết đan chân nhân ra tay, phe Huyền Dương Sơn chỉ còn lại một vị kết đan chân nhân, Tiêu Trường Sách không thể phòng thủ. Làm phiền sư tôn rồi, Cửu Tuyền Sơn này rất có khả năng có tu sĩ ẩn nấp. Tiêu Trường Sách khẽ gật đầu, lẩm bẩm một tiếng. Thật là số mệnh lao lực. Ngay sau đó đại tay áo vung lên, hỏa khí nóng bỏng bao quanh, một đóa thanh ngọc liên đài đỡ lấy ngọc như ý, Huyền Bảo Châu trong tay đánh về phía quân ảnh. Trong thủy bảo châu còn lại hắc sắc bảo quang bao quanh, mắt thấy sắp rơi xuống lâu thuyền. A Cửu, hắn khẽ gọi một tiếng. Xì, gầm. Tiếng rắn rít gầm gừ tràn ngập khí cơ man hoang, một tôn tiểu xà ba thước toàn thân phát ra ngọc quang, đón gió liền lớn. Gầm. Cự xà mười mấy trượng khí cơ hung lệ, đuôi rắn như roi, vậy từng lớp dựng đứng, một kích đánh bay Trọng Thủy Bảo Châu. Ừm. Đáng chết, Tiêu Trường Sách này cũng giấu một tay. Tìm được rồi. Trong lâu thuyền, Phương Dật trong mắt tinh quang bùng nổ, cảm nhận được một đạo khí cơ cực kỳ ẩn mật, chấn động khó mà nhận ra. Sắc lệnh. Linh quang xanh biết lan tràn ra, hư giới khô vinh phiên được tế lên, linh cơ mở ảo lưu chuyển, thanh, hắc, bạch, hoàng, sinh ngũ sắc linh quang lưu chuyển, diễn hóa ngũ hành thay đổi. Âm đài đạo vực. Sinh cơ ngưng luyện, rêu xanh cổ trào, cổ một cao vút trời, huyền chi hư ảnh hiển hóa, đại chân nhân đạo tràng phát họa hình dáng ban đầu. Bích huyết bổ đề chi từ trong tay áo hắn như cá bơi ra, linh quang xanh biết hội tụ, thẳng tắp lao về Cửu Tuyền Sơn. Pháp bảo của Phương Dật phân vật, sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết đầu ngón tay không ngừng biến hóa. Tiếng rồng ngâm dài vang vọng âm. Bích huyết bổ đề chi không ngừng vươn dài, khí cơ không ngừng tăng cao, hung khí bao quanh. Thanh giao bác long pháp. Giao thủ hung lệ gầm thét, chủ chi thô tráng, hóa thành sống lưng dày đặc, cành lá bên cạnh biến thành bốn chi lợi trảo lạnh lẽo, cành đuôi còn lại trở nên dẹt dài hóa thành đuôi dao. Cút ra đây cho bản tọa. Phương Dật tay áo bay phấp phới, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, lực lượng đạo tràng rơi vào trên thanh giao. Thanh giao ngửa mặt lên trời gầm thét, hung lệ sát khí bao quanh, dao chảo năm ngón tay mở ra, sắc bén dị thường, phát ra kim loại quang trạch rõ ra. Gầm.
Không tốt.
Vân Tuệ sắc mặt đại biến, nhưng đã chậm một bước.
Thử.
Một cây ngọc xích từ Cựu Tuyển Sơn dâng lên, xích ảnh trùng trùng. Chương 809 hai phái đội quân, giao thủ chém giết. Chương 809 hai phái đội quân, giao thủ chém giết ong. Cựu Tuyển Sơn, trên linh lung đài mây mù quần quần cấp tốc, một đạo khí cơ cùng linh mạch trong núi nước sữa hòa tan thân ảnh màu vàng hạnh, bị buộc hiện thân. Bị Phương Dật phát hiện thân hình, thế thân bạch cốt môn này chưa từng giấu được hắn Nguyễn Tương tóc đen xóa vai phượng mâu khẽ híp, tay nâng một cái, pháp lực dũng mãnh tràn vào chạm lam ngọc xích, bạo quang lấp lánh, tiếng sóng vô vang vọng. Chính là Bích Thủy các gâm thầm cúng bái Bích Hải trấn nguyên xích, chính là thượng phẩm pháp bảo trấn phái chi bảo. Bảo vật này từ khi nàng đột phá kết đan chân nhân, liền do nàng chấp trưởng tế luyện, chỉ ở mấy chục năm trước, mượn do Tố Độ Sơn Ngọc Châu chân nhân dùng một lần. Ban đầu Ngọc Châu không thể đem Phương Dật bóp chết trong nồi, lần này bản cung sẽ không còn sơ suất khinh địch nữa. Phương Dật, cùng là trưởng giáo đại phái, để bản cung xem ngươi có mấy phần căn cơ. Nguyễn Tương sắc mặt đạm nhiên, khí cơ như suối trong chảy xiết, liên miên bất tuyệt. Ngay cả khi bị tính kế một tay, cũng không hề ảnh hưởng đến nàng. Hoa, Bích Hải trấn nguyên xích vân nước bao quanh, từng tầng xích ảnh mang theo thế sóng vỗ xuống. Bùm, thanh giao thám chảo, xích ảnh trung điểm, thương thủy bảo quang cùng chạm lam thủy vận kịch liệt va chạm, tiêu hao lẫn nhau. Hoa, hơi nước mờ ảo hội tụ, hóa thành sóng lớn ngập trời bố bảo. Thanh giao thân hình nhanh nhẹn, khí cơ uy nghiêm, xuyên qua trong sóng lớn, nhất thời dường như bị áp chế. Ầm, Bích Hải trấn nguyên xích sơ xuất giữa, hào quang đại phóng. Thanh giao run rát, phun ra nuốt vào hàn quang, cũng là một chảo thám ra. Bùm, nhìn thấy thương thủy linh quang tản đi, đánh trở về nguyên hình bích huyết bồ đề chi, trong cửu tuyển sơn thủy quang ngưng tụ, hóa thành một tòa cầu vồng. Phương Dật tay cầm bích huyết bồ đề chi, đáy mắt mang theo một tia hiểu rõ, khí cơ rơi xuống một tầng. Nhìn thấy giật tán thương thanh pháp lực rơi vào cửu tuyển sơn, hắn mắt khẽ nhắm, pháp lực vận chuyển, khí cơ lần nữa khôi phục. Dường như trong giao thủ chịu thiệt không nhỏ. Huyền Dương Sơn Tiêu Trường Sách, Hô Lôi đẳng chân nhân nhìn nhau, thấp giọng xuất khẩu, trong mắt kiêng kỵ đến cực điểm. Bích Thủy các trưởng giáo Nguyễn Tương, lại là nàng. Nàng không phải đi Bạch Cốt Môn, đang giao dịch với Viên Hải, sao lại ở Cửu Tuyển Sơn? Cống Nặc thân khoác tùng văn nho bảo, xu thế bích ngọc toàn đấu, chém ra lao đối thủ Diêm Lê thúc đẩy bùn lấy pháp vực. Hắn lòng còn sợ hai nói, bị tính kế rồi, Nguyễn Tương trong Bạch Cốt Môn là giả, vị này ở Cửu Tuyển Sơn mới là thật. May mà Thanh Dương Tử sớm có chuẩn bị, nhưng đó là Bích Thủy các trưởng giáo Nguyễn Tương, người đứng đầu dưới trưởng giáo chân nhân. Vị Xích Minh Tử tinh thông độc đạo của Bạch Cốt Môn, còn kém một bậc, Phương Dật thật có thể thắng nàng sao? Cống Nặc lộ vẻ lo lắng, nhìn thân hình thẳng tắp, khí cơ mạnh mẽ của Phương Dật. So với trước khi ra tay, khí cơ dường như có chút suy yếu không thể nhận ra. Mặc dù cực kỳ nhỏ bé, cố ý che giấu, tu sĩ bình thường khó mà phát hiện, nhưng hắn tinh thông thiên cơ chi đạo, đã nhận ra một tia manh mối. Phiền phức rồi, lại là Nguyễn Tương ra tay. Hô Lôi chân nhân thân hình khôi ngô, Long Văn Tử chủ pháp bảo phần phật văng lên, trong tay áo một tôn cổ xưa bia đá dâng lên. Đại Vân tu tiên giới trưởng giáo chân nhân có số, đều làm nội tình trấn áp, không thể khinh động. Bích Thủy Các, Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt Môn, Huyền Dương Sơn nhiều đại phái, ngay cả khi có tranh chấp lợi ích, ra tay phần lớn là kết đan chân nhân bình thường. Cùng lắm là kết đan trung kỳ chân nhân, một truy định âm. Mà Nguyễn Tương năm đó toàn lực ra tay, còn thắng hơn cựu khúc lão quái của Phong Linh Tiên Thành một bậc. Hiện giờ lại có thêm một kiện thượng phẩm pháp bảo. Hô Lôi chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt phản chiếu thủy quang bao quanh, phù văn lưu chuyển Bích Hải trấn nguyên xích, cùng trận văn lưu chuyển Cửu Tuyển Sơn. Trưởng giáo sư Minh, nếu sự không thể làm, chúng ta đi trước là thượng sách. Chỉ một mình Nguyễn Tương này đã khó đối phó, huống hồ trận pháp Cửu Tuyển Sơn này cũng là tam giai trung phẩm, lại ẩn chứa không biết bao nhiêu pháp cấm. Tiêu Trưởng Sách lông mày khẽ nhíu, trong tay áo huyền chân ngũ vị hoa truyền đến từng trận mùi thịt. Phương Dật, ngươi chuẩn bị hành sự thế nào? Vị sư tu hành huyền thao pháp lực bị hạn chế, dư lực toàn bộ ra tay, cũng cùng lắm là áp chế huyền chi, tham hồng, ngọc phỉ tử ba người. Sư tôn, Hô Lôi sư đệ đừng nội. Phương Dật môi khẽ động, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, vung tay tế khởi thanh liên bảo sắc kỳ. Bảo kỳ không do tự động, hội tụ sinh cơ, dường như đang tự bảo vệ, cũng dường như có sinh cơ không do giật tán. Đắc, đắc, đắc. Nguyễn Tương thân hình hiểu điệu, chân trần đạp trên cầu đồng, tư thái bản thiên, nhất thời, hai phái chân nhân đang giao thủ bị giết đều không khỏi bị hấp dẫn. Tiểu thành thanh giao Bắc Long pháp, nàng ánh mắt như suối, trong trẻo nhưng sâu không thấy đáy, quét qua bích huyết bổ để trì, thư giới khô vinh thiên hai kiện pháp bảo. Phương Dật ngươi thiên tư không tệ, đáng tiếc, cuối cùng thời gian tu hành có hạn, thiên tư tiềm lực có tốt đến mấy, cũng cần thời gian chuyển hóa. Còn có hai kiện thượng phẩm pháp bảo, phúc duyên cũng sâu dày đến đáng sợ. Nhưng đột phá kết đan tứ tầng chưa được 10 năm, ngươi có thể điều khiển bích huyết bổ để trì, cùng tạo hóa phiên mấy tầng uy năng. Ba thành, bốn thành, hay là năm thành? Pháp bảo quý tinh không quý nhiều, để bản cung thay thiên quyết tử chỉ điểm ngươi một hai. Tránh cho ngươi cuồng ngạo tự đại, không biết trời cao đất rộng. Nguyễn Tương năm ngón tay hư không nắm lấy, Bích Hải trấn nguyên xích khẽ run, từng phù văn từ ngọc xích chảy ra. Diệu pháp, vô phong khởi lãng. Hoa. Hạo Hãn thủy linh lực từ thập phương hội tụ hồ, trăm dặm xung quanh đều có thể thấy sóng lớn cuộn cuộn, chạm lam thủy vận liên miên. Pháp vực diễn hóa, trong nháy mắt tiến giai đạo tràng sơ hình, nguồn suối không ngừng rút ra thủy linh chi khí. Vốn nên là tương đối cân bằng ngũ hành linh khí, theo chạm lam linh quang lưu chuyển, thủy linh một nhà độc đại. Trong tình huống này ra tay, thủy thuộc tính chân nhân thuật pháp thần thông, có thể nâng cao một thành uy năng. Nhưng chưa kết thúc. Bùm. Thủy vận dư ba lay động, lên xuống không ngừng. Vô luận là Hô Lôi chân nhân điều khiển thiên quân chủ ý, phun ra nuốt vào tử điện lôi quang, diễn hóa độc giác lôi tê. hay là tiêu trường sách hội tụ huyền viêm hỏa khí, xích mang thành diễm, mắt thường có thể thấy được cảm đạm, uy lực giảm mạnh. Đi lại giữa, trên lệch giữa Huyền Dương Sơn và Bích Thủy các tu sĩ đã kéo ra đủ hai thành, đã có thể chi phối biến hóa đại cục. Phương Giật sư minh, không đi nữa thì không kịp rồi. Hồ Lôi chân nhân ngửa mặt lên trời gầm hét, phía sau bia đá tử quang đại phóng, trấn áp một phần thủy vận, miễn cưỡng duy trì pháp vực không suy. Trong mắt hắn ý lui lưu chuyển, thấp giọng không ngừng truyền âm, cùng là kết đan trung kỳ, Nguyễn Tương này hắn tuyệt không phải đối thủ. Phương Giật có thể đánh bại Thanh Thủy, cũng tương tự không phải đối thủ của Nguyễn Tương. Bị kẹt ở bình cảnh, mượn pháp bảo chi lực đột phá Thanh Thủy của Bạch Cốt Môn và Nguyễn Tương vững vàng, căn cơ vững chắc, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Nửa bước bước vào chân nhân cấp trưởng giáo, đã so với tu sĩ kết đan trung kỳ bình thường, cao hơn nửa cái thân vị, hoàn toàn khác biệt. Phương Giật nếu muốn ngăn Nguyễn Tương, ít nhất phải tu vi tiến thêm một bước, bước vào kết đan ngũ tầng, và kích phát tám thành trở lên uy năng của một kiện thượng phẩm pháp bảo, mới có mấy phần khả năng duy trì bất bại. Hiện giờ, không đi nữa thì khó mà thoát thân rồi. Quả nhiên, ha ha ha, Phương Giật đường hồng chạy. Lôi quang ầm ầm, sông lớn cuồn cuộn. Đang giao thủ đối địch với Hồ Lôi chân nhân Nguyễn Vân Tuệ sắc mặt khẽ giãn, trong lòng hiểu rõ, âm thầm may mắn không phải cùng Nguyễn Tương liệu mạng đến cùng. Với tu vi kết đan trung kỳ thúc dục Bích Hải trấn nguyên xích, Nguyễn Tương cách cấp trưởng giáo chỉ còn một đường. Khó trách Ngọc Châu chân nhân cùng là kết đan trung kỳ, bị nàng bức phải bỏ chạy Tố Độ Sơn. Khó trách nàng có thể ngồi vững vị trí trưởng giáo chân nhân, không ai phản kháng. Phương Giật, ta muốn xem ngươi ứng phó thế nào. Theo tâm tư chuyển động, Nguyễn Vân Tuệ pháp lực gia tăng thúc dục, U Tuyền Bảo Châu xoay tròn, bảo quang lại tăng ba phần. Đánh nát từng tầng lôi quang, ẩn ẩn muốn đánh thiên quân chủ y hóa thành độc giác lôi tê trở về nguyên hình. 2000 trượng ngoài, Ngọc Chi chân nhân một thân váy bướm màu vàng hạnh, lưng đeo giỏ thuốc trúc xanh, đầu ngón tay một chút tự kim dược khí lượn lờ dâng lên. Ý địa đạo diệu pháp, thử tham bảo nguyên khí. Dược hương lượn lờ rơi xuống, Ngọc Phỉ Tử, Tham Hồng hai người khí cơ tăng trưởng, cảm nhận được trong kinh mạch ẩn ẩn đau nhức, dòng nước cấm áp tầm bổ. Ha ha ha, đa tạ Huyền Chi sư muội. Trong đan điền như một miệng linh tuyền khai phá, pháp lực chậm rãi khôi phục, Ngọc Phỉ Tử sắc mặt vui mừng, sáu viên trọng thủy quy châu xoay tròn, điều khiển hắc thủy bảo quan quân lấy A Cửu. Muốn đi, mơ đi. Tham Hồng bên cạnh chiến giáp, không nói một lời, nhưng trong tay quyền ảnh uy năng cũng tăng ba phần, huyết khí lang yên chuyển động, đánh Huyền Viêm Bảo Châu hỏa mang ảm đạm. Thấy cục diện cấp chuyển trực hạ, Bích Thủy các đại chiếm thượng phòng, Tiêu Trường Sách trong mắt nghiêm trọng, thấp giọng truyền âm nói, "Phương Giật, đi hay ở lại?" Thắng thua nhất thời không tính là gì, Bích Thủy các hiện giờ đại chiếm thượng phòng, lùi một bước biển rộng trời cao. Không nói ngươi có phải đối thủ của Nguyễn Tương hay không, ngay cả khi có thể miễn cưỡng dây dưa, thậm chí thắng nàng một bậc, thì sao? Cựu Tuyền Sơn này còn có một tòa tam giai trung phẩm đại trận trấn áp, dưới sự cung cấp của linh mạch, lại có các đời chân nhân kinh doanh. Là căn bản của Linh Y Địa đạo thống và Thanh Không Ngai, Vân Hòa Đạo, không phải một giá trị. Ít nhất phải một tôn tu sĩ kết đan trung kỳ đỉnh cấp chạm đến cấp trưởng giáo ra tay, mới có mấy phần khả năng phá vỡ. Sư tôn, giúp ta một lần. Phương Giật môi khẽ động, thi triển truyền âm nhập nhị chi pháp. Được, ngươi đừng hối hận là được. Tiêu Trường Sách không chút do dự, mở miệng đáp ứng. Hắn không lạc quan về việc công phá linh địa Cửu Tiền Sơn, có Nguyễn Tương ở phía trước, ngay cả khi Phương Giật đột phá kết đan tứ tầng, còn có thể chạm đến cảnh giới chân nhân cấp trưởng giáo sao? Nhưng sau khi Diêm Hữu Đài bất lạc, Phương Giật danh lục thuần dương bảo quyển lại được đại chân nhân trong môn coi trọng. Sau đó lại chém giết kim đan chân nhân Diệu Vận, đoạt lại linh địa Vân Hòa Đảo, tu vi cũng có thể tiến thêm một bước. Quá thuận lợi rồi. Đạo đồ đại thuận, khó tránh khỏi sinh ra kiêu ngạo khí, chịu chút khổ sở, mài giũa đạo tâm cũng là chuyện tốt. Dù sao có hắn ở đây, liên thủ rút lui không phải chuyện khó, cùng lắm là vẫn lạc mấy vị giả đàn chân nhân, thế lực ngũ cực phong tổn thất lớn. Với thọ nguyên của Phương Giật, một hai giáp tử là có thể bù đắp tổn thất này. Mượn đây mài giũa đạo tâm, đối với tu hành sau này cũng có lợi ích không nhỏ. Tiêu Trường Sách trong mắt tinh quang lưu chuyển, thần thức cẩn ẩn chia ra hai đạo, lần lượt rơi vào Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc trên người. Một khi Phương Giật bại lui, liền cuốn lấy hai người bỏ chạy. Giả đan chân nhân có thể trọng thương, có thể bất lạc. Hoàng Đại Nhạc chính là thượng phẩm đạo cơ, cũng là huyết mạch thành khí nhất của Hoàng Quản Thắng, mà Chu Hoàng chính là đệ tử hạch tâm của Huyền Dương chủ mạch. Giả đan chân nhân thân chết đạo tiêu, máu đổ Cửu Tuyển Sơn thì thôi, hai người này đều không thể bất lạc. May mà Lý Hành, Tần Vũ chưa đến Cửu Tuyển Sơn. Nếu không ta một mình không thể dưới sự kiềm chế của ba vị kết đan chân nhân chiến lực, đồng thời cuốn lấy bốn vị trúc cơ tu sĩ bỏ chạy. Tiêu Trường Sách nhìn Phương Giật pháp bảo phân vân, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả khi bình thường hành sự cẩn thận, liên tiếp thắng lợi dưới, cũng có chút hồ đồ rồi. Thôi, thôi. Làm sư tôn, thu dọn tàn cục cho đệ tử cũng là nên, chỉ hy vọng Phương Giật trải qua trận này, có thể trong sạch đạo tâm, tiêu trừ kiêu ngạo khí. Phía sau ánh mắt dị thường, Phương Giật coi như không thấy, hoặc là sớm đã dự liệu. Một vị chân nhân chạm đến cấp trưởng giáo, có thể khác với Diêm Hữu Đài, Thanh Thủy kết đang trước đó giao thủ. Bất quá, chân nhân cấp trưởng giáo. Hừ, chạm đến cấp trưởng giáo, sơ bộ diễn hóa đạo tràng sơ hình, nhưng còn chưa phải trưởng giáo chân nhân. Càng đừng nói đại chân nhân cảnh giới. Phương Giật thon dài bàn tay thám ra, đầu ngón tay một chút, phía sau cổ xưa hư giới khô vinh phiên lay động. Trên mặt phiên, một tôn tam thủ lục tí ma thần, đầu đội tạo hóa quan, tay nâng thanh liên, bát bù, dựa sử, bảo đỉnh đang phát khí. Ma thần lục tí vung dậy, từ bi rủ mắt, thương thúy bảo quang lấp lánh, âm u sinh cơ toàn bộ tàn lụi. Bùm, bùm, bùm. Âm đài đạo vực phủ văn sụp đổ, pháp vực toàn bộ tan, lại hóa bảy thức thành đất màu mỡ tích lũy. Hắn tay áo vẫy bẩy, từng sợi sinh cơ không ngừng tuôn ra, dây dưa, ngưng thử. Một cây cổ thụ cao ngất dễ cắm sâu vào đất màu mỡ. Thân cây thẳng tắp như tán tre mở ra sóng nước mênh mông. cổ thụ uốn lượn, cành cây vẫy bẩy, thương thúy linh quang không ngừng rủ xuống. Hoa. Trong thủy quang bị nơi sinh cơ khuấy động gợn sóng, từng đóa thanh liên to bằng đấu nở rộ. Trạm Lam thủy vận hóa thành dòng chảy ngầm cùng sinh cơ mở mịt rít chóc. Không ngừng có thanh liên bị sóng lớn dòng chảy ngầm nuốt chửng, tàn lụi, vỡ nát, cũng có hạt sen bén rễ nảy mầm, xanh biết đất, rễ cây kiên cường đánh nát thủy vận, rút ra linh lực nuôi dưỡng bản thể. Ừm. Đạo tràng sơ hình, Thanh Dương tử cũng có mấy phần bản sự. Bất quá, cái này không đủ. Nguyễn Tương trong mắt lóe lên một tia ám sắc, trong lòng khẽ vui, ngay sau đó năm ngón tay vỗ một cái. Sắc lệnh, Phong Linh thủy truyền. Hô la la. Thủy quang lay động, trong chốc lát, cả Cửu Tuyển Sơn chấn động, pháp lực mênh mông như sông lớn cuộn, từ Trạm Lam đạo tràng sông thẳng lên trời. Gù lù trung tâm đạo tràng, một cái xoáy nước trăm trượng chuyển động, hung lệ khí cơ lưu chuyển, tiếng gầm gừ sâu thẳm vang vọng. Xì, một tôn thân dài 9 trượng, lưng mọc 6 cánh vũ xá trần cánh bay ra. Dường như có chủ tâm cốt, trong Trạm Lam đạo tràng linh khí hỗn loạn, thủy vận bị đánh nát, ẩn ẩn hội tụ thành suối, bao quanh lục vực vũ xá. Cổ thụ cao ngất trong trời, lực có không đủ, từng đạo vân nhỏ trên thân cây hiện ra. Phải đi rồi. Phương sư huynh không đi nữa thì không đi được. Hồ Lôi chân nhân sắc mặt đại biến, chỉ là khí cơ giật tán của lục vực vũ xá đã khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, tim đập thình thịch. Sẽ chết. Đối mặt trực diện với lục vực vũ xá này, nhất định sẽ chết. Ha. Phương Dật trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, đầu ngón tay pháp quyết biến đổi. Bùm. Trong Cửu Tuyền Sơn, không biết từ khi nào hạt sen rơi xuống bén rễ nảy mầm, rễ cây mạnh mẽ chui vào trong trận văn. Không tốt. Vân Tuệ sắc mặt đại biến, trong tay Vũ Tuyền Bảo Châu sắp ném xuống. Huyền Chi càng không chút do dự, hóa thành độn quang siêu Cửu Tuyền Sơn đột đi. Ừm. Tiêu Trường Sách lộ vẻ vui mừng, quanh thân mùi thịt nhàn nhạt tràn ra, pháp lực bạo tăng một đoạn. Ha 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 ha. Đường này không thông. Nguyễn Tương trong mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói, khi nào? Không đúng, là ngay từ đầu, khi Bích Hải trấn Nguyên Sích đánh Thanh Giao Bắc Long trở về, sinh cơ giật tán. Mục tiêu của ngươi từ trước đến nay đều là phá đi trận pháp Cửu Tuyền Sơn. Phương Giật đầu đội thanh liên quan, pháp bảo phần phật văng lên, và áo bay pháp phới, uy nghiêm như núi. Nguyễn Tương đạo hữu, cùng là trưởng giáo chân nhân, Cửu Tuyền Sơn này hoa rơi nhà ai, thì xem bản lĩnh của ngươi và ta rồi. Chương 810 Bích Hải thăng sóng, Thanh Liên trấn Hải chương 810 Bích Hải thăng sóng, Thanh Liên trấn Hải hoa rơi nhà ai. Cửu Tuyền Sơn vốn là linh địa của Bích Thủy Các ta, Phương Giật chẳng qua chiếm được tiên cơ, đã dám cuồng vọng tự đại như vậy. Nhìn Cửu Tuyền Sơn trên dưới, khắp nơi sen ngọc bích sinh cơ bao quanh, không ngừng lan tràn. Nguyễn Tương vung tay nào lớn, chín viên bảo châu rơi vào trong trận pháp. Thu tuyển đại trận của Bích Thủy Các ta kinh doanh mấy trăm năm, há có thể dễ dàng bị ngươi trấn áp. Ông. Thủy vận dốc rách lưu chuyển, trong thu tuyển đại trận từng đạo trận văn không ngừng sáng lên, gió thu tiêu điều thổi qua. Trên đỉnh núi Linh Lung Đài, cây cam đường bảo thụ cành khô xào xạc, rễ cây dưới đất núp ních, phù văn phát họa, hơi nước bước lên phun trào. Chín miệng suối lớn trừng trượng từ khe núi đá lởm chởm, cổ mục rêu xanh, vết đá dựng đứng mà sinh ra. Soạt. Dòng nước đục quần quần sông rửa thanh liên, tiêu hao rễ cây, ăn mòn bảo quang, tiêu hao sinh cơ. Trong vài hơi thở, ba thành thanh liên khắp Cửu Tuyển Sơn trên dưới bị quét sạch. Nhiều nhất 10 hơi thở, thanh liên sẽ bị dòng nước đục cuốn sạch. Tốn nhiều công sức như vậy, không thể dễ dàng bị hóa giải. Phương Dật vung tay nào lớn, thư giới khô vinh phiên hóa thành một đạo thanh hồng, rơi xuống Cửu Tuyển Sơn. Linh phiên cổ xưa thô ráp mặt phiên tinh tế ấm áp, một tôn ma thần ba đầu sáu tay, trong mắt từ bi. Xì. Ma thần sáu tay vung dậy, từng đạo xiềng xích bắn ra, xiềng xích không ngừng lan tràn, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong chốc lát, như rễ cây sâu chuối sen ngọc bích, khí cơ lẫn nhau chồng chất, từng hô nâng đỡ. Dòng nước đục sông rửa, gió thu cuồn cuộn thẳng tắp, trong một mảnh biển sen xanh tươi hư giới khô vinh lay động, thanh liên vẫn luôn đứng vững không đổ, chiếm một chỗ đứng trong Cửu Tuyển Sơn. Trong thu tuyển đại trận đang xoay chuyển, thanh liên pháp vực bị kẹt lại, khó có thể ra chỉ tu sĩ, chỉ đành chậm rãi dùng dòng nước đục gió thu xâm thực. Ngươi lại dám như vậy, bỏ một kiện thượng phẩm pháp bảo trấn áp trận pháp, còn muốn giao thủ với ta? Quá cuồng vọng rồi. Nhìn trong dòng nước đục màu vàng, một vệ xanh tươi chói mắt, đồng tử Nguyễn Tương hơi co lại, tinh quang trong mắt bạo trướng hơn ba thước. Ha, ngăn chặn thu tuyển pháp trận thì sao, mất đi tu sĩ chủ trì, không có nước không nguồn, có thượng phẩm pháp bảo gia trì. Thanh liên pháp vực này trong Cửu Tuyển Sơn cũng không duy trì được bao lâu. Ba khắc đồng hồ, Phương Dật đội thanh liên bảo quan, pháp bảo trên người phần phật băng lên, như một cây cổ thụ khổng lồ. Không cần bao lâu, ba khắc đồng hồ đánh bại ngươi. Tiểu bối cuồng vọng, thật cho rằng đồng là trưởng môn đại phái, ngươi có thể sánh vai với ta? Với công phu dưỡng khí hơn 300 năm của Nguyễn Tương, trong lòng cũng dâng lên chút tức giận. Nàng đưa tay ngọc ra, khuấy động hơi nước lưu động trong đạo trường, sương mù xanh thẳm từ trong nước bốc lên, như La Thiên đại vong phong tỏa tam phương. Xì. Trong xoáy nước trăm trượng, hung thú lục vực vũ xà do Bích Hải trấn Nguyên Sích diện hóa ngựa mặt lên trời gầm thét, sáu cánh chấn động giữa. Soạt. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, cuốn phong hung lệ thổi qua. Trong chốc lát, đầu rắn dữ tợn xuất hiện phía sau, răng rắn trong miệng sắc nhọn, lóe lên hàn quang, cắn về phía đầu Phương Dật. Phương Dật khẽ nhíu mày, dưới chân sen quang hiện lên, thân hình không ngừng mơ hồ. Thấy vậy, sắp thoát khỏi hiểm cảnh. Nam mơ. Nguyễn Tương năm ngón tay chộp một cái, sương mù xanh thẳm cuộn cuộn, khí cơ trong pháp vực xoay chuyển, như dòng chảy ngầm, hút lấy sen quang. Thân hình mơ hồ trong nháy mắt rõ ràng, vũ xà mặt mũi dữ tợn, cách đầu Phương Dật không quá ba thước. Chết. Bút. Bích Thủy Bồ Đề chi đón gió phất liêu, nhìn như yếu ớt không chịu nổi, bên trong khô vinh pháp lực tràn ngập. Cành cây màu xanh đậm xẹt qua, như trường tiên tích lực, một kích đánh lục vực vũ xà lảo đảo. Thân thể cường tráng dài 9 trượng, bị thanh vận hùng hậu đánh vào sâu trong pháp vực. Sáu thành. Không đúng, ít nhất phát huy ra 7 thành, thậm chí 8 thành uy năng của Bích Huyết Bồ Đề chi này. Vân Tuệ sắc mặt đen sạm đỏ bừng, tia hy vọng cuối cùng trong lòng bị đánh tan. Nàng khó có thể tin, thấp giọng lẩm bẩm, làm sao có thể như vậy? Pháp bảo này đầu tiên ở trong tay Tiêu Nghiễn của Huyền Dương Sơn, sau đó bị Thanh Thủy giết người đoạt bảo. Trận chiến Vân Hòa Đảo, sau khi Thanh Thủy bị chém giết, mới rơi vào tay hắn. Trước sau còn chưa đến 3 năm, đã luyện hóa một kiện pháp bảo đến tâm ý tương thông, Phương Dật làm sao làm được? Bản cung cũng tò mò, Thanh Dương Tử đạo hữu, làm sao nhanh như vậy luyện hóa một kiện pháp bảo đến tâm ý tương thông cầm Bích Hải Chấn Nguyên Xích hơn 100 năm, nguyên tương đối với độ khó luyện hóa thượng phẩm pháp bảo, trong lòng biết rõ. Chỉ 3 năm, đã tâm ý tương thông. Điều này quá kinh hãi thế tục. Trước đây dự liệu không sai, nhân vật như Thanh Dương Tử là đại địch trong các, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Trong thần hồn Nguyễn Tương hàn ý lạnh lẽo lưu chuyển, tâm thần sao động trong nháy mắt bình tĩnh, tinh khí thần tam bảo hợp nhất, tích xúc chờ phát. Trong mắt chỉ có một ý niệm, chết. Phương Dật nhất định phải chết. Phiên Giang pháp. Theo Nguyễn Tương trong chớp mắt, đánh ra 49 phù văn, tràn ngập giữa trời đất thủy vận ngưng đọng. Tu cục xương mù xanh thẳm hội tụ, thủy linh chi lực mất đi sự hòa bát, từ nước suối trong vắt lộ sắc thành biển sâu mênh mông u tối. Xì, gầm. Lục Dực Vũ xả chìm vào biển sâu quần quần nước đen không ngừng, khí cơ hung lệ không ngừng tu liễm. Đây không phải là uy năng Bích Hải Chấn Nguyên Xích suy giảm, ngược lại là lực lượng nước đen mênh mông hội tụ, pháp lực quần quần ẩn mà không lộ, càng thêm hung hiểm. Đây là Hãn Hải đạo trường. Chân nhân hô lôi lông mày níu chặt thành một cục, vì Phương Dật chấn áp thu tuyển pháp trận mà dâng lên vui mừng, hoàn toàn tan biến. Gần như hoàn chỉnh Hãn Hải đạo trường sơ hình, thúc dục Bích Hải Chấn Nguyên Xích đến mức này. Nguyễn Tương không hổ là người đứng đầu dưới trưởng giáo chân nhân, khoảng cách cảnh giới kia, nàng đã bước ra nửa bước. Chỉ chờ tu vi tiến vào kết đan lục tầng, là có thể nước chảy thành sông, sánh vai với Trần Tịnh của Thiên Đao Ổ, Trương Hằng nhất của môn phái, Viên Hải của Bạch Cốt môn. Trong mắt hô lôi tràn đầy hâm mộ, trong lòng chua xót, hắn tuy còn hơn 100 năm vào nguyên, có không ít khả năng bước vào kết đan lục tầng. Nhưng khả năng bước vào cấp độ trưởng giáo chân nhân, một thành năm chắc cũng không có. Kết đan lục tầng là kết đan lục tầng, là tu vi của tu sĩ đã đạt đến. Trưởng giáo chân nhân không phải là tiến giai kết đan lục tầng là được. Sở hữu một kiện thượng phẩm pháp bảo thuộc tính tương hợp, luyện hóa tùy tâm, triệt để nắm giữ bản nguyên pháp bảo. Chờ đợi lĩnh ngộ pháp vực tiến giai, diễn hóa đạo trường sơ hình, mới có thể trở thành trưởng giáo chân nhân. Căn bản của cảnh giới này chính là lấy tu vi kết đan trung kỳ, vượt lên một cảnh giới nắm giữ đạo trường sơ hình do đại chân nhân diễn hóa. Thiên tư, cơ duyên, phúc duyên, tu vi, bốn điều thiếu một không được. Mà Nguyễn Tương bốn bước đã đi ra ba bước, chỉ còn bước cuối cùng, cũng là tu vi tinh tiến đơn giản nhất. Trường Sách sư đệ, người ta nên rút lui. Hồ Lôi đè xuống những ý niệm biến hóa trong lòng, môi mấp máy, truyền âm thúc giục, hiện tại đi bỏ lại giả đàn chân nhân, trúc cơ tu sĩ, lấy bọn họ làm mồi nhử, còn dễ thoát thân. Thấy Tiêu Trường Sách một mực thúc giục Huyền Viêm Bảo Châu, trầm mặc không nói, Hồ Lôi trong lòng càng thêm sốt ruột. Trường Sách sư đệ, không chạy nữa, sẽ không chạy được. Giữ được núi xanh không lo không có quỷ đốt, Phương Dật tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo chút. Ngươi là sư tôn, mau mau quên can một hai, tu sĩ dưới tay tử vong, thế lực thu nhỏ, chỉ cần tính mạng còn, cuối cùng có thể vãn hồi. Trong thần hồn Tiêu Trường Sách chiếu rọi thân hình Phương Dật cao ngất, như cổ mộ thương thiên. Trong mắt hắn đủ sâu, yêu văn xích xà ở Thái Dương ẩn hiện, một đạo khí cơ hung lệ dẫn mà không phát, môi mấp máy. Hô Lôi sư minh, ta là sư tôn đã hứa giúp hắn một tay, Phương Dật chưa từng mở miệng rút lui. Ta sẽ không rút lui. Đầu gỗ. Chân nhân Hô Lôi râu tóc dựng ngược, trên pháp thể khôi ngô thỉnh thoảng truyền đến tiếng điện quang bùng nổ, trong lòng giận dữ. Phương Dật là đầu gỗ, chưa từng thấy trưởng giáo chân nhân ra tay. Tổ sư Đường Trương Hằng nhất cũng là cảnh giới trưởng giáo chân nhân, Tiêu Trường Sách ngươi chẳng lẽ còn chưa từng thấy hắn ra tay sao? Nguyễn Tương chỉ còn nửa bước cuối cùng, là có thể bước vào trong đó. Cấp bậc kết đan chân nhân như vậy, dựa vào sức một mình có thể ở Đại Vân lập xuống đại phái, truyền xuống đạo thống, đứng trên vô số tu sĩ là nhân vật đỉnh tiêm. Ngay cả ở Đại Ngu, trong giới tu tiên phồn thịnh đó, cũng có thể có một chỗ đứng trong Nguyên Anh đại giáo. Đếm khắp tu sĩ mênh mông của giới tu tiên Đại Vân, cũng không quá số ít. Hô Lôi sư đệ, cứ như vậy không coi trọng ta sao? Một đạo thần thức già dặn không biết đã tồn tại bao lâu, đột nhiên mở miệng, xen vào cuộc giao lưu của hai người. Ân, khi nào đạo thần thức này tiêu phục? Đồng tử chân nhân Hô Lôi hơi co lại, trong lòng kinh ngạc. Đối mặt áp lực như núi đổ biển gầm của Nguyễn Tương, Phương Dật không phải miễn cưỡng chống đỡ, lại còn có thể phân ra thần thức, không phải nên luôn cuống tay chân sao? Tiêu Trường Sách trong lòng nhẹ nhõm, khoe miệng nở một nụ cười. Phương Dật, ngươi cứ việc động thủ, có vi sư ở đây, vô luận là kết đan chân nhân của Bích Thủy Các, hay là trong mắt hắn đủ, lời nói hơi ngừng, lần nữa mở miệng, ý có điều chỉ. Vô luận là tu sĩ của Bích Thủy Các, hay là kết đan chân nhân của Bạch Cốt Môn, sẽ không có tu sĩ nào có thể bại nhiễu ngươi. Vậy thì làm phiền sư tôn phí tâm. Thần thức già dặn thu hồi, trong mắt Phương Dật sáu góc hàn mái hư ảnh lưu chuyển, trong đan điển kim đan tròn trịa xoay chuyển, điêu linh, khô héo, mục nát các loại đạo vận đều thu liễm. Thanh Dương Tử, ngươi lại còn dám phân tâm làm việc khác? Trong mắt Nguyễn Tương lửa giận phun trào, đầu ngón tay linh quang xanh thẳm đánh ra đạo pháp ấn sâu thẳm cuối cùng. Phiên Giang pháp, Phúc Hải Phiên Giang, bùm. Lục Dực Vũ xà hóa thân thành vật khổng lồ, sáu cánh chấn động giữa, Hãn Hải pháp vực toàn thân linh quang đại thịnh. Gió mạnh gào thét, sóng lớn ngập trời, lực lượng Phiên Giang đảo hải bức bách Tiêu Trường Sách, Hô Lôi, Huyền Chi, Ngọc Phỉ Tử. Vô luận là tu sĩ Bích Thủy Các hay là chân nhân Huyền Dương Sơn, đều bị bức lui liên tục. Cho đến mấy chục dặm bên ngoài, dưới chân Tiêu Trường Sách thanh ngọc liên đài lay động, chân nhân Hô Lôi thúc dục cổ xưa bia đá chấn áp phong lãng, Huyền Chi ném ra một viên ngọc như ý, trong tay Vân Tuệ U Tuyển Bảo Châu u u xoay chuyển. bảy tám vị kết đan chân nhân mỗi người thi triển thủ đoạn, hỏa quang viêm viêm, thanh tuyển lưu hưởng, đồng thời kiểm chế lẫn nhau, cũng là thúc dục pháp bảo thần thông, xoa dịu dư ba. Đây chính là trưởng giáo chân nhân sao? Vân Tuệ tay nâng u tuyển bảo châu, trong mắt không ngừng khao khát, hâm mộ ý trong mắt nàng u u, lời nói gió lạnh thổi xuống. Tiêu Trường Sách, Nguyễn Tương sư tỷ một kích này không kém trưởng giáo chân nhân, phương giật chết chắc rồi. Ha, không cần Vân Tuệ ngươi tiện tỷ này bận tâm. Trong mắt Tiêu Trường Sách hỏa quang viêm viêm, thi triển đồng thuật muốn xuyên tấu tầng tầng sóng lớn trong đạo trường. Tuy đối với phương giật có lòng tin, nhưng uy năng của diệu pháp thần thông một kích này của Nguyễn Tương, thật sự khiến hắn trong lòng không chắc. Ông. Linh chân ngũ vị hoa trong tay háo chấn động, mùi thịt thơm ngào ngạt bao quanh, lại là đang chuẩn bị chủ đạo diệu pháp thần thông khoái hương pháp. Một khi hành sự không đúng, liền toàn lực xuất thủ, không thể để chuyển nhân đạo thống duy nhất thành khí của hắn bị thương căn cơ. Phiên giang pháp, diệu pháp thần thông đại thành, đạo hữu khoảng cách cấp độ trưởng giáo chân nhân chỉ có một đường ngăn cách. Pháp bảo phương giật theo gió mạnh phần phật vang lên, mặt lộ vẻ tán thưởng, kết đan ngũ tầng có thể tu hành diệu pháp thần thông đến đại thành, thiên tư như vậy còn phải thắng qua diệu vận, vân tuệ chi lưu, trong vô số tu sĩ hắn từng thấy ở đại vân cũng là nhân vật nhất lưu. Ngay cả không phải trưởng giáo Bích Thủy Các, cũng chấn áp một phương đỉnh cấp thiên tiêu. Gầm. Cảm nhận tầng tầng dòng chảy ngầm cuồn cuộn, hóa thành tầng tầng công xiềng, lục dực vũ xà chấn động đôi cánh vang dài, sóng lớn bao quanh, hung khí ngập trời. Trong chốc lát, chỉ còn cách 10 trượng. Phương giật mày kiếm mắt sao, vô hỉ vô bi, đưa bàn tay thon dài ra, nắm chặt Bích Huyết Bồ Đề Chi, pháp lực khô vinh tràn ngập sinh cơ hội tụ. Sắc lệnh, thanh giao bất long. Tiểu bối ký cùng vậy. Nguyễn Tương khẽ miệng cong lên, khẽ cười nói, "Ngâm." Tiếng giao ngâm du dương vang vọng trời đất. Gào thét trăm dặm, trên Bích Huyết Bồ Đề Chi hư ảnh giao long chợt lóe lên. Tương đạo bảo hoàn xanh tươi sáng lên, diễn hóa cổ đẳng khúc chiết, kỳ hoa nở rộ, rêu xanh lan tràn. Linh sâm hình người, chi ma hí lộng, hoàng kỳ như ngọc, sen lẫn cổ xưa vũ trụ dung nhập vào cảnh cây non nớt đón gió phất liễu. Một sinh chi đạo, linh y chi đạo, thậm chí vũ dược chi đạo đạo vận đều ra chỉ lên đó. Rơi. Bút. Tiếng roi cốt thanh thúy vang lên, một đạo cảnh cây non nớt hóa thành tàn ảnh, đánh trúng lục dược vũ xà. Gầm. Trong linh tính vũ xà truyền đến tiếng gầm thét thê lương, sáu đạo cánh bị nổ tận gốc. Đây không phải thanh giao bác long pháp. Sắc mặt Nguyễn Tương đại biến, pháp lực mênh mông không ngừng rót vào trong đó, biên giới Hán Hải pháp vực thu hẹp, thủy nguyên chi lực bắt kiện, đều ra chỉ lên. Thanh giao bác long pháp tuy tinh thông đạo đấu giết, nhưng ngay cả đại thành cũng tuyệt không có uy năng như vậy. Phương giật phất tay áo, cành non xanh biếc lay động, như chậm mà cấp roi quất xuống. Bùm. Bảo quang xanh đậm và thủy vận mờ ảo va chạm lẫn nhau, khí cơ của lục dực vũ xà vừa mới hồi phục, lại lần nữa suy yếu. Sau vô số roi ảnh, khí cơ của hắn mạnh mẽ, lời nói trầm thấp vang lên đúng lúc. Pháp này gọi là thanh giao bác long pháp, nhưng lại thiếu hỏa hầu. Từ hôm nay, pháp này sẽ gọi là Bách Mộc Thanh Linh Tiên, tự sáng tạo diệu pháp thần thông. Ánh mắt Nguyễn Tương ảm đạm, ý niệm khó hiểu trong lòng hoàn toàn từ bỏ, tu sĩ tự sáng tạo thuật pháp thần thông, cực kỳ gian nan. Thiên tư, công pháp tích lũy, pháp lực, thần niệm nội tình, thiếu một không được. Ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phần lớn đi theo con đường của người đi trước. Nhưng một khi thành công lợi ích cực lớn, như Bách Mộc Thanh Linh Tiên này, ẩn ẩn có thể nhìn ra ba phần bóng dáng của thanh giao Bắc Long pháp làm căn cơ. Ẩn ẩn lại có vài phần vận vị của thanh không bảo vân khí. Tuy cũng là đại thành thần thông, nhưng trong tay Phương Dật có thể phát huy 12 thành uy năng, gắt gao áp chế phiên giang pháp. Nguyễn Tương vén một sợi tóc bạc bên thái dương, trong sát khí bao quanh, trong mắt mang theo một tia kính phục. Thanh Dương Tử, không phải phiên giang pháp của Bích Thủy Các kém cỏi, mà là thiên tư của bản cung không bằng ngươi. Nàng tình chân ý thiết, hứa hẹn, Phương Dật ngươi có nguyện ý bái nhập Bích Thủy Các, bản cung có thể gả cho ngươi làm đạo lữ, trong các nguyện ý dốc hết nội tình, phụ trì ngươi tiến giai cảnh giới đại chân nhân. Thủy vận giữa mục, có bản cung tương trợ, nội tình trong các phụ trì, ngươi bước vào một đạo đại chân nhân dễ như trở bàn tay. So với Huyền Dương Sơn có một đạo kim đan trương hàng nhất cạnh tranh, tốt hơn gấp mấy lần không chỉ. Tiện tỷ đừng nói bậy bạn. Cách ngàn trượng, trong mắt Tiêu Trường Sách bạo nộ, sợ Phương giật động lòng. Trong mắt Nguyên Tương tĩnh lặng, thấp giọng nói: "Chờ Ngọc Yên sư tôn tọa hóa, ngươi chính là thái thượng trưởng lão Bích Thủy Các, Phương giật ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng. Bản tọa có thể cùng sư tôn lập xuống tâm ma đại thệ, Bích Thủy Các này vĩnh viễn rộng mở với ngươi." Lời vừa dứt, Hán Hải đạo trường trong nháy mắt tan vỡ, pháp bào màu vàng hạnh chợt lóe lên, Nguyên Tương không chút do dự. Thủy quang xanh thẳm như chiều, bỏ cựu Tuyền Sơn, cuốn lấy tu sĩ Bích Thủy Các đột đầu. Chương 811-101 Thanh Linh Roi đạo trường, Nguyễn Tương bại lui. Chương 811-101 Thanh Linh Roi đạo trường, Nguyễn Tương bại lui. Trên tầng mây, Phương giật đầu đội thanh liên quan, thân khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, trong tay Bích Huyết Bồ Đề Chi phất động, giải xuống khí tức sinh cơ mờ ảo. Trong tay áo rộng, pháp quyết của hắn biến hóa, vô hình ba động quét qua, tản ra theo hình vòng cung. Quỷ phủ bí truyền, tẩu thiên tác địa chân pháp. Một lát sau, nhìn Nguyễn Tương cuốn theo các tu sĩ Bích Thủy Các biến mất nơi chân trời, sắc mặt hắn trắng bệch, khí cơ suy yếu. Trong chốc lát, khí cơ suy yếu lập tức khôi phục, dường như không hề tổn hại. Phương giật mày kiếm mắt sao, thân hình cao ngất, tựa như công tử phong nhã, ôn nhuận như ngọc. Cử chỉ hành động, ý khí phong phát. Trận chiến này, Huyền Dương Sơn ta đại thắng Bích Thủy Các. Ầm. Tiếng hoan hô như núi lở biển gầm vang lên không ngừng, trên chiến trường trải dài trăm dặm, các tu sĩ Huyền Dương Sơn mặt mày phấn chấn, pháp lực trong tay đều vận chuyển nhanh hơn 3 phần. Ngược lại, các tu sĩ Bích Thủy Các hoặc là thúc dục phù lục, hoặc là đốt cháy tinh huyết, hoặc là tự bạo pháp khí. Không ngoại lệ, trong lòng chỉ còn một ý niệm, chạy, mau chạy. Các chiếm địa lợi, vậy mà bại bởi Huyền Dương Sơn. Trưởng giáo chân nhân sao lại bại lui, vì sao lại như vậy? Dù cho các tu sĩ Bích Thủy Các không tiếc tất cả, liều mạng trốn chạy, cũng không thiếu bị các đệ tử Huyền Dương khí cơ đại trướng chém giết. Ken, thấy giả đan chân nhân giao thủ đã lâu thì triển huyết pháp đột đầu, trong vài hơi thở biến mất nơi chân trời, Chu Hoàn mày kiếm hơi nướng, liều kim kiếm quang chém xuống, chém về phía một nữ tu trúc cơ thất tầng. Phụt, máu tươi văng tung tóe, một cái đầu bay lên, hắn mở lòng bàn tay, hút túi chữa vật vào tay. Không xa, sơn loan hư ảnh cao vút, hoàng đại nhạc thúc dục bảo ấn chấn áp xuống. Ầm, mặt đất chấn động, vết nứt như mạng nện, mang theo mùi máu tanh lan tràn khắp bốn phương, lại là mấy vị tu sĩ bích thủy các bị nghiền thành thịt nát. Thanh Dương Tử sư thúc, vậy mà thắng bích thủy các nguyên tương. Hắn cất một tấm độn phù trong tay áo, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra hàng nhất sư tôn ban thưởng bảo mệnh át chủ bài, có thể giữ lại lần sau. Tự sáng diệu pháp thần thông, Thanh Dương Tử sư thúc giấu thật sâu, trước đó vậy mà một chút tin tức cũng không tiết lộ. Tháng rồi, dưới tử điện bao quanh, nhìn Vân Tuệ rõ ràng chiếm thượng phòng, lại cứng rắn chịu một kích thiên quân chủ ý, hóa thành thủy quang đột đầu. Hô Lôi chân nhân đồng tử trợn tròn, khó tin nói, cứ như vậy thắng bích thủy các tiệt tỷ. Phương giật thắng nguyên tương. Hô ngực hắn phập phồng không ngừng, tâm tư biến hóa, một khối ngọc quyết bên hông thúc dục, ý thanh lương trừ huyễn tràn vào thần hồn. Không phải huyễn thuật, nguyên tương không phải là bạch cốt môn thanh thủy loại kia bị kẹt ở bình cảnh gần trăm năm, mới mượn pháp bảo đột phá kết đan trung kỳ tu sĩ. Là trưởng giáo bích thủy các, nàng cách tiên đao ổ Trần Thịnh, hợp hoàn tông ngân nguyệt, bạch cốt môn nguyên hải chỉ một đường. Tiểu sư đệ, ngươi thật là có phúc duyên lớn, thiên quân chủ y hóa thành lôi quang chui vào trong tay áo rộng, hô lôi trong mắt hâm mộ, trầm giọng nói, ngươi ta sư huynh đệ 200-300 năm giao tình, sau này bá an đến ngũ cực phong bái phỏng, ngươi làm sư thúc, có thể dẫn đến một hai chuyện nhỏ. Tiêu Trường Sách khỏe miệng cong lên, sống lưng thẳng tắp, trong lòng đắc ý hoàn toàn không che giấu được. Tiêu Mỗ cũng chưa từng nghĩ tới, Phương Dật có thể tự sáng diệu pháp thần thông, mượn đó chạm tới lĩnh vực trưởng giáo chân nhân. Hiện giờ còn thắng Nguyễn Tương tiện tỷ kia, thật là đại trướng uy nghiêm huyền dương ta. Thần thức hắn ẩn nấp quét qua bốn phương, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, trong tay vuốt ve ngọc xà nhỏ nhắn xinh xắn, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Chỉ là sau này xử lý phản vệ của Bích Thủy Các, phải cẩn thận chút. Nhưng trong Cựu Tuyển Sơn linh dược đầy đủ, đối với linh ý chi đạo lợi ích cực lớn, đối với Phương Dật trợ giúp vô hạn. Có Thiên Quyết sư thúc ban thưởng huyết vu đài, lại có linh dược Cựu Tuyển Sơn này. Với thiên tư của Phương Dật, linh ý chi đạo cách tam giai thượng phẩm đã không còn xa. Tiêu Trường Sách kém chút nữa là kế thừa đạo thống tổ sư đường, đối với cấp độ đột phá của trưởng giáo chân nhân, trong lòng hiểu rõ. Nếu có một đạo tu tiên bách nghệ bước vào tam giai thượng phẩm, lấy đó làm căn cơ, diễn hóa pháp vực sơn hình, sau này con đường tiến giai đại chân nhân, có thể nói là thông thiên đại lộ. Ngũ Hoa chân nhân lấy linh hương chi đạo như vậy, do Tích Sơn tinh thông thiên cơ chi đạo như vậy, hắn hy vọng Phương Dật cũng có thể lấy linh ý chi đạo, bước lên con đường thông thiên này. Nửa canh giờ sau, khí tức máu tanh dần tan đi, linh triều quần quật bình ổn. Mặt trời lặn về tây, trăng lưỡi liềm cong cong mọc lên, Chu Thiên tinh thần lấp lánh. Phương Dật đứng trên lầu thuyền, nhìn Cựu Tuyền Sơn, thấp giọng lẩm bẩm. Cựu Tuyền Sơn cuối cùng cũng vào tay, sau trận chiến này, lấy Nguyễn Tương làm bản đạp, cục diện hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ lấy tu vi làm tôn, chạm tới ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, Thiên Quyết tử, Xích Mi tử, dù cho thúc đẩy Huyền Dương đại thế, cũng phải kiêng kỵ lợi ích của ta nhanh. Hắn thu liêm tâm thần, vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, địa loan lầu thuyền chấn động cánh, từ trên không hạ xuống. Chân núi Cựu Tuyền, từng tầng pháp cấm như lụa mỏng bị xé toạc, kèm theo tiếng gầm rú, địa loan lầu thuyền hùng vĩ bảo quang rực rỡ, từ từ hạ xuống. Hô, kèm theo linh quang lưu chuyển, tiên vân mềm mại hiện ra, trên quảng trường đá xanh rộng trăm trượng, nâng đỡ lầu thuyền cao 7 tầng. Tầng dưới cùng của lầu thuyền, trong phi điệu các một cây cầu vồng hạ xuống, tham dò vào Cựu Tuyền Sơn mây sâu sương mù bao phủ. Hai bên cầu vồng, từng đạo linh quang bay lên, đứng hầu bên cạnh. Cựu Tuyền Sơn linh địa a. Hoàng đại nhạc một thân pháp y màu nâu, mặt đỏ bừng, nhìn linh sơn khắp nơi linh căn, bảo dược, suối trong bao quanh. Không ngờ, có một ngày, vậy mà có thể đặt chân lên Cựu Tuyền Sơn. Đây chính là mệnh căn của Bích Thủy Các, mất đi khối linh địa này, sau này chuyển thừa linh ý của đám tiện tỷ kia, e rằng khó khăn. Chu Hoàn sư đệ, sau này Tần Vũ, Lý Hành hai người có thể sẽ không giống nhau. Đúng vậy, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Phương Dật sư thúc chạm tới cảnh giới trưởng giáo chân nhân, ngũ cực phong nhất mạch tất nhiên nước lên thuyền lên. Người ta cũng là được hưởng lợi. Chu Hoàn thân khoác xích hồng pháp bảo, lưng đeo thanh kiếm dài 7 thước, cũng là thần sắc cảm khái khó tả. Là trúc cơ viên mãn, có hy vọng tiến thêm một bước kết đan hạt giống, vật họp theo loài người họp theo nhóm. Có tình đồng bào, hắn cùng Lý Hành, Hoàng đại nhạc, cùng Tần Vũ quan hệ rất tốt. Hắc, vốn tưởng là một trận cổ chiến, ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ mạng tại đây, gửi thư cho Tần sư minh, nhờ hắn chăm sóc huyết mạch trong sơn môn ta. Không ngờ, Bích Thủy Các Nguyễn Tương vậy mà bại rồi. Ngay từ hôm nay, Phương Dật sư thúc chính là đại nhân vật đỉnh cấp nhất trong giới tu tiên đại vân. Hoàng đại nhạc trong mắt tràn đầy khát khao, xuất thân danh môn, là hậu bối của đại chân nhân, lại bái nhập môn hạ trường hàm nhất. Dù cho mọi việc thuận lợi, đúc thành thượng phẩm đạo cơ của hắn, trong vòng 100 năm khó có được uy thế này. Càng là gia học uyên thâm, càng là biết rõ, tự mở diệu pháp thần thông, lấy đó chạm tới ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân khó khăn đến nhường nào. Không biết khi nào ta mới có được uy thế này, môn phái dòm ngó Cựu Tuyển Sơn không dưới 100 năm, lại để Phương Dật đánh hạ Cựu Tuyển Sơn cách cầu vồng vài bước, cống nặc thân mặc nho bảo, đầu đội quân tử quan, dẫn theo giả đàn chân nhân của Thiên Cơ Phong nhất mạch, thần sắc phức tạp khó tả. Dù cho Diêm sư minh vẫn còn, có thể có được uy năng như vậy sao? Hắn tự hỏi lòng mình, rồi sau đó thở dài một tiếng, trong lòng lẩm bẩm, không làm được. Trừ phi Diêm sư minh bước vào kết đan lục tầng, rồi lại kế thừa Chu Thiên Bát Quái Đồ. Nếu không, nhiều nhất dựa vào tu vi thiên cơ cùng Nguyễn Tương dây dưa, còn không thể chống đỡ quá lâu. Từ đó Phương Dật một bước lên trời, trong đại vân không ai dám coi thường hắn. Dù cho đại chân nhân, cũng phải để ý thái độ của hắn, ban cho đủ sự tôn trọng. Cách kèm theo tiếng gỗ đàn hương ma sát, cửa phi điệu các mở rộng, dưới ánh mắt của mọi người, Phương Dật chậm rãi bước ra. Ánh mắt quét qua, nhìn Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc lộ vẻ hâm mộ, cống nặc sắc mặt phức tạp, cùng Tiêu Trường Sách nhe răng cười. Phương Dật vung tay áo rộng, bước lên cầu đồng, long hành hổ bộ. Theo bản tọa vào núi, xem Vũ Tuyền Linh địa mà Bích Thủy các coi là cấm địa, có gì kỳ diệu tuân trưởng giáo chân nhân pháp chỉ. Hai bên cầu đồng, các tu sĩ tiếng như trùng lớn, đồng loạt chắp tay cúi lạy, sĩ khí cao ngút, trong mắt không che giấu được vẻ hưng phấn. Theo lệ cũ của Huyền Dương Sơn, công phá Cửu Tuyền Sơn, mỗi một tu sĩ tham gia đều có thể chọn một phần linh dược cung cấp với tu vi, và không tính vào công văn, để khích lệ sĩ khí của các tu sĩ trong môn, giúp các tu sĩ dốc sức, tăng cường nội tình môn phái. Cửu Tuyền Sơn, dọc theo cầu đồng, Phương Dật tay áo rộng bay phấp phới không ngừng tiến lên, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô. Tinh Thủy Liên, Tinh Thủy Liên lớn bằng cối xay, đây là dùng linh tuyển nuôi dưỡng, cứng rắn đẩy linh dược nhất giai lên nhị giai. Thật là thủ bút lớn. Mấy vị tu sĩ trúc cơ nhìn chằm chằm một khe núi, mấy chùm hoa sen xanh biếc lớn bằng đấu lắc lư. Pháp lực tu sĩ âm thầm dâng trào, sát khí hội tụ, nếu không có kết đan chân nhân tại trường, đã sớm ra tay tranh đoạt. Tinh Thủy Liên hoa nhất giai giá trị bình thường, dùng để tịnh hóa tạp khí, mang theo chút tác dụng tinh luyện linh khí. Nhưng Tinh Thủy Liên hoa tiến giai nhị giai, đột phá bản nguyên cấm cố, có thể nói thoát thai hoàn cốt. Tác dụng tinh luyện linh khí ban đầu, tiến giai thành khả năng tẩy luyện căn cơ, giá trị tăng gấp 10 lần trở lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ trúc cơ bị kẹt ở bình cảnh, mong mỏi. Thanh Ngọc Sâm 200 năm hỏa hầu. Xích Hỏa Mục. Lấy cành cây xuống là có thể luyện chế pháp khí Xích Hỏa Mục, có đủ 7 cây. Theo mùi thuốc bay qua, sắc mặt bình tĩnh của Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc và những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn một mảnh sâm lâm. Trúc cơ đan chủ tài bổ nguyên sâm. Hơn 30 cây bổ nguyên sâm, dù cho không ít còn chưa trưởng thành, cũng có 12 cây có thể lấy đi luyện đan. Tiểu bối vẫn còn thiếu chút kiến thức, bất quá bổ nguyên sâm thôi. Tiêu Trường Sách khẽ lắc đầu, trong lòng tính toán, Hoàng Đại Nhạc, Chu Hoàn tu vi tinh xảo, nhưng dường như một lòng tu hành, khó tránh khỏi thiếu chút kiến thức. Bổ nguyên sâm tuy quý giá, nhưng bất quá là đối với tu sĩ trúc cơ, hoặc giả đan chân nhân có ý muốn kéo dài đạo thống mà nói. Một khi tiến giai kết đan cảnh giới, cái gọi là linh dược trúc cơ, nhiều nhất tốn chút công sức. Ừm. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn mười trượng bên ngoài. Dưới sự bao bọc của kỳ phong quái thạch, địa mạch chi khí hội tụ, một cây tiểu thụ dài 7 thước, linh quả lớn bằng ngón tay cái toàn thân đỏ rực, điểm xuyết trên đó. Hương thơm xuyên qua pháp cấm tản ra, câu dẫn khẩu vị, gần ngàn tu sĩ trên cầu vồng, vô thức yết hầu nhúc nhích. Tu cục khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Trường Sách hai mắt tinh quang bùng nổ. Thoái cốt quế. Đáng chết, 300 năm trước linh thực này từ giản dương bí cảnh xuất thế, rơi vào tay kết đan tán tu Tuyên Nghi Tử. Tổ sư Đường Nưu tính mấy lần, muốn giao dịch, cuối cùng tin tức là Tuyên Nghi Tử đi đại ngư, không giải quyết được gì. Hắc, không ngờ cây thoái cốt quế tam giai này, vậy mà rơi vào tay tiện tỷ Bích Thủy Các. Tiêu Trường Sách quanh thân pháp lực dâng trào, sắc mặt cùng với Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc vừa rồi trợn mắt há hốc mồm không khác gì. Cây linh thực tam giai này rơi vào tay đan sư, dược sư, bất quá thêm một vị phụ tài. Nhưng rơi vào tay linh chủ tam giai của hắn, đủ để nấu ra một món linh hào đỉnh cấp, tu vi tiến thêm một bước. Đây là thôn lôi đằng bí sản của Dược Vương Cốc, đại giáo Nguyên Anh đại ngư. Tiện tỷ Bích Thủy Các, liếm mông bái hỏa giáo, thật là được không ít lợi ích. Bên cạnh thân hình khôi ngô hô lôi trần nhân, cũng không để ý đến việc trêu chọc Tiêu Trường Sách trước kiêu ngạo sau cung kính. Cây cổ đằng dài 7 thước toàn thân phủ đầy vân âu, leo trên vách đá, hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn. Hô, ánh mắt quét qua từng khối linh địa, linh dược bị pháp cấm che giấu, hắn thở ra một ngụm trọc khí, hạ quyết tâm lệnh thiên hình đường nhất mạch, dựa vào phương giật. Nguyên nhân không gì khác, Cửu Tuyền Sơn này quá mức giàu có. Dưới sự kinh doanh của Bích Thủy Các, trong ruộng thuốc chẳng chịt, linh dược nhất giai mọc thành từng mảng hàng trăm hàng ngàn, linh thực nhị giai cũng không phải là độc phẩm. Thỉnh thoảng có linh dược tam giai điểm xuyết trong đó, từ dấu vết quá khứ mà xem, Bích Thủy Các tất nhiên từ đại ngư, mời linh thực sư tam giai ra tay. Để tạo ra linh địa có thuộc tính tương hợp như thủy, hỏa, mục, sinh cho nhiều linh dược tam giai, nuôi dưỡng bản nguyên. Một lát sau, đỉnh Cửu Tuyền Sơn, trước linh lung đài, một đám tu sĩ trúc cơ, giả đàn chân nhân dừng bước. Nhìn đỉnh núi mây mù bao quanh, diễn hóa từng tầng pháp cấm bảo vệ, nghĩ đến các loại linh dược quý hiếm đã thấy, hô lôi chân nhân vô thức nói, cũng không biết có linh thực quý hiếm nào có thể đứng trên đỉnh Cửu Tuyền Sơn, chấn áp một loại bảo dược. Tiêu Trường Sách trong tay nắm một phiến lá quế, trong mắt cũng là nóng bỏng. Quá đáng giá. Trận chiến này dù tổn thất gấp 10 lần, cũng đáng giá. Có vườn thuốc đỉnh cấp như vậy, khó trách Bích Thủy các đời đời linh y tam giai không dứt. Hắn là đệ tử trực hệ tổ sư Đường, đệ tử đại chân nhân, đã là kiến thức rộng rãi, nhưng những gì thấy trên đường Cửu Tuyền Sơn, cũng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Mấy loại linh thực khó tìm, được trồng thành từng mảng trong các linh địa lớn nhỏ khác nhau. Ngay cả bảo dược tam giai cũng không ngừng xuất hiện. Tiêu Trường Sách đè nén sự nóng bỏng trong lòng, quét qua pháp cấm nghiêm ngặt, bảo châu trong tay áo như muốn nhảy ra. Hắn mở miệng thúc giục. Phương Dật mau chóng ra tay, triệt để phá trừ Cửu Tuyền đại trận này, để lấy ra các loại linh thực bảo dược. Linh lung đài này chính là căn cơ linh nhãn của Cửu Tuyền Sơn, trong đó linh thực bảo dược tất nhiên vượt xa những gì đã thấy trước đó. Phương Dật khẽ gật đầu, sự phong phú của bảo dược thấy ở Cửu Tuyền Sơn cũng là lần đầu tiên thấy trong thế giới này. Nhanh, hắn liếc nhìn một góc ngoài Cửu Tuyền Sơn, Bích Huyết Bồ Đề chi được tế lên, thăm dò vào pháp cấm. Ngoài Cửu Tuyền Sơn, trong tầng mây, bạch cốt la tán mở ra, một tu sĩ áo xám thân hình gầy gò, tay nâng một tôn thanh đồng bảo kính, cảm ứng sự biến hóa trong núi. Khí thuốc thật nồng đậm. Trong mắt hắn tham lam, cảm ứng khí cơ mạnh mẽ của Phương Dật trên linh lung đài, trong lòng kiêng kỵ. Cựu Tuyên xuất phá, Nguyễn Tương đột đầu, cần lập tức thông báo Viên Hải sư tôn trước trận chiến này ai có thể nghĩ tới, trưởng giáo chân nhân Nguyễn Tương nổi danh của Bích Thủy Cát. Người đứng đầu dưới trưởng giáo chân nhân, vậy mà lại bại nhanh đến vậy. Thanh Dương Tử phương giật. Cứ để ngươi đắc ý một phen trước, môn phái cùng Bích Thủy Các liên thủ, linh dược Cựu Tuyển Sơn này phải có phần của bản tọa. Chương 812 Cựu Tuyển nội tình, giá trị bản thân bùng lên, 1, chương 812 Cựu Tuyển nội tình, giá trị bản thân bùng lên, 1, Cựu Tuyển Sơn đông, 3000 dặm bên ngoài. Một chỗ liên miên trăm dặm khe suối rừng đá, hoang vu không người, một đám chim sẻ lông xám từ trong rừng đá bị kinh động bay lên. Mịt mờ thủy triều cuộn, dẫn một đám Bích Thủy Các tu sĩ đột đến bên ngoài rừng đá. Chỗ rừng đá này là một chỗ ám thủ trong các để lại, khu cụ. Khu khu. Nguyễn Tương mặt như giấy bảng, năm ngón tay che miệng mũi, nhưng nương theo tiếng ho liên tiếp, cũng không thể ức chế từng tia máu tươi từ kẽ ngón tay tràn ra. Khe suối rừng đá này có một khẩu thanh linh tuyển nhãn tam giai hạ phẩm do đại chân nhân khai mở, tràn đầy sinh cơ, có diệu dụng tẩm bổ pháp thể. Ngọc Phỉ, Huyền Chi, hai người mau chóng bố trí trận pháp, bản cung cùng Phương Giật một trận chiến bị thương không nhẹ, cần nhanh chóng tĩnh dưỡng khôi phục thương thế. Vân Tuệ, người theo bản cung đến, sau đó cần U Tuyển Bảo Châu hấp thụ tinh luyện thủy nguyên chi lực, củng cố căn cơ, chữa trị vết thương cũ. Vân Tuệ tử không chút do dự, tay nâng U Tuyển Bảo Châu, một đạo thủy nguyên chi lực rủ xuống. Đường nội, đến trong linh tuyển, ngươi lại hấp thụ thủy nguyên chi lực. Nguyễn Tương đầu ngón tay một đạo linh quang hóa thành lá võng, ngăn cản thủy nguyên chi lực, hóa thành hạt gạo lớn nhỏ bảo châu, cũng không dung nhập vào pháp thể bên trong. Nàng sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng dặn dò, bản cung sau đó liệu đường, Vân Tuệ cần điều khiển U Tuyển Bảo Châu, không thoát thân được. Đệ tử trong các liền giao cho Huyền Chi sư muội. Sư muội nhất định toàn lực ứng phó, sư tỷ tĩnh tâm liệu đường, khôi phục tu vi là quan trọng. Nhìn hai đạo linh quang bước vào rừng đá, Huyền Chi trong mắt lo lắng, trong lòng có chút bất an, lệnh dưới trướng giả đàn chân nhân khai mở phủ, an ủi tu sĩ sau. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, Nguyễn Tương sư tỷ kết đan tầng 5 tu vi, trong Bích Thủy Các chỉ dưới Ngọc Nguyên đại chân nhân. Như vậy bại bởi Thanh Dương Tử phương giật, trong các sau đó nên làm thế nào cho phải? Còn có mất Cựu Tuyển Sơn linh dược viên, ta sau đó linh ý chi đạo nên tu hành như thế nào? Sư muội, trước bố trí trận pháp đi, Cựu Tuyển Sơn sự tỉnh trong các đại chân nhân, tất có an bài. Trước đó Nguyễn Tương trưởng giáo không phải đi bãi phòng bạch cốt môn sao? Ngọc Phỉ tử lên tiếng an ủi, trong lòng cũng là không có đáy. Trong Cựu Tuyển Sơn rất nhiều linh dược, không chỉ là huyền chi tu hành căn cơ, cũng là trong các tu sĩ lớn nhất đan dược nơi phát ra. Hiện nay linh sơn bị đoạt, Nguyễn Tương trưởng giáo chiến bại, muốn đoạt lại linh dược chỉ có đại chân nhân xuất thủ. Nhưng Bích Thủy Các có Ngọc Nguyên tử đại chân nhân chấn áp nội tình, Phương Giật cũng không phải không có chỗ dựa tán tu. Huyền Dương Sơn vị thiên khuyết tử kia, trong đồng giai đại chân nhân cũng là nhân vật nhất lưu. Bạch Cốt môn sao? Ma đạo tiểu nhân kia giỏi nhất thấy gió bẻ lái, thấy trong các một bại lại bại, chưa chắc sẽ phản khẩu. Huyền Chi trong mắt ưu lo, lông mày rũ xuống. Một lát sau, dựa núi núi đổ, dựa nước nước cạn, ta bối tu sĩ cuối cùng phải dựa vào chính mình, nàng cuối cùng không phải đạo tâm không kiên định hạng người, một đường phong vũ đi tới, đánh bại rất nhiều thất thủ, mới kế thừa linh ý chi đạo đạo thống. Không lâu sau, liền điều chỉnh tâm tư, chấn chỉnh tinh thần. Hoa, bảy đạo linh quang từ trong túi chữ vật nối đuôi nhau mà ra. Trong núi hoang đá lởm chởm, bảy cây trận kỳ phun ra nuốt vào thủy linh chi lực, từng đạo phù văn màu xanh thẳm hóa thành xiềng xích, đánh vào trong linh tuyển. Vân thủy hóa ảnh trận, nhanh. Ông. Theo đạo pháp quyết cuối cùng đánh ra, một tầng lụa mỏng lan tràn, đem toàn bộ rừng đá khí cơ che giấu. Nếu có tu sĩ bên ngoài dò xét, dù là kết đan chân nhân xuất thủ, trừ phi điều khiển lúc thần thức từng tấc quét qua, nếu không khó mà phát giác. Ngọc Phỉ tử sư minh, trận pháp này do ta chủ trì, ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước, sau khi thương thế khôi phục thì thay thế ta. Cảm nhận Ngọc Phỉ tử khí cơ hỗn loạn, Huyền Chi đại tay áo vung dậy, một đạo tử kim dược khí rơi xuống. Phát giác trong kinh mạch đần ẩn đau đớn, ôn nhuận dược khí tầm bổ, Ngọc Phỉ tử nhẹ nhàng thở ra. Làm phiên Huyền Chi sư muội, ta cứ đi bế quan liệu thương trước, hắn cũng không khách khí, với tư cách tam giai ý đạo đại sư, Cựu Tuyển Sơn một trận chiến Huyền Chi hao tổn chút pháp lực, hiện nay đã sớm khôi phục. Đợi mọi người rời đi, Huyền Chi vua túi chứa vật, một khẩu Bích Hải lô được tế lên, bảo quang rạng rỡ. Nàng lộ ra vẻ kiên quyết, đầu ngón tay từng kia pháp lực thăm dò vào sau lọ thuốc, cảm ứng văn võ hỏa hầu biến hóa. Nhưng chỉ chốc lát, dưới sự xâm thực của hoạt động, pháp thể không tự chủ run rẩy, mồ hôi đã làm ướt pháp bảo. Hô, thở ra một ngụm trọc khí, phục hạ một viên dược đan sau, Huyền Chi lộ ra vẻ hung ác. Thanh Dương Tử phương giật, ngươi có thể tham cứu diệu pháp biện xuất số cơ, ta cũng có thể như vậy. Không tệ, Huyền Chi sư muội trải qua trận này, cũng coi như tỉnh ngộ lại. Ta bối tu sĩ có nhiều ngoại vật đến mấy, cũng không bằng tu vi tinh tiến. Trên thanh linh tuyển nhãn tường ngọc trắng, một đóa pháp đài màu xanh thẳm lơ lửng, một vị nữ tu duyên dáng khoanh chân ngồi. Nhìn trong gương lưu ảnh nhất hình, Huyền Chi tọa trấn trận nhãn đồng thời, cũng không từ bỏ tu hành. Nguyễn Tương khẽ bước cằm, lộ ra vẻ tán thưởng. Với thiên tư của Huyền Chi sư muội, lại có Bích Hải thanh đẳng kinh do các đời ý đạo đại sư trong các phê chú, trong truyền thừa đã có một đạo diệu pháp sơ hình. Chỉ cần chịu đựng nỗi khổ hỏa độc luyện thần, tao ý cắn nuốt hồn phách, là có thể từng bước hoàn thiện diệu pháp. Đủ để cho Huyền Chi trên linh ý chi đạo tiến thêm một bước, bước vào tam giai trung phẩm đã không còn xa. Vân Tuệ thân khoác chiến giáp, trong mắt hiện lên một tia vẻ thương tiếc, đối với linh ý tam giai duy nhất trong môn, nàng đã sớm có ý muốn kết giao. Trăm năm ở chung xuống, tình đồng môn cũng không cạn. Khổ cho Huyền Chi sư muội rồi, năm đó tu hành linh ý địa chi đạo, chính là bởi vì sợ hãi bị thương, pháp thể đau đớn, mới đi luyện chế ma phi tán. Hiện nay lại muốn tự tìm khổ sở, ai? Ánh mắt quét qua trong hơi nước lượn lờ nữ tu, Vân Tuệ tử mở miệng nói, Nguyễn Tương sư tỷ, ta nên giúp ngươi liệu thương như thế nào, chỉ cần thủy nguyên chi lực. có cần đợi Ngọc Phỉ Tử xuất quan, Huyền Chi sư muội rảnh tay.
Không cần.
Huyền Chi cuối cùng hạ quyết tâm tu hành tạc hỏa pháp, việc nhỏ này không cần quấy rầy nàng. Nguyễn Tương thon dài ngón trỏ thăm dò ra một đạo linh quang, đánh nát gương nhiếp ảnh lưu hành. Vân Tuệ sắc mặt hơi biến, mở miệng khuyên nhủ. Sư tỷ khôi phục thương thế mới là chuyện lớn thứ nhất, dù là lo lắng đệ tử trong các, Vân Thủy Hóa Ảnh đại trận đã bố trí xuống, có Ngọc Phỉ Tử tọa trấn là được. Nếu vẫn còn chưa đủ, Diêm Lê sư muội cũng là trấn áp trận ước. Thương thế. Nguyễn Tương tay cầm Bích Hải trấn nguyên xích, thấp giọng cười khẽ, động lòng người. Ta chưa từng bị thương. Phương Dật tuy thiên tư tuyệt vời, tự khai bách một thanh linh tiên diệu pháp, nhưng cuối cùng tu hành 5 tháng còn ngắn, chỉ là chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Chỉ là chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Vân Tuệ cũng không phải kẻ ngu dốt, thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ là chạm đến. Sư tỷ ngươi bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân rồi, cũng không ngu dốt. Sóng nước màu xanh thẳm dập dờn, như suối xanh chảy vàng, khe suối dốc rách cũng là thác nước đổ thẳng xuống, thủy triều cuộn cuộn, thanh lệ êm hai. Hoa. Trong sông đổ về biển, thủy đạo dị tượng hợp nhất, hội tụ trên Bích Hải trấn nguyên xích. Nguyễn Tương vén một gốc linh tuyển, trong mắt trong suốt, khẽ ngâm mở miệng. Lôi đạo chân nhân đấu pháp thế nhưng là nhất đẳng khó dây dưa. Khẩu linh tuyển này hội tụ sinh cơ, thủy vận, giỏi nhất tầm bổ thương thế. Vừa vẫn thích hợp sư muội cứng rắn ăn một kích của hô lôi chân nhân, dẫn đến kinh mạch đẩn chứa ám thương. Dù sư tỷ có tu vi này, hà tất phải từ bỏ Cửu Tuyển Sơn, nhiều linh dược như vậy lại để Phương Dật chiếm tiện nghi. Nguyễn Vân Tuệ lộ ra vẻ không hiểu. Nàng cởi chiến giáp, chân trần đạp vào trong tuyền nhãn, nuốt thổ sinh cơ, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái nhàn nhạt. Sư tỷ, linh dược trong Cửu Tuyển Sơn, thế nhưng là môn phái mấy trăm năm tích lũy Vân Tuệ, trong các một bại lại bại, tổn thất quá thảm trọng. Huyền Dương Sơn trừ Phương Dật, còn có vị Kim Đan chân nhân trong tổ sư đường kia, Trương Hằng Nhất cũng đã bước vào cấp độ trưởng giáo chân nhân. Nguyễn Tương trong mắt băng hàn, trầm giọng nói: "Phương Dật, Trương Hằng Nhất, cùng trước đó Hoàng Quảng Thắng, Thiên Khuyết Tử có gì khác biệt?" Để không cho trong các đi vào vết xe đổ, lặp lại chuyện trăm chương 812 Cựu Tuyển Nội Tình, giá trị bản thân bùng lên, 2, chương 812 Cựu Tuyển Nội Tình, giá trị bản thân bùng lên, 2, năm này, Phương Dật phải chết. Từ khi tung tích của ta bị ép lộ ra, Phương Dật trong lòng cảnh giác, dù toàn lực xuất thủ, cũng bất quá trọng thương hắn. Với kỹ nghệ linh đạo tam giai trung phẩm, chỉ là trọng thương, không lấy được tính mạng Phương Dật. Đợi Bạch Cốt môn nhập cuộc, Nguyễn Vân Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tinh quang bùng nổ. Đến lúc đó hai vị trưởng giáo chân nhân liên thủ, Phương Dật bất quá chạm đến ngưỡng cửa cấp độ trưởng giáo, dù thiên tư xuất chúng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng áp lực tan biến, nàng trong mắt vui mừng, nói cười yến yến. Nhưng đáng tiếc linh dược phồn đa trong Cựu Tuyển Sơn, đặc biệt là cây cam đường bảo thụ kia, mấy trăm năm như một ngày bồi dưỡng, cách chuẩn tứ giai chỉ còn một đường. Nhưng có thể chém giết Thanh Dương Tử Phương Dật, khiến Huyền Dương Sơn sau này ít đi một vị đại chân nhân. Tuy đau lòng, cũng đáng giá. Cam đường bảo thụ. Nguyễn Tương khẽ miệng nhếch lên một tia cười ý, thấp giọng nói: "Trong các kinh doanh Cựu Tuyển Sơn đã lâu, há lại không có hậu thủ. Rất nhiều linh dược quý hiếm, thậm chí cam đường bảo thụ bất quá là mồi nhử mà thôi. Nếu không có năm chắc giữ được đa số linh dược, lúc rút lui, bản cung đã sớm tự bạo linh mạch. Há lại sẽ để linh dược tư địch. Cam đường bảo thụ là linh thực y đạo khó có được, hoa, quả, cành, lá, toàn thân đều có thể nhập dược. Có linh thực này treo, trừ phi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nhất định sẽ không rời khỏi Cửu Tuyển Sơn. Mà dù Bạch Cốt môn Nguyên Hải tập kích, một vị trưởng giáo chân nhân không đủ để lấy mạng Phương Dật. Vân Tuệ sư muội ngươi ngưng kết kim đan, hảo sinh tu hành đi. Bích Thủy các đời chân nhân lưu tính, sau này tuyệt không chỉ như vậy." Nhớ lại thiên tư tuyệt vời Nguyễn Ngọc Tịch, Nguyễn Tương trong mắt rũ xuống, trong lòng lẩm bẩm: "Đại Vân tu tiên giới cuối cùng quá nhỏ rồi. Đợi trừ Phương Dật, triệt để áp chế Huyền Dương Sơn." Bành! Đỉnh Cửu Tuyển Sơn, trên linh lung đài, một cây cam đường bảo thụ cao chín thước cành khô kết, cành lá xuề ra, dẫn động từng tầng gợn sóng. Hoa! Linh quang màu xanh thẳm dập dờn, câu liên điệu mạch, xích viêm bảo châu hỏa mang ảm đạm, trong nháy mắt bị đánh bay. Tiêu Trường xách tay trái thăm dò ra, đem xích viêm bảo châu nắm trong đầu ngón tay, nhìn màu xanh thẳm cấm chế, trầm bổng nói: "Bích Hải Triều Tịch pháp cấm. Pháp cấm này câu liên linh mạch, lại sâu chuỗi linh thực bản nguyên, nếu muốn phá trừ người bố trí pháp cấm xuất thủ, dù là trưởng giáo chân nhân, cũng phải tốn công mài giũa từng tầng tiêu hao." Nhìn trên Cửu Tuyển Sơn, trong chín chỗ linh nhãn đều có một viên bảo châu nhẹ ra, trấn áp linh dược, câu liên bản nguyên. Tiêu Trường xách mắt nước ra. Tây cam đường bảo thụ này, cùng phái quốc quế, thôn lôi đằng đằng tam giai linh dược, không chỉ bố trí Bích Hải Triều Tịch pháp cấm, còn dung nhập một tia thượng phẩm pháp bảo bản nguyên. Trong môn nào có trưởng giáo chân nhân có thể giành tay? Tiện tí đáng chết. Ta liền biết, Nguyễn Tương dễ dàng rút lui như vậy, tất nhiên có gian trá. Hồ Lôi chân nhân nhìn trên vách đá lưng núi, thôn lôi đằng leo lên, một đạo ngọc xích pháp bảo hư ảnh hiển hóa, gắt gao khóa chặt bản nguyên. Hắn lông mày nhíu chặt thành cục, trầm giọng nói: "Cùng là chấp trưởng thượng phẩm pháp bảo, trưởng giáo sư Minh có pháp phá trừ pháp cấm. Bích Hải Triều Tịch pháp cấm này lấy 9 chỗ bảo dược tam giai trong Cựu Tuyển Sơn làm hệ tâm, sâu chuỗi linh dược nhị giai. Nếu không phá trừ pháp cấm, đừng nói cam đường bảo thụ, thôn lôi đằng, thoái cốt quế đằng tam giai bảo dược, dù là muốn cưỡng đoạt linh dược nhị giai, cũng ít nhất phải tổn thất năm thành. Loại pháp này gần như đồng quy vu tận, rõ ràng là mùi vị của Bái Hỏa giáo Phương Dật." Lông mày hơi nhíu, méo méo mi tâm, tựa hồ có chút đau đầu. "Ta cũng đã chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, cứ để ta thử một lần." Hắn trong tay Bích Huyết Bồ Đề chi phất qua, đánh ra một đạo linh quang. Bút. Tiếng thủy triều băng lên, Bích Hải Triều Tịch pháp cấm bị kích hoạt, mượn sức mạnh của cam đường bảo thụ, tự động rút lấy linh mạch chi lực. Bành. Linh quang xanh biếc cùng thủy triều xanh thẳm va chạm lẫn nhau, Phương Dật lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào, Bích Thủy Bồ Đề chi trên hào quang bạo trướng ba phần. Suy, thủy triều xanh thẳm bị đánh nát, pháp cấm cũng linh quang ảm đạm. Rắc, tựa hồ bị liên lụy, Cam Đường Bảo Thụ một cảnh chính gãy lìa, toàn thân linh quang trong nháy mắt ảm đạm ba phần. Mà Cửu Tuyền Sơn linh nhãn bị ảnh hưởng. Kỳ phong quái thạch vây quanh, địa mạch hội tụ, một cây cây nhỏ dài bảy thước, tán cây ba viên thoái cốt quế lớn bằng ngón tay cái bị chấn thành một phấn, trên vách đá dốc đứng, năm la chính lớn bằng tối say của thôn Lôi Đằng bị nghiền thành nước. Trong chốc lát, linh thực trong chín chỗ linh nhãn đều có chỗ gãy lìa, hoặc là sen trong đài sen vỡ nát, hoặc cành khô bị chặt, hoặc linh quả bị nghiền thành nước. Trong lúc nhất thời, gió nhẹ thổi qua, dược lực thơm ngát tràn ngập trên dưới Cửu Tuyền Sơn. Ai? Chẳng lẽ phải đợi Hằng Nhất sư đệ giành tay? Tiêu Trường Sách sắc mặt tái nhợt, Bích Thủy các kinh doanh Cửu Tuyền Sơn mấy trăm năm, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu ám thủ như Bích Hải Triều Tịch pháp cấm. Vũ Hoa tuyệt đối không thể hiện thân nơi đây. Thiên Quyết Tử cũng đang đối đầu với Ngọc Quyên Tử, cũng khó mà hiện thân. Trương Hằng Nhất ngược lại có thể đến Cửu Tuyền Sơn, nhưng có Thiên Đao ổ kiểm chế, cũng không thoát thân được. Bảo vật ở trước mắt, nhưng lại không thể đến tay. Chỉ có thể đợi Phương Dật bước vào cấp độ trưởng giáo chân nhân. Tiêu Trường Sách trong mắt lóe lên một tia lo lắng, Bạch Cốt Môn Nguyên Hải không biết khi nào sẽ bị Bích Thủy các động đến. Đến lúc đó chỉ dựa vào một mình Phương Dật, có thể lấy một địch hai, giữ được Cửu Tuyền Sơn. Nhưng cứ thế từ bỏ, trả giá đại giới lớn như vậy, đừng nói hắn không cam lòng. Huyền Dương Sơn đến đây hơn ngàn vị tu sĩ, trên đến kết đan chân nhân, dưới đến luyện khí tu sĩ, vị nào nguyện ý từ bỏ? Sư tôn đừng nội, Bích Hải Triều Tịch pháp cấm này cũng không phải không có cách phá trừ. Phương Dật nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Trường Sách, lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào. Sắc, Bích Huyết Bồ Đề chi lại chuyển, linh quang thu liễm, cẩn thận từng ly từng tí rủ xuống từng sợi bảo quang xanh biếc, như suối xanh vào nước, cùng Bích Hải Triều Tịch pháp cấm hòa quyện. Sinh cơ xanh biếc như linh trùng nảy mầm, từng chút một hấp thụ linh trùng trong pháp cấm. Khống chế pháp lực thật tinh diệu, thấy Bích Hải Triều Tịch pháp cấm bị chậm rãi xâm thực nhưng không ảnh hưởng linh thực bảo dược, hô lôi tán thán nói. Trong mắt hắn ảm đạm, lại sáng lên một tia hy vọng. Nửa canh giờ sau, hoa, Bích Huyết Bồ Đề chi được thu vào trong tay áo, nhìn Bích Hải Triều Tịch pháp cấm ảm đạm một phần không đáng kể. Phương Dật khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mong đợi, giải thích, pháp cấm này từng sợi ăn cướp, thâm nhập vào bản nguyên linh thực, muốn triệt để phá trừ, ít nhất cần hắn lời nói hơi ngừng, trong mắt dư quang quét qua một góc ngoài núi, tiếp tục mở miệng nói, ít nhất cần 10 năm thời gian, mới có thể tiêu hao sạch sẽ 10 năm. Hô Lôi chân nhân trong lòng do dự không quyết, tiến thoái lưỡng nan. Cơ nghiệp của hắn ở trong Tố Độ Sơn, đến đây giúp đỡ, một là đại chân nhân pháp chỉ, hai là để trả ơn cứu chữa đệ tử Thịnh Bá An. Dù Phương Dật liên chiến liên thắng, tu vi chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, hắn cũng đã chuẩn bị sau trận Cửu Tuyền Sơn này, trở về Đại Độ Cổ Thành, nơi đó là căn cơ của hắn đã kinh doanh hơn 200 năm. Cùng lắm thì, đổi Thịnh Bá An đến đây. Nhưng thôn Lôi Đằng quá quý hiếm, trừ phi như Bích Thủy Các đi theo con đường của Bái Hòa Giáo. Lôi đạo chân nhân bình thường, dù có linh thạch, cũng khó mà từ Dược Vương Cốc đổi được bảo đằng này. Phương Dật nhìn ra Hô Lôi chân nhân do dự, trầm giọng mở miệng. Chuyện linh thực không đổi, Hô Lôi sư đệ có thể tạm trú Cửu Tuyền Sơn, suy nghĩ kỹ càng làm phiền Phương sư minh thông cảm. Hô Lôi chân nhân lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ giải thích, Bá An kết đan chưa lâu. Trong Đại Độ Cổ Thành, Ngọc Châu của Bích Thủy Các, Hôi Nha Tử của Bạch Quốc Môn đều vô cùng khó giải quyết. Bá An không bằng sư minh, chỉ một mình hắn tỏa trấn cổ thành, thật sự không thể khiến ta yên tâm. Sư minh cứ để ta suy nghĩ một hai trước. Tiêu Trường Sách thấy vậy, lông mày hơi nhíu, cũng không mở miệng quyên nhủ. Phương Dật, ngươi sớm tính tổ án đấy, vô luận là tiêu hao pháp cấm đoạt lấy linh dược, hay là rút lui khỏi Cửu Tiền Sơn, vi sư đều ủng hộ ngươi. Dù sao ngươi đã chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, dù Bạch Cốt Môn Nguyên Hải xuất thủ, bảo toàn tính mạng không khó. Đêm kia, trên linh lung đài, Cam Đường Bảo Thụ cảnh khô xuề ra, Hô Lôi, Tiêu Trường Sách đã trở về động phủ của mình, suy nghĩ cách phá giải pháp cấm. Trên đỉnh núi trống trải, Thanh Liên Bảo sắc kỳ xuề ra, chỉ còn lại một mình Phương Dật. Nguyễn Tương, chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Hừ, rõ ràng chính là trưởng giáo chân nhân hắn năm ngón tay thăm dò ra, khô vinh linh quang lưu chuyển, dễ dàng thăm dò vào trong Bích Hải Triều Tịch pháp cấm. Trung hợp, bản tọa cũng đã bước ra bước này. Có linh dược khắp núi, đủ để ta mượn hai phái đại chiến, tu hành vu dược chi đạo. Bích Thủy Các Ngọc Uyên, Nguyễn Tương, Bạch Cốt Môn Liên Hải, Huyền Dương Thiên Quyết Tử, cùng với bản thân ta, mỗi người đều có tính toán riêng, lợi ích đôi khi trùng hợp, đôi khi mâu thuẫn. Tính toán thời gian, Thanh Xả sư đệ sắp đến rồi, cứ xem ai cao tay hơn. Chương 813 đều có tâm cơ, trưởng giáo đẳng cấp. Chương 813 đều có tâm cơ, trưởng giáo đẳng cấp ông. Năm ngón tay thon dài, linh quang khô vinh lưu chuyển, hóa thành một tầng lụa mỏng ngăn cách Bích Hải Triều Tịch pháp cấm, không ngừng vươn về phía Cam Đường Bảo Thụ. Mỗi khi tiếng thủy triều vang lên, pháp cấm tự động vận chuyển, muốn phản vệ, liền có một đạo linh quang màu vàng xâm chính xác rơi xuống. Xì, khô vinh pháp lực chạy xiết, đạo vận tàn lụi, khô héo lưu chuyển xâm thực. Pháp cấm tiếp xúc với lụa mỏng vận chuyển chậm lại, dần dần làm cho linh quang của nó ảm đạm, không thể câu liên bản nguyên linh dược. Vút, vài hơi thở sau, cành cây Cam Đường Bảo Thụ xào xạc lay động, Phương Dật bàn tay rơi trên thân cây. Cảm ứng phẩm giai của linh thực quý hiếm này, linh thực tam giai thượng phẩm. Không tệ, hoa, quả, cành, rễ của Cam Đường Bảo Thụ, thậm chí lá dụng khô héo cũng có thể nhập dược. Có nó trợ giúp nghiệm chứng vu dược truyền thừa trong huyết vu đài, linh y lý trí đạo của ta tất sẽ tinh tiến thần tốc, linh y lý tam giai thượng phẩm đã không còn xa. Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, trong lòng hài lòng, dù cho gạch bỏ 8 cây bảo dược tam giai khác, linh thực quý hiếm nhị giai, chỉ một cây Cam Đường Bảo Thụ cũng đủ để khiến các trưởng giáo đại vân các phái, thậm chí đại chân nhân ra tay. Lấy một cây linh thực ý đạo tam giai thượng phẩm, rất có thể là duy nhất ở Đại Vân, làm mồi nhử, thật là thủ bút lớn. Xem ra, Bích Thủy Các Ngọc Quyên Tử, Nguyễn Tương thực sự muốn lấy mạng ta, sát tâm nóng bỏng. Đáng tiếc, Linh Y Đi truyền thừa trong Huyền Dương Sơn tàn quyết, Bách Nguyên Dược Luận do Thanh Xà tặng cũng chỉ là di vật của Linh Y Đi Tam Giai. Người để lại truyền thừa đối với tu hành Linh Y Đi Chi Đạo, với ta cũng tương tự. Vũ Dược Chi Đạo truyền thừa từ thời thượng cổ man hoang, là đại hành gia xử lý các loại dược liệu huyết, hồn, cốt. Vũ Dược Chi Đạo thiện về chú pháp, với Linh Y Đi Chi Đạo cuối cùng có khác biệt. Muốn mượn nó để tinh tiến Linh Y Đi Chi Đạo, lại không thể thiếu sự cống hiến của tu sĩ hai phái Huyền Dương, Bích Thủy. Thường linh dược một nghiệm chứng, mới có thể phát hiện chỗ thiếu sót. Phương giật năm ngón tay khẽ nắm, từ cam đường bảo thụ hái xuống mấy phiến lá cây phát ra ngọc quang, ba quả cam đường tử, một đoạn cảnh cây xoắn xuýt. Ừm. Pháp lực màu xanh bao bọc nhiều linh dược thu về, hương thơm ngào ngạt từ vết cắt cảnh cây tràn ra. Không đúng. Bách Nguyên Dược Luận do Thanh Xà tặng ghi chép, lá cây đường lê giống lá thương chuẩn, cũng có loại lá tròn, có loại lá ba chạc, mép lá đều có răng cưa, lại giống lá trà nữ nhi. Cam đường một tam giai vị chua, ngọt, chắc, tuyệt không có khí thơm ngào ngạt. Hắn sát mặt hơi ngưng trọng, thần thức tỉ mỉ thăm dò vào thân cây, trong mắt nghi hoặc lộ ra một tia vui mừng. Cây cam đường bảo thụ này không chỉ là tam giai thượng phẩm, khó trách Bích Thủy Các có năm chắc định ta chết ở Cửu Tuyển Sơn, thì ra là đã bỏ ra vốn lớn như vậy. Một cây bảo thực chỉ kém một chút là đột phá chuẩn tứ giai, lại còn có liên quan lớn đến Linh Y Địa Chi Đạo. Linh Y Địa tu sĩ như ta đối với con đường tu tiên còn có một tia khắc cầu, tuyệt không thể dễ dàng từ bỏ. Dù sao Ngọc Yên Tử không thể ra tay, Nguyễn Tương lại chỉ chạm tới cảnh giới trưởng giáo chân nhân, chưa từng bước vào trong đó. Dù Bạch Cốt Môn Nguyên Hải ra tay, ta cũng có thể bảo toàn tính mạng. Hừ, thú vị, thực sự thú vị. Phương Giật khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo, trong mắt tinh quang bạo trướng, dường như xuyên qua bảo thụ, nhìn thấy một nữ tu hiểu điệu, toàn thân linh quang màu xanh thẳm như lụa vây quanh, bàn tay thon dài vươn ra, sắc mặt lạnh lùng hạ một quân cờ. Tướng quân, Dương Như A với giá trị của cam đường bảo thụ, tuyệt không phải Nguyễn Tương có thể làm chủ. Bích Thủy Các Ngọc Yên Tử sao? Cũng không hổ là tu sĩ có thể chấn thủ đạo thống Bích Thủy Các không mất dưới sự tính toán của Thiên Quyết, Xích Mi, Hoàng Quảng Thắng ba người. Phương Giật trong mắt u trầm, trong đan điển kim đan chuyển động, không còn giữ lại ba phần dư lực. Soạn. Pháp bảo phần phật văng lên, hoàn toàn thân nở rộ ba thước hào quang. Phía sau hư giới khô vinh phiên bay lên, dưới ánh bảo quang xanh biếc vây quanh, trên mặt phiên một tôn ma thần ba đầu sáu tay dần dần ngưng thực. Hắn chưa từng vì Bích Thủy Các bị Huyền Dương Sơn áp chế mà coi thường Ngọc Quyên Tử chút nào. Trong đại chân nhân không có kẻ tầm thường. Dưới sự tính toán của một đại chân nhân ít nhất nửa bước vào vị trí Bốc Đạo Tông sư chuẩn tứ giai, một luyện khí sư chuẩn tứ giai kết đan viên mãn, cùng một đại chân nhân tự khai một mạch, bổ sung linh thực chi đạo, có thể giữ vững đạo thống Bích Thủy Các không mất. Nội tình, tu vi, trí tuệ, nhu lực của Ngọc Quyên Tử, tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Thiên Quyết Tử, Hoàng Quảng Thắng, Xích Mi Tử ba người coi phấn tâm lưu ly tính của Bích Thủy Các là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Nếu bị đi Bích Thủy Các, hoặc âm thầm khống chế đạo thống của nó, đã sớm ra tay. Không ra tay, tất nhiên là không có đủ nắm chắc lấy mạng Ngọc Quyên Tử, mà không kinh động Bái Hỏa Giáo. Tu tiên giới đại vân này, tuy linh vật tương đối nghèo nàn, nhưng bên ngoài có yếu tố uy hiếp, bên trong các phái đấu đá kịch liệt, có thể bước vào cấp bậc trưởng giáo đều là thiên tiêu hạng nhất, càng đừng nói đại chân nhân rồi. Phương Giật tự vấn lòng mình, kiếp trước đỉnh phong khi gặp phải tổ hợp ba người Hoàng Quảng Thắng, Xích Mi Tử, Thiên Quyết Tử này, cũng là tránh xa. Đừng nói ba người, chỉ Thiên Quyết Tử một mình cũng đủ khó giải quyết. Để ta xem trên cây cam đường bảo thụ này rốt cuộc còn để lại hậu chiêu gì. Một cây linh thực có hy vọng đạt chuẩn tứ giai, dù đối với đại chân nhân mà nói giá trị còn cao hơn 8 cây linh dược tam giai còn lại ở Cửu Tuyển Sơn. Chỉ riêng Bích Hải Triều Tịch pháp cấm này quyết không đủ. Trong mắt hắn, hư ảnh lục giác hàn mai diễn hóa, nhìn cam đường bảo thụ trong pháp cấm, mai hoa dịch thuật cùng sinh tử khô vinh kinh huyền diệu tương hợp, hóa thành một đạo diệu pháp đỉnh cấp quan khí pháp. Không có. Thần thức từng tấc một quét qua cam đường bảo thụ, nhưng chưa từng thăm dò được chút dị thường nào. Phương Dật nhíu chặt mày. Bước vào kết đan tầng 4, Phương Dật đã có thể chuyển hóa 7-8 phần tích lũy kiếp trước. Bị hạn chế bởi thời gian đột phá ngày càng ngắn, nhưng câu liên nội tình kiếp trước có hạn, nhưng tổng hợp nội tình truyền thừa kiếp này đủ để diễn hóa 1-2 đạo thần thông diệu pháp. Bách Mục Thanh Linh Tiên chỉ là một trong số đó, là mượn huyền thiên áo diệu của Đại Xuân Mục trong sinh tử khô vinh kinh mà diễn hóa. Mà quan khí pháp chính là tích lũy thiên cơ đạo của hắn, năng lực thăm dò khí cơ của khô vinh kinh. Trong đó còn có một chút huyền diệu của quỷ phụ thần công cát, tẩu thiên tác địa chân pháp. Luận thăm dò khí cơ, trong cảnh giới kết đan có thể nói là đỉnh cấp. Một lát sau, thần thức lặp đi lặp lại thăm dò cam đường bảo thụ hơn 10 lần, chưa từng phát hiện một tia dị thường nào. Thật sự không có hậu chiêu. Chẳng lẽ là ta lo lắng thái quá? Không thể nào, nếu Ngọc Yên Tử dễ đối phó như vậy, Bích Thủy Các quyết không thể chuyển thừa đến bây giờ. Bái Hỏa Giáo ở xa Đại Ngu, là Nguyên Anh đại giáo, nguyện ý ủng hộ Bích Thủy Các, đổi lấy thôn lôi đằng trong dược vương gốc. Ngọc Yên Tử này tuyệt không phải kẻ tầm thường. Như vậy cảm ứng trên tam sinh thạch trong thần hồn, một hư ảnh thi thần với khuôn mặt tan thương, tóc bạc phơ. Phương Dật sắc mặt nghiêm túc, thế khởi thanh liên bảo sắc kỳ. Ông, từng đóa thanh liên nở rộ, diễn hóa cảnh tượng tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Soạn. Một vòng xoáy khổng lồ quay tròn trên linh lung đài, như kình ngư nuốt biển, hấp thụ linh lực tám phương. Đã xảy ra chuyện gì? Sơn núi Cửu Tuyển Sơn, bên cạnh cây quế một thoái cốt có một căn nhà tranh mới dựng. Tiêu Trường Sách trong tay Xích Viêm Bảo Châu linh quang nội liễm, áp chế hỏa mang cẩn thận tiêu hao pháp cấm. Từ khi nhìn thấy quế một thoái cốt, hắn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ linh căn này. Ngẩng đầu nhìn vòng xoáy không ngừng mở rộng trên đỉnh Cửu Tuyển Sơn, thỉnh thoảng linh mang ma sát, bùng nổ từng trận tiếng nổ, chấn động trăm dặm, khiến tu sĩ trên dưới linh sơn không được yên ổn. đây là chuyện gì, Phương Dật thủ bút lớn như vậy? Trước đó giao thủ với Nguyễn Tương, cũng không đến mức này ầm. Từ sắc độn quang rơi xuống, trên thân hình vạm vỡ của Hô Lôi chân nhân, tay áo rộng của pháp bảo rồng bay phấp phới. Hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Tiêu Trường Sách bên cạnh. Sư đệ, ngươi có biết trưởng giáo chân nhân vì sao lại như vậy? Tiêu Trường Sách khẽ nhắm mắt, đánh ra một đạo truyền âm phủ, thấy hư ảnh núi non ở chân núi bay lên, Hoàng Đại Nhạc bắt đầu an ủi tu sĩ. Hắn khẽ gật đầu, mới mở miệng nói, Phương Dật tuy là đệ tử của ta, nhưng đã thanh xuất Ư Lam Nhi Thắng Ư Lam. Tu vi của ta làm sư tôn, kém xa hắn. Làm sao biết trên Linh Lung đỉnh này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất quá, Hô Lôi sư minh có hạ quyết tâm, muốn ở lại Cửu Tuyển Sơn. Ở. Trong mắt Hô Lôi điện quang lưu chuyển, phản chiếu cổ đằng leo trên vách đá dốc đứng. Trong mắt kiên quyết, trầm giọng nói, Thôn Lôi Đằng là bí sản của Nguyên Anh đại giáo dược Vương Cốc trong tu tiên giới Đại Ngu. Theo truyền thuyết là hơn 1000 năm trước, từ giản dương bí cảnh còn sót lại của Thanh Một Cung mà có được, rất ít khi lưu truyền ra ngoài. Dù có lưu truyền ra ngoài, cũng là rơi vào tay các Nguyên Anh đại giáo như Tố Nữ Tông, Huyền Kiếm Sơn, Bái Hỏa Giáo. Trong mắt hắn kiên quyết, khí cơ hùng hồn. Tiện tí bích thủy các liếm mông Bái Hỏa Giáo, mới có thể dựa vào mặt mũi của Nguyên Anh đại giáo mà có được một cây. Ta thì không có mặt mũi như vậy. Sư Minh không sợ, là mồi nhử do bích thủy các để lại sao? Đều biết Thôn Lôi Đằng quý hiếm, trông ở sơn môn trong Thiên Bạc Hồ, đối với Ngọc Quyên Tử không phải càng thuận tiện sao? Tiêu Trường Sách nhìn pháp cấm như nắp bát út xuống. Trong những ngọn núi kỳ lạ, khí mạch địa mạch hội tụ, trên ngọn cây quế một thoái cốt dài một thước, những quả quế đỏ rực điểm xuyết. Quế một thoái cốt trợ giúp tu hành của linh chủ, Thôn Lôi Đằng của Lôi đạo chân nhân. Cùng với ánh mắt hắn khó hiểu, nhìn một cây bích không thanh linh một cao hơn 10 trượng bay lên trên Linh Lung đỉnh, sinh cơ giật giảo. Trấn áp linh mang bùng nổ trong xoáy linh khí đồng thời, thúc đẩy xoáy nước quay tròn cực nhanh, tăng tốc hấp thụ linh lực. Trong hơi thở, linh vụ mờ ảo do linh khí nồng đậm tích tụ ở Cửu Tuyển Sơn bị hút cạn. Cam đường bảo thụ, linh thực ý đạo tam giai thượng phẩm. Linh chủ, linh ý, Lôi đạo, còn có cây xích diệp liên hỏa đạo kia, rất có ích cho Chu Hoàn Nhi. Tiêu Trường Sách trong mắt u u, mở miệng nói ra nỗi lo trong lòng. Hô Lôi sư minh, linh thực bảo dược trong Cửu Tuyển Sơn này là bích thủy các vừa vận chuẩn bị như vậy, người có tin không? Ta há lại không biết, trong Cửu Tuyển Sơn này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Giao thủ với bích thủy các đã hơn 300 năm, đám tiện tỷ kia tâm tư như kim giấu trong đông, há lại sẽ dễ dàng từ bỏ linh thực bảo dược đã nuôi dưỡng mấy trăm năm. Sau khi bị linh dược làm choáng váng mắt, Hô Lôi chân nhân cũng đã tỉnh táo lại, u u mở miệng. Nhưng đây là Dương Lưu, Thôn Lôi Đằng này chính là mồi nhử chúng tử huyệt của ta. Có Thôn Lôi Đằng này, tu vi của ta mới có khả năng tiến thêm một bước, mơ ước 3 phần tu vi cấp bậc trưởng giáo. Không thể so với Phương Dật sư minh, mới gần 200 tuổi đã chạm tới ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Thôn Lôi Đằng đã là cơ hội cuối cùng của ta. Ta làm sao có thể vì nguy hiểm có thể xảy ra mà từ bỏ con đường tu hành? Trường Sách sư đệ, ngươi kế thừa truyền thừa Huyền Thao Bách Nhật Tiến của tổ sư Đường, có thể sẽ từ bỏ Quế Mộ Thoái Cốt sao? Nếu ta không nhớ lầm, 300 năm trước Quế Mộ Thoái Cốt xuất thế từ giản dương bí cảnh, trưởng giáo chân nhân đương đại của tổ sư Đường vì thế đã huyết chiến một trận với trưởng giáo tiền nhiệm của Bạch Cốt Môn, như vậy mới bị tán tu chân nhân nhặt được tiện nghi. Ta cũng không muốn từ bỏ. Tiêu Trường Sách lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng biết vị Ngọc Nguyên đại chân nhân của Bích Thủy Các kia tất có thủ đoạn đen tối. Nhưng Thôn Lôi Đằng dù sao dược Vương Cốc cũng có sản xuất, tuy quý hiếm nhưng cuối cùng cũng có dấu vết. Còn linh thực Quế Mộ Thoái Cốt này, các chân nhân đời đời của tổ sư Đường đều có ý tìm kiếm, chỉ 300 năm trước mới thấy dấu vết. Hắn hận không thể Quế Mộ Thoái Cốt cũng như Thôn Lôi Đằng, dược Vương Cốc có sản xuất, cùng là Huyền Dương Tam Mạch, Huyền Dương Sơn bị Bái Hỏa Giáo áp chế, tự nhiên âm thầm dựa vào các Nguyên Anh đại phái khác của Đại Ngu. Dược Vương Cốc và Bái Hỏa Giáo hai thế lực giao nhau, có tranh chấp lợi ích, đối với Huyền Dương Sơn có chút ủng hộ. Tuy cũng không muốn Đại Vân bị một phái thống nhất, nhưng sau khi Xích Mi Tử ngưng kết Nguyên Anh, cũng sẽ không liều chết tranh đấu. Đến lúc đó dựa vào tình nghĩa đồng khí liên chi của Huyền Dương Tam Mạch, đổi lấy một phần linh dược tam giai, trả giá đủ là được. Nhưng Dược Vương Cốc đại phái đan đạo này cũng không có linh dược quý hiếm như Quế Mộ Thoái Cốt. Hô Lôi sư huynh đã hạ quyết tâm thì sớm chuẩn bị. Phương Dật mài mòn pháp cấm 10 năm, tất nhiên sẽ có liên tiếp ác chiến. Tiêu Trường Sách pháp bảo phân phật, thấp giọng nhắc nhở. 10 năm, chỉ cần kiên trì 10 năm, sau khi linh dược đến tay, Cửu Tuyển Sơn này trả lại bích thủy các thì sao? Tâm tư của Ngọc Yên Tử dù sâu sắc đến mấy, cũng bị kiềm chế, không thể thoát thân. Chỉ là một chiêu ám thủ của nàng, cũng không phải không thể đối phó. Bạch Cốt Môn Nguyên Hải sao Hô Lôi chân nhân sắc mặt căng thẳng, trong Đại Vân Kết Đan chân nhân có hạn. Dù tính cả tán tu, thế lực có thể tham gia tranh chấp bích thủy, Huyền Dương cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hợp Hoan Tông và Bích Thủy Các nhìn nhau chán ghét, cũng chỉ có đám người Bạch Cốt Môn kia, những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, mới ra tay. Nguyên Hải là trưởng giáo chân nhân, Xích Minh Tử Kết Đan trung kỳ tinh thông độc đạo, năm đó chỉ kém Nguyễn Tương một chút. Lại có vị Âm Cốt lão quái đã giết Diêm Hữu Đại kia, dù có hiểm địa phòng thủ, sau đó tất nhiên sẽ huyết chiến liên miên. Không biết bao nhiêu trúc cơ tu sĩ, hậu bối giả đan sẽ vẫn lạc. Hô Lôi chân nhân u thở dài, nhưng không có chút ý định từ bỏ nào. Đại đạo duy tranh, cơ duyên phá cảnh ngay trước mắt, há có thể khoanh tay từ bỏ. Hô Lôi sư đệ cũng đừng nội, Bạch Cốt Môn sẽ không vì Bích Thủy Các mà toàn lực ra tay. Tiêu Trường Sách nhìn đạo độn quang màu đỏ rực xuất hiện trên bầu trời, khóe miệng nết lên một nụ cười. Ngươi xem, viện quân không phải đã đến rồi sao? Từ Thanh Xà, vị đan sư tam giai này lại có thể được mời mạo hiểm. Hô Lôi chân nhân thấp giọng lẩm bẩm, đúng là quên mất, hắn và Phương Dật ở Tố Độ Sơn có giao tình sinh tử. Người khác mời không động Từ Thanh Xà, Phương Dật chịu mở miệng, tất nhiên có thể mời động. Hắn ý niệm chuyển động, Từ Thanh Xà trước đây cũng là danh tiếng hiển hách, từng giao thủ với một kết đan trùng kỳ của Hợp Hoan Tông, không hề thua kém. Có trợ thủ này, ít nhất có thể ngăn chặn Vân Tuệ Tử. Ầm. Hỏa quang rực rỡ, xích sắc độn quang xoay chuyển, rơi xuống bên cạnh nhà tranh. Từ Thanh Xà pháp bảo phân phật, đan hương bay quanh, trong mắt hỏa quang rực rỡ. Tiêu sư minh, Phương Dật sư minh đây là đang làm gì? Soạt. Một cầu vồng từ Linh Lung Đài vươn ra, giọng nói ôn hòa của Phương Dật vang lên. Thanh Xà, đến Linh Lung Đài gặp mặt. Cựu Tiên Sơn, cách đó mấy ngàn dặm. Trong rừng đá, hơi nước mờ ảo vây quanh. Huyền Chi cóng giỏ thuốc, tay nâng một bảo lô, nhìn Nguyễn Tương đã hoàn toàn khôi phục khí cơ trên suối mắt, trong mắt kinh ngạc. Nàng đội vàng thúc giục, sư tỷ, khi nào đoạt lại Cựu Tiên Sơn? Chương 814 gặp lại Thanh Xà, Bích Thủy Ám Thủ chương 814 gặp lại Thanh Xà, Bích Thủy Ám Thủ sư muội chớ đội, các chủ đã gửi thư cho Bạch Quốc Môn, trong vòng một tháng sẽ có kết quả. Nguyễn Tương cảm nhận được một luồng hỏa khí tinh thuần quanh người Huyền Chi, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Đây là khí cơ còn sót lại sau khi tu luyện tạc hỏa pháp trải qua hỏa độc tôi luyện thần hồn. Huyền Chi hết lần này đến lần khác dùng thần hồn cảm ứng biến hóa của hỏa tính, điều hòa quân thần ta sứ, cho đến khi triệt để tiêu diệt hỏa tính. Đến lúc đó, tu vi linh ý của nàng có thể đột phá tam giai trung phẩm, khi vây giết Phương Dật sẽ có thêm một hậu chiêu. Nhưng mà linh dược trong linh địa Cửu Tuyển Sơn, nếu bị lấy đi Huyền Chi sắc mặt nghiêm trọng, linh dược tam giai chân quý, Phương Dật cũng là linh ý tam giai, kỹ nghệ còn cao hơn một bậc. Cam đường bảo thụ, thoái cốt quế, thôn lôi đằng, mỗi một cây bảo dược đều là chân phẩm được các đời chân nhân của Bích Thủy các tu thập. Phương Dật há có thể bỏ qua. Sư muội đang lo lắng linh dược Cửu Tuyển Sơn. Vân Tuệ ngồi bên linh tuyển, khẽ cười nói, chuyện này Nguyễn Tương sư tỷ đã sớm chuẩn bị, há có thể để Phương Dật chiếm tiện nghi. Sư tỷ, ngươi không an ủi Huyền Chi sư muội, nàng sẽ không thể tĩnh tâm đột phá. Nguyễn Tương khẽ lắc đầu, trách móc nhìn Vân Tuệ một cái. Ông. Bích Hải Trấn Nguyên Xích trong tay nàng tỏa ra thủy vận xanh thẳm, quanh người nàng mây khói lở lở, tiếng thủy triều vỗ bờ. Người bảo hợp nhất, diễn hóa đạo trường sơ hình, sư tỷ đã bước vào trường giáo chân nhân. Mắt Huyền Chi tròn tròn, trong mắt kinh ngạc. Ngay sau đó sắc mặt đại hỉ, mở miệng nói, Nguyễn sư tỷ khi nào ra tay, dẫn dắt chúng ta đánh lui Thanh Dương Tử Phương Dật, đoạt lại linh dược Cửu Tuyển Sơn. Chuyện này nên sớm không nên muộn. Đánh lui. Quanh người Nguyễn Tương hơi nước ngưng kết thành băng châu, khí cơ lạnh lẽo, sát ý lắm liệt. Các chủ đã trả giá lớn như vậy, lấy Cửu Tuyển Sơn làm mồi chỉ để đánh lui Phương Dật. Ha ha, nàng khét lời, mang theo hàn ý thấu xương. Từ sau khi Diệu Vận Vân Hòa Đảo vẫn lạc, Ngọc Uyên sư tôn đã có mưu đồ. Hiện nay mất Cửu Tuyển Sơn, Bạch Cốt Môn nếu không muốn sau này Huyền Dương Sơn một nhà độc đại, độc bá đại vân tu tiên giới, Viên Hải lão cốt đầu kia, tất nhiên đã từ nấm mồ đó xuất phát. Còn về linh dược Cửu Tuyển Sơn, linh vật chân quý như cam đường bảo thụ, Ly Nguyệt đại chân nhân trước khi tọa hóa, đã sớm để lại hậu chiêu. Đừng nói Phương Dật, hắn chẳng qua là chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân. Cho dù tiến giai cảnh giới trưởng giáo chân nhân, cũng chỉ là ngăn cách Bích Hải triều tịch pháp cấm. Sâu bên trong cam đường bảo thụ có thiết lập ám thủ, phi đại chân nhân không thể phá. Trong ba mạch Huyền Dương Sơn, Huyền Dương nhất mạch đã suy tàn, ngay cả một vị kết đan chân nhân cũng không có. Trong tổ sư đường Hoàng Quảng Thắng tọa hóa, Trương Hằng nhất tuy ngưng kết kim đan, tiền đồ rộng lớn, cũng không thể thoát thân khỏi trần thịnh của Thiên Đao Ổ Thiên Khuyết Tử của Ngũ Canh Tử nhất mạch, đang giao thủ với Ngọc Nguyên sư tôn ở Thiên Bạc Hồ. Phá cấm. Phương Dật muốn phá cấm, nổ bỏ ám thủ trong môn, chính là nằm mơ giữa ban ngày. Vân Tuệ cũng mở miệng an ủi. Huyền Chi sư muội yên tâm, Bích Hải Tịch Pháp cấm còn sót lại ở Cửu Tuyển Sơn đủ để bảo vệ cam đường bảo thụ và nhiều bảo dược tam giai. Muốn lấy ra linh dược, Phương Dật ngay cả pháp cấm cũng không phá được, càng đừng nói ám thủ của Ly Nguyệt sư tổ. Cửu Tuyển Sơn, linh lung đỉnh, cam đường bảo thụ toàn thân như ngọc, cành cây bốn lượng, cành lá xòe ra như lọng tre, lay động tỏa hương thơm ngát. Tương đạo thủy quang lưu chuyển, sâu bên trong thân cây, bảo quang xanh thẳm bao quanh ấn ký trăng tròn hiển hóa trong bản nguyên. Ngọc Yên tử thủ đoạn hay, nếu không phải thần thức bước vào cảnh giới đại chân nhân, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng không phát hiện được ám thủ. Trên cánh tay Phương Dật, linh quang khô vinh đan sen, năm ngón tay thon dài thu về từ pháp cấm. Trong thần hồn, tam sinh thạch tỏa ra huyền quang rực rỡ khôi phục vẻ cổ xưa, hư ảnh thi thần tử tan biến. Trước có Bích Hải triều sinh pháp cấm dung nhập bản nguyên chân phái chi bảo, câu liên bản nguyên bảo thụ, tránh ngọc đá cùng tan. Sau đó sâu bên trong bản nguyên cam đường bảo thụ, giấu một kích đại chân nhân diệu pháp thần thông. Một kích này ít nhất phải tổn hao 10 năm thọ nguyên của đại chân nhân. Ám thủ do Ly Nguyệt đại chân nhân tiền nhiệm của Ngọc Nguyên tử để lại trước khi tọa hóa. Vong vong tương khấu, ngay cả khi ta tu vi đột phá cấp độ trưởng giáo chân nhân có tâm tính toán vô tâm. Một kích này đủ để trọng thương ta, lại đưa bảo thụ vào sâu trong linh mạch, khiến người ta công dã tràng. Pháp lực Phương Dật tu liễm, thần hồn niệm đầu chuyển động, một kích của đại chân nhân trong tình huống có chuẩn bị. Hắn có thể phòng được, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng phòng được một kích này, pháp thể được bảo toàn. Nếu có xích âm tương trợ, hắn có thể lấy đi những linh thực tam giai khác, nhưng nếu muốn lấy cam đường bảo thụ mà không tổn hại, thì quá khó giải quyết. May mà Thanh Xà đã đến, nếu không thì không chỉ là khó giải quyết. Phương Dật nhìn theo cầu vồng, một bóng người đỏ rực mang khí cơ nóng bỏng không ngừng tiếp cận. Linh thực tốt, linh thực tam giai thượng phẩm. Đại Vân tu tiên giới trừ bí cảnh giản dương sâu cạn không rõ, cũng chỉ có Cựu Tuyển Sơn của Bích Thủy Các còn sót lại. Từ Thanh Xà bước xuống cầu vồng, nhìn cam đường bảo thụ lộ vẻ tàn thán. Hắn khẽ ngửi mũi, mùi hương thơm ngát sộc vào mũi, sắc mặt lập tức biến đổi. Không đúng, phẩm cấp linh dược này không đúng. Đương nhiên không đúng, Phương Dật này thật là cơ duyên tốt. Từ tiểu tử ngươi nghĩ lại những gì ghi chép trong Bách Nguyên Dược Luận. Trong nhẫn đồng, Trần Lao trong mắt tinh quang bùng nổ, vốn tưởng Từ Thanh Xà đã có cơ duyên phong phú, từ tay Hợp Hoa Tông đoạt được một cây hỏa văn lê tam giai thượng phẩm. Không ngờ, cơ duyên của Phương Dật còn trên cả Từ Thanh Xà. Bách Nguyên Dược Luận. Từ Thanh Xà khẽ nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm. Lá cây lê rừng giống như thương chuẩn, có loại lá tròn, loại lá ba chạc, mép lá đều có răng cưa, lại giống trà nữ nhi. Gỗ cam đường tam giai vị chua, ngọt, chắc. Ngọt, chắc. Hắn sát mặt bừng tỉnh, dưới chân hỏa ý nóng bỏng, không tự chủ tản ra, để lại dấu vết cháy đen trên đài ngọc. Dược tính tương ác, cây cam đường bảo thụ này sắp đột phá cảnh giới. Nhiều nhất 10 năm, chính là linh thực chuẩn tứ giai. Sư minh cơ duyên lớn, chẳng qua là chiếm giữ sức mạnh môn phái thôi. Trong nhẫn đồng, Trần Lao giọng chua chát, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cam đường bảo thụ. Linh thực chuẩn tứ giai, đủ để khiến Nguyên Anh chân quân động lòng. Lại rơi vào tay Phương Dật, tu sĩ vừa đột phá kết đan tầng 4 không lâu. Ừm. Từ sư đệ tu vi đột phá kết đan tầng 5, dũng mãnh tinh tiến, nhưng hỏa khí ngoại tiết lại nghiêm trọng đến vậy. Nhìn dấu vết cháy đen trên đài đá, khí cơ Phương Dật khẽ ngừng, niềm vui vì bạn hữu đến trợ giúp tan biến. Hắn chỉ một ngón tay, pháp lực khô vinh ngưng tụ, hóa thành mấy chục đạo thiên thanh ti bắn ra. Thanh xà sư đệ chớ phản kháng, để vi huynh dò xét một phen xin làm phiền Phương sư minh. Từ Thanh xà khoanh chân ngồi xuống, một đám mây lửa đỏ rực bao quanh, nâng hắn lên. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo thiên thanh ti xuyên qua pháp bảo, đánh vào các huyệt đạo quanh người, theo kinh mạch du tẩu. Cảm nhận được trong pháp lực nóng bỏng, thấu ra một luồng khí cơ âm lãnh thấu xương, Phương Dật khẽ nhíu mày. Khí vận âm hỏa thuần hậu đến vậy. Xì, một đạo chân hỏa trắng bệnh từ huyệt đạo tản ra, mang theo khí cơ âm lãnh, đốt cháy một linh chi lực, không ngừng theo thiên thanh ti cháy lan. Thiên thanh ti bị pháp lực khô vinh cắt đứt, nhìn từng đám hỏa quang trắng bệnh, Phương Dật sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Cốt linh âm diễm, cốt linh âm diễm tam giai thượng phẩm, Thanh Xà ngươi đã đến Lệ Sơn." Trên vân sàng, sắc mặt từ Thanh Xà đen đỏ đàn sen biến hóa, gân xanh trên trán nổi lên, pháp lực cuộn cuộn. Chấn. Hắn há miệng phun ra bản mệnh chân hỏa màu vàng lưu ly, dốc sức chấn áp âm diễm. Linh diễm phản vệ. Phương Dật nhíu mày, cảm nhận được bính hỏa, linh hỏa đạo vận va chạm, diễn hóa âm dương giao thoa. Hắn đối với điều này khá quen thuộc, từ Thanh Xà đây là lấy cốt linh âm diễm và bản mệnh kim diễm làm hai cực, dung luyện tu hành thiên địa hồng lô pháp, lấy sinh tử khô vinh kinh làm cơ sở, khi tham ngộ bổ sung giáp mục, ất mục chi đạo, hắn cũng như vậy. Nhưng hắn ngưng luyện nhất phẩm kim đan, căn cơ cực kỳ hùng hậu, ra tay cũng lao luyện, không như từ Thanh Xà bị cốt linh âm diễm phản vệ. Ngưng thần. Thanh Xà, vi huynh trợ ngươi một tay cảm nhận được khí cơ đã chạm đến cấp độ trưởng giáo, Phương Dật trong lòng cảm khái, thiên địa hồng lô pháp cũng không hổ là thượng cổ kỳ công. Tuy không thể kéo dài thọ nguyên, nhưng tu vi tinh tiến thần tốc, giỏi đấu pháp, chỉ là tu hành cực kỳ hung hiểm. Sắc lệnh. Phương Dật vung tay áo, một cây bảo phiên lớn bằng bàn tay bay ra, đón gió liền lớn. Chỉ chốc lát, hư giới khô vinh phiên hóa thành lớn hơn một trượng, dưới sự hội tụ của linh quang xanh biếc, một tôn tử bi ma thần sáu tay vung dậy. Diệu pháp, ngũ liên dưỡng khí, huyền chi thăng thần. Ma thần đầu đội tạo hóa quan, thân khoác gất một pháp bảo, sáu tay mỗi tay cầm hoa sen, bắt, cháy thuốc, pháp loa và các pháp khí y đạo khác. Xoẹt. Một đóa bảo liên ngũ sắc ngưng luyện, lay động, hư ảnh huyền thanh linh xâm theo sát phía sau, đường vân đỏ nhạt hiện lên. Ông. Trong hai đạo y đạo bí pháp, một đạo bảo quang đỏ thấm lóe lên rồi biến mất, diễn hóa thành một phù văn vu cổ xưa. Dưới sự gia trì của bí pháp, trợ giúp pháp lực, nuôi dưỡng thần hồn, khí cơ bảo diễm vàng lưu ly đại tăng, triệt để áp chế cốt linh âm diễm. Nửa canh giờ sau, hô, thở ra một ngụm trọc khí, bảo diễm vàng lưu ly triệt để bao bọc cốt linh âm diễm, hóa thành một viên bảo châu bị từ Thanh Xà nuốt xuống. Trong nhẫn đồng, Trần Lao tinh thần căng thẳng, khí cơ ngưng trọng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà cuối cùng cũng chấn áp được. Nhưng đạo linh ý của Phương Dật này hình như có tinh tiến. Trước đây còn có thể nhìn ra dấu vết của Bách Nguyên Dược Luận, nay lại như có sự đột phá. Là Lao Phu nhìn lầm rồi. Không đúng. Đây là truyền thừa Vu đạo thượng cổ, còn là một trong những truyền thừa hạch tâm của Vu Dược đạo. Từ tiểu tử mạo hiểm lớn như vậy vào Lệ Sơn, cũng chỉ có được một đạo cốt linh âm diễm, đến nay vẫn chưa dùng phần diễm pháp triệt để tiêu hóa. Phương Dật này lại có cả truyền thừa Vu đạo, lại có cam đường bảo thụ, cơ duyên sao lại hùng hậu đến vậy? Đa tạ Phương sư minh tương trợ. Từ Thanh Xà túi đầu thi lễ, nhìn đài đá bị đốt cháy phá hủy, lộ vẻ ấy nấy, bất đắc dĩ nói, sư minh pháp nhãn không sai, đúng là cốt linh âm diễm. Bảo diễm này là cơ duyên sư đệ có được ở Lệ Sơn, bị hạn chế tu vi, đến nay vẫn chưa triệt để luyện hóa. Ngày thường thúc đẩy nó đấu pháp cũng không sao, nhưng nếu chạm đến một nguyên chi lực cực kỳ tinh thuần, linh tính trong diễm sẽ tự mình điên cuồng. Chuyện nhỏ thôi, người ta giao tình gần 200 năm, Thanh Xà không cần để trong lòng. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, giơ tay lên, một luồng kinh lực ôn hòa nâng từ Thanh Xà dậy. Sau đó giải linh trùng, đánh ra một đạo linh quang, thủy, một linh lực hội tụ, hóa thành linh vân. Cùng với linh vũ tí tách rơi xuống, đạo vận nóng bỏng còn sót lại trên đài đá bị phá hủy, bị rửa sạch. Ngay sau đó mọc ra cỏ xanh, hoa dại, sinh cơ bừng bừng, có một phong vị khác. Sư minh đây là đã bước ra bước đó rồi. Đồng tử từ Thanh Xà khẽ co lại, trước khi chữa thương đã mơ hồ có cảm ứng. Hiện nay thấy hỏa ý còn sót lại của cốt linh âm diễm bị Phương Dật giơ tay nhấc chân dễ dàng rửa sạch, trong lòng hắn đã có 8 phần chắc chắn. Ừm. Phương Dật khẽ gật đầu, khoe miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, tựa như một công tử phong nhã. Hắn không phủ nhận, trầm giọng nói, may mắn bước ra bước này, lần này mời sư đệ đến cũng liên quan đến tu hành của vi minh kim đan, bình thường tuyệt không thể nào bước vào kết đan tầng 4, liền bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân của đại vân. Trên nhẫn đồng cổ xưa, linh quang điên cuồng lóe lên, Trần Lao trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn vang lên. Từ tiểu tử, Phương sư huynh của ngươi thật biết giấu. Có thể dùng tu vi kết đan tầng 4, bước vào vị trí trưởng giáo chân nhân, ngay cả khi hắn ngưng kết kim đan, cũng không đủ tư cách. Người tu hành thiên địa hồng lô pháp, môn thượng cổ kỳ công này gia trì, mượn cốt linh âm diễm đột phá cảnh giới kết đan tầng 5. Cũng chẳng qua là nửa bước chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, nửa người còn ở ngoài cửa. Phương Dật này chẳng qua là kết đan tầng 4, sao lại bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân? Phẩm cấp công pháp hắn tu hành, tất nhiên không yếu hơn người, có thể sánh vai với thiên địa hồng lô pháp, ngay cả khi nho, đạo, Phật, ma tranh phòng, Trung Châu thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cũng chỉ có lác đác vài người. Phương sư huynh sẽ không hại ta. Từ Thanh Xà không hề để ý, tu hành gần 200 năm. Hắn tuy đối xử chân thành với người, bị lừa không ít lần, cũng mơ hồ nuôi dưỡng được cảm giác tâm huyết dâng trào. Phương Dật đối với hắn không có ác ý, ngược lại còn coi trọng một cách khó hiểu. Trong nhẫn đồng, Trần Lao lấy lại tinh thần, Phương Dật nội tình càng sâu, với tình bạn của hai người, tương trợ lẫn nhau, đạo đồ càng thêm thuận lợi. Điều này đối với Phương Dật, đối với Từ Thanh Xà, thậm chí đối với hắn đều có trăm lợi mà không có một hại. Thử, con cáo nhỏ này thật là âm hiểm. Lão phu lại có chút mong đợi, bên nào có phúc khí như vậy, bị Phương Dật tính toán như thế. Trước đây nếu không nhớ lầm, hắn chỉ thể hiện tu vi chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, giống hệ từ tiểu tử ngươi. Từ Thanh Xà an ủi Trần Lão trong nhẫn đồng, trầm giọng mở miệng nói: Sư Minh có việc gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói. Phương Dật chỉ vào Cam Đường Bảo Thụ, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Bích Thủy Các để lại Cam Đường Bảo Thụ này để ám toán ta, cần sư đệ tương trợ. Người ta cùng nhau xóa bỏ ấn ký của Ly Nguyệt Đại chân nhân trong bản nguyên bảo thụ. Ngoài ra, Bích Thủy Các muốn lấy mạng ta, hiện nay đã thuyết phục Lão Quái Bạch Quân Môn. Tính toán thời gian hành trình, Lão Quái Viên Hải cũng nên đến rồi. Chỉ dựa vào một vị trưởng giáo chân nhân như sư mình, nhiều nhất cũng chỉ đánh lui Viên Hải. Từ Thanh Xà khẽ nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, với sự hiểu biết của hắn về khẩu vị của Phương Dật, chỉ là đánh lui Viên Hải cũng không cần gọi hắn đến, Phương Dật một mình cũng có thể làm được. Làm phiên sư đệ tạm thời thể hiện tu vi kết đan tầng 5. Trong tay áo Phương Dật, một tế đàn cổ xưa hiện ra, huyết quang đỏ thẫm, cùng với tiếng vu tế tụng sướng vang vọng. Tạm thời kiềm chế tu sĩ Bích Thủy Các, vi huynh muốn mượn cuộc chiến giữa hai phái để kiểm chứng những gì đã học. Truyền thừa tứ giai. Từ Thanh Xà kinh hãi, lại là công pháp đỉnh cấp, lại là truyền thừa cổ vũ đạo. Sư Minh phúc duyên lớn. Phương Dật khép cười một tiếng, trên vu huyết đài trong tay hắn, phù văn cổ xưa lưu truyền. Đá núi khác có thể công ngọc, cơ duyên này gọi sư đệ đến, tự nhiên sẽ không để ngươi tay không trở về. Đợi tu vi đan đạo tiến thêm một bước, sau này còn cần làm phiền sư đệ khai lò luyện một lò bảo đan.